Hắn cố ý lộ ra một bộ mỏi mệt không chịu nổi bộ dạng, tùy ý ngồi ở rễ cây thượng lấy ra lương khô có một miệng không có một ngụm ăn, quả nhiên rất nhanh liền có 4 tu sĩ từ trong bụi cây đi ra, đem Chu Phong bao vây lại. Chu Phong đang phía trước chính là mặt dài tuổi trẻ tu sĩ, vẻ mặt sắc láo, hắn ở ngoài 10 trượng đứng lại, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Chu Phong nói, "Là ngươi cầm đi thanh đào quả?" "Đúng a." Chu Phong mỉm cười gật đầu, cắn miệng bánh bao, mùi ngon lập lại. Trẻ tuổi tu sĩ đánh giá phong trần mệt mỏi Chu Phong, sắc mặt lạnh hơn, "Lưu lại thanh đào quả, ta thả ngươi một con đường sống." Người này giọng nói cực kỳ ương ngạnh, phản phất có thể làm cho Chu Phong sống đã là thật lớn ân tứ. Có một trung niên tu sĩ vội vàng nhắc nhở, "Thiếu chủ, thanh đào quả bên cây có tranh đấu dấu vết, hẳn là có đầu phẩm cấp không tầm thường yêu thú bị người này thu phục liêu, đó cũng là thứ tốt ta." "Ừ, thanh đào quả còn có che quả yêu thú hết thể lưu lại, sau đó lập tức cút." Trẻ tuổi tu sĩ ngưng mắt nhìn Chu Phong nói. Chu Phong nghĩ thầm những người này quả nhiên tâm hoài bất quý, nhưng vẫn là lộ ra một bộ không giải thích được bộ dáng hỏi, "Các ngươi là ai à? Tại sao phải để cho ta giao ra thanh đào quả cùng yêu thú?" Trẻ tuổi tu sĩ cùng ba người kia nhìn nhau chốc lát, đột nhiên phát ra trận trận cười to, có một trung niên tu sĩ lạnh lùng rất đúng Chu Phong nói, "Tiểu tử, ngươi là thật khờ hoặc ngu. Thiếu chủ nhà ta đây là đang cho ngươi một con đường sống, ngươi nên lưu lại đồ lập tức cút đi. Nếu là ngươi biết thân phận của chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn có thể thả ngươi rời đi bí cảnh, đi Huyền Thiên Tông nơi đó tố cáo sao?" Chu Phong ra vẻ chợt hiểu ra gật đầu nói, "Nga, thì ra là các ngươi hay là sợ Huyền Thiên Tông a, vậy các ngươi sẽ không sợ ta đem đồ vật cho các ngươi, sau đó đi ra ngoài hay là muốn tố cáo sao?" Trẻ tuổi tu sĩ hẹp dài hai mắt nhất thời xẹt qua hung lệ quang, phất tay ngăn cản thuộc hạ tiếp tục dài dòng, nhếch răng cười đối với Chu Phong nói, "Tiểu tử, ngươi thật muốn hỏi chúng ta là ai?" Chu Phong gật đầu, đem cuối cùng một chút bánh bao đưa vào trong miệng. Chương 30, Phá Quân kiếm pháp. "Ta tên là Hạ Hưng Trạch, là Phá Quân Sơn thiếu chủ." Hạ Hưng Trạch sắc mặt vô cùng dữ tợn, âm thanh nói, "Hôm nay ngươi đã biết liêu thân phận của chúng ta, nhưng là, ngươi cũng đi không được nữa." "Đem hắn giết." Hạ Hưng Trạch chỉ vào hai thuộc hạ lạnh lùng nói. Hai trung niên tu sĩ rối rít rút ra trường kiếm, trong nháy mắt từ hai phương hướng tiến tới gần Liêu Chu Phong. Tu vi của bọn họ cũng có chút không tầm thường, hẳn là ở thần chỉ thập phẩm trên dưới, Hạ Hưng Trạch cảm giác mình hoàn toàn không có xuất thủ cần thiết. Chu Phong nuốt ve trên tay bánh bao bột phấn, đứng lên cười lạnh nhìn về phía Hạ Hưng Trạch, nhưng đối với kia hai đối thủ làm như không thấy. Làm Chu Phong ánh mắt rơi vào Hạ Hưng Trạch trên mặt, Hạ Hưng Trạch tâm thần không khỏi chấn động, lại có loại ảo giác, phảng phất là thấy được giải sư tử từ lộ ra anh. "Động thủ!" Hạ Hưng Trạch có chút tức giận lực giống, kia hai trung niên tu sĩ bỗng nhiên phi thân lên, đồng thời đánh về phía Liêu Chu Phong. Hai cây trường kiếm đồng thời phát ra chói tai tiếng gọi, kiếm phong chưa đến, nhưng có loại thiên quân vạn mã sát khí chạm mặt mà đến, hư không phảng phất biến thành đầm sâu, lệnh Chu Phong cảm nhận được một tia áp lực. Mà kia hai cây trường kiếm thì xẹt qua hai đạo chạy hết bị ảnh, trong nháy mắt xuyên thủng liếu hư không, mang theo tồi khô lạp hủ khí thế chạy thẳng tới Chu Phong cổ họng cùng lồng ngực. Không nghĩ tới này nếu nói Phá Quân Sơn kiếm pháp, thật không ngờ bén nhọn. Chu Phong có chút kinh ngạc, đồng thời cũng dâng lên liếu một tia hứng thú. Hắn không có tu luyện quá bất kỳ tiên gia chiến pháp, lúc trước từng có mấy lần tiểu chiến, nhưng là không có gì thu hoạch. Bất quá này Phá Quân Sơn kiếm pháp nhưng có mấy phần thiên quân lực dịch khí khái, cũng hơi đối với khẩu vị của mình. Giết hết hai thần chỉ thập phẩm tu sĩ đối với Chu Phong mà nói không phải là việc khó, bất quá ở trước đó, Chu Phong chuẩn bị trước tính toán hạ loại này bén nhọn kiếm pháp. Gió kiếm gào thét, đem chung quanh cây cối đằng mạn xoắn thành nát bấy, Chu Phong cùng kia hai tu sĩ đánh nhau chết sống, thủy chung giữ vững ở ngang tay thế cục. "Thiếu chủ, người này đến tột cùng là cái gì lai lịch a?" Thế nhưng xích thủ không quyền là có thể cơ hồ cùng hai người bọn họ chiến thành ngang tay. Còn giữ lại một người trung niên tu sĩ đi tới Hạ Hưng Trạch bên người. Có chút kinh nghi bất định hỏi. Hạ Hưng Trạch lạnh giọng nói, quản hắn khỉ gió cái gì lai lịch, ngay cả vũ khí cũng không có nghèo rất mỏng tơi có thể có cái gì núi dựa không được. Hắn đã cấp khó gian nổi, không được thúc giục hai thủ hạ mau sớm chém giết Chu Phong, hắn đã ở thần chi đỉnh bồi hồi liêu 2 năm, nếu như bắt được thanh đảo quả luyện thành Cố Hải đan, liền có thể đột phá tới linh đài cảnh liễu. Đây là kia hai trung niên tu sĩ nhưng khổ không thể tả, bọn họ đã đem Phá Quân Sơn Phá Quân kiếm pháp qua lại khiến hai lần, nhưng đối với tay vẫn như cũ sinh long hỏa hổ, trên người ngay cả bạch ngân cũng không lưu lại, càng đừng nâng kiếm bị. Mà thiếu chủ thúc giục để cho bọn họ càng thêm lo lắng, cho nên không hẹn mà cùng phát ra gầm lên giận dữ, mạnh mẽ đánh về phía Chu Phong. Cơ hồ đồng thời, Chu Phong cũng phát ra một tiếng huýt sáo, đột nhiên vây tay một cái, trong tay bỗng nhiên thêm một con quái vật lớn. Hai tu sĩ không đợi thấy rõ kia đến tột cùng là cái thứ gì, Chu Phong liền giơ lên kia cự vật kén tới. "Veng! Veng!" Hai tiếng một hưởng, kia hai tu sĩ ngay cả cổ họng cũng không thốt một tiếng liền bị nện đến tan xương nát thịt, phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt vụn vốc tiên liễu đầy đất, cỏ xanh cây cối trên nhất thời một mảnh màu đỏ tươi. Bất thình lình biến hóa phảng phất bóng đè, Hạ Hưng Trạch cùng khác một người trung niên tu sĩ đồng thời hoảng sợ thất sắc, một hồi lâu cũng không có thể đã tỉnh hồn lại. Rõ ràng là người mình chiếm hết liêu thượng phòng, làm sao trong nháy mắt tình thế lại biến? Trung niên kia tu sĩ bỗng nhiên chỉ vào Chu Phong trong tay cự vật run giọng kinh hô, thiếu chủ, người xem, cái kia chẳng lẽ chính là thủ hộ thanh đảo quả cây yêu thú sao? Hạ Hưng Trạch lúc này mới cẩn thận đi xem Chu Phong trong tay kia vật cổ quái, chợt trên mặt huyết sắc nhất thời cởi tẫn. Một cấp thập nhị phẩm lưu ly xích luyện hạt. Hạ Hưng Trạch run giọng quát, chợt vừa tăng thêm câu, người giết. Không phải là ta, chẳng lẽ là ngươi sao? Chu Phong hơi điều khản giọng nói để cho Hạ Hưng Trạch đống nhiên cảm giác mình có chút búng ốc. Trong lòng ngạo khí nhanh chóng giảm mạnh, Giờ phút này Hạ Hưng Trạch cũng rốt cục lộ ra cẩn thận mà ngưng trọng vẻ mặt, hắn rút ra trường kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch, trầm giọng hỏi: "Ngươi đến tột cùng là người nào? Có thể dễ dàng chém giết Lưu Ly Xích Luyện Hạt, lại dùng kia thi thể sinh sôi đập vỡ hai thần chỉ thập phẩm tu sĩ, tên gia hỏa như vậy vừa tại sao có thể là vô danh tiểu bối? Chẳng lẽ người nọ là khác lánh đời tiên môn truyền nhân, chạy đến bí cảnh trong giả chứ ăn có tới?" Chu Phong giơ lên Lưu Ly Xích Luyện Hạt cự ngao du lên, cảm giác vật này có điểm giống Lưu Tinh Truy, chợt nhìn Hạ Hưng Trạch mỉm cười nói: "Ngươi thật muốn biết tên của ta? Đối với ngươi nếu là nói cho ngươi, cũng hữu không khả năng thả ngươi sống lúc này rời đi thôi liệu a." 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, lúc này Chu Phong cùng Hạ Hưng Trạch nhân vật tựa hồ hoàn toàn điên đảo rồi tới đây. Hạ Hưng Trạch nhìn đằng đằng sát khí Chu Phong đang hơi có vẻ do dự, song Chu Phong nhưng căn bản chưa cho hắn do dự thời gian, nắm chặt cười nói: "Ta tên là Chu Phong, Chu trong Chu Toàn, Phong là ngọn núi, hiện tại ngươi đã biết tên của ta rồi, cho nên ngươi cũng là đi không được nữa." Hạ Hưng Trạch nhất thời giận đến Tam Thi Thần Bảo Khiêu, Chu Phong này nói rõ liễu là ở trêu bờ mình, hắn căn bản không có định lúc này dừng tay. "Thôi lắm, lão tử lúc nào nói muốn đi?" Hạ Hưng Trạch kiếm chỉ Chu Phong cười lạnh nói: "Họ Chu, ngươi cho rằng ngươi đã nắm chắc phần thắng đến sao? Ha ha, thật là không biết trời cao đất rộng." Hạ Hưng Trạch đống nhiên lấy ra khối ngọc bài, đột nhiên bóp nát. Ngọc nát, Hạ Hưng Trạch đống nhiên bị chói mắt kim quang bao phủ. Mờ mờ trong rừng nhất thời phảng phất xuất hiện một vòng đại nhật, phương viên đếm trong vòng 10 trượng sáng như ban ngày. Kim quang chung quanh phun ra nuốt vào lửa cháy loại kim mang, trong đó phảng phất có lân giáp, kim tấm bắt đầu khởi động, theo rầm rầm bành bạch một trận muôn hưởng. Hạ Hưng Trạch trên người rõ ràng mặc vào một bộ tạo hình phong cách cổ xưa mà kim quang bắn ra bốn phía khôi giáp. Hạ Hưng Trạch toàn thân chỉ lộ ra một tờ âm lãnh mà đắc ý một khuôn mặt, phảng phất là một pho tượng kim giáp chiến thần từ dị giới trung đi ra. Kim quang ở kia phía sau bắt đầu khởi động, giống như là thiêu đốt chiến máy. Kim Long chiến giáp. Ở bên cạnh hắn cái kia cái trung niên tu sĩ thấy thế nhất thời vui mừng quá đỗi, hoan hô nói: "Thiếu chủ, lão chủ tử cánh đem Kim Long chiến giáp ban cho ngài sao?" Trung niên tu sĩ vốn là tim và mật muốn nức, mà nhưng bây giờ hoàn toàn yên lòng. Bộ dạng này Kim Long chiến giáp nhưng là phá quân sơn chấn sơn chi bảo. Người tu tiên sử dụng vũ khí, pháp bảo tục xưng tiên khí, nếu là nói tỉ mị đứng lên thì chia làm tam đẳng, tùy kém đến mạnh chia làm linh khí, tiên khí cùng thần khí, riêng của mình vừa chia làm thập phẩm. Linh khí phổ biến nhất, tiên khí thì hơi không thường gặp, mà thần khí thì cơ hồ cũng là tồn tại trong truyền thuyết, tu tiên giới trùng cực kỳ hiếm thấy. Nghe nói thượng cổ thần khí trung chứa có khí linh, đủ để hủy thiên diệt địa, cực kỳ khủng bố. Kim Long chiến giáp chính là ngũ phẩm linh khí. Tuy nói ngũ phẩm linh khí cấp bậc ở linh khí trung cũng chỉ có thể coi như là trung đẳng, nhưng là ở Nam Sở Quốc, ở Phá Quân Sơn, này cũng đã là cực mạnh pháp bảo. Bị Kim Long chiến giáp thủ hộ Hạ Hưng Trạch không những có thể không nhìn ngũ phẩm trở xuống bất kỳ tiên khí công kích, hơn có thể từ Kim Long chiến giáp trung đạt được hơn lực lượng cường đại. Giờ phút này Hạ Hưng Trạch phảng phất là chiến thần chiếm được, nhìn Chu Phong ánh mắt không tiếp tục bất kỳ sợ hãi. Có Kim Long chiến giáp, mình chính là thần chỉ cảnh người thứ nhất, đủ để bóp áp hết thảy thần chỉ tu sĩ. Hạ Hưng Trạch cười lạnh, ngạo nghễ nói: "Chu Phong, ta còn là có cho ngươi một quả cơ hội, tự vận sao? Ta không muốn làm cho Kim Long chiến giáp bị lây ngươi bẩn máu." Chu Phong tò mò đánh giá Kim Long chiến giáp, vừa xem một chút trong tay Lưu Ly Xích Luyện Hạt, nghĩ thầm nếu là bắt chước Kim Long chiến giáp bộ dạng dùng Lưu Ly Xích Luyện Hạt khôi giáp tạo thành chiến giáp, hẳn là so sánh với Kim Long chiến giáp đẹp mắt. Muốn cầu tha cho. Hạ Hưng Trạch hiểu lầm Chu Phong trầm mặc, đống nhiên cuồng tiếu nói: "Đã muộn, ta làm sao bỏ được để tự vận? Mạng của ngươi, ta tới cầm." "Oan." Hạ Hưng Trạch thân thể đột nhiên xẹt qua một đạo màu vàng chạy hết, trong nháy mắt liền đã nhào tới Chu Phong trước mặt trước. Trường kiếm ầm ầm chém xuống, Kim Long chiến giáp thượng đống nhiên hiện lên ra lửa cháy loại kim quang đem trường kiếm bao quanh bao vây, lệnh trường kiếm kia phảng phất là bốc cháy lên màu vàng lửa cháy loại thanh thế tuyệt luân. Phá Quân kiếm pháp. Kinh khủng uy áp chợt rơi xuống, uy lực cánh so sánh với mới vừa rồi kia hai trung niên tu sĩ hợp lại mạnh hơn quá gần lần. Bốn phía tràn đầy đùng nổ, phương viên năm trượng bên trong, cứng rắn cây cối, đàng mạn tất cả đều hóa thành phấn vụn. Hạ Hưng Trạch bản thân chính là thần chỉ tu vi đỉnh cao, lại phải đến Kim Long chiến giáp gia trì, giờ khắc này uy thế lệnh Chu Phong cũng hai mắt tỏa sáng. Đối mặt rào rạt xu thế, tuyệt đại đa số mọi người sẽ chọn tạm lánh kia anh, nhưng mà đối với kinh nghiệm chiến trận Chu Phong mà nói, quyết chí tiến lên, thế như trẻ tre mới là thủ thắng chi đạo. Hai tay ôm lấy cự ngao, to lớn Lưu Tinh Truy ầm ầm cuốn hướng Hạ Hưng Trạch. Sớm đã chết đi Lưu Ly Xích Luyện Hạt giống như là sống lại, dương nhanh múa vút ngang trời tới. Một tiếng ầm vang nổ, Phá Quân kiếm pháp đang nện ở Lưu Ly Xích Luyện Hạt trên trán, Hạ Hưng Trạch nhất thời cảm thấy cả người rung mạnh, một ngụm nịch máu suýt nữa phun đi ra ngoài. Thế công của hắn bỗng nhiên kiện sụp đổ, không đợi đã tỉnh hồn lại, chợt phát hiện Chu Phong giơ lên Lưu Ly Xích Luyện Hạt hướng bên cạnh mạnh mẽ chạy trốn đi qua. Trung niên tu sĩ đang lão thần khắp nơi đợi chờ thiếu chủ chiến thắng trở về, nhưng kinh hãi phát hiện Chu Phong cánh dễ dàng ngăn chặn Liễu Hạ Hưng Trạch công kích, ngược lại cánh hướng mình đánh tới. Hắn bị làm cho sợ đến vong hồn đều mạo, vội vàng lấy ra trường kiếm chuẩn bị nên kẻ địch. Song hắn không có ngờ tới chính là Chu Phong thế nhưng cách Liêu thật xa liền đem Lưu Tinh Truy vứt Liêu tới đây, trung niên tu sĩ chỉ thấy một mảnh mỹ lệ quang hoa đón đầu đánh tới, căn bản không thể tránh khỏi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta con a? Trung niên tu sĩ dưới đáy lòng buồn bã hô Liêu thanh âm, chợt bị Lưu Ly Xích Luyện Hạt vỡ thành Liêu đầy trời huyết đủ. Chu Phong bay lên trời, bắt được trung niên tu sĩ trường kiếm, chợt khinh phiêu phiêu rơi xuống đất. Hạ Hưng Trạch sợ hãi nhìn Chu Phong, đáy lòng đống nhiên dâng lên một chút cũng không có tận đắc hẳn, ngay cả này tấm mờ mờ rừng rậm cũng trở nên âm trầm kinh khủng. Hắn cặp chân giống như là bị đinh ở trên mặt đất giống nhau, một hồi lâu không có thể nhúc nhích. Chu Phong cầm trong tay lưu ly xích luyện hạt liên tiếp đem ba thần chỉ thập phẩm tu sĩ nện đến tan xương nát thịt, thật sự là mạnh đến phi nhân trình độ. Chu Phong nhìn Hạ Hưng Trạch, đột nhiên cười một tiếng, cân nhắc trường kiếm trong tay đi ra mấy bước, rời đi lưu ly xích luyện hạt. Làm sao? Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Còn chưa động thủ. Chu Phong cười lạnh hỏi. Hắn lại muốn dùng trường kiếm cùng mình là địch sao? Hạ Hưng Trạch nhất thời hai mắt tỏa sáng. Mới vừa rồi hắn đã lãnh hội đến lưu ly xích luyện hạt cứng rắn, ngay cả của mình linh kiếm cũng không biện pháp ở nó giáp sát thượng lưu lại bất kỳ vết thương. Song Chu Phong nhưng muốn bước tới không cần, này không phải là mình muốn chết sao? Giết. Hạ Hưng Trạch sợ Chu Phong hối hận, đột nhiên triển khai phá quân kiếm pháp đánh về phía Liêu Chu Phong. Thảm thiết sát khí đột nhiên chán phóng ra, phảng phất thiên quân vạn mã anh dũng chém giết, Hạ Hưng Trạch dám ngửi ra liễu một cổ mùi máu tươi. Là kiếm pháp của mình có điều đột phá. Hạ Hưng Trạch chính là cảm thấy đến phá quân kiếm pháp uy thế chống rông tăng lên gấp bội, đột nhiên từ đáy lòng sinh ra vô tận sợ hãi. Kia căn bản không phải là của mình phá quân kiếm pháp, dĩ nhiên là Chu Phong dùng đồng dạng chiêu pháp đánh về phía Liễu mình. Chương 31, tín hiệu cầu cứu. Chu Phong làm sao có thể có hiểu được phá quân kiếm pháp? Một khắc kia Hạ Hưng Trạch tâm thần hoảng hốt, suýt nữa bị Chu Phong một kiếm chém giết. Hoảng hốt, Hạ Hưng Trạch chiếm giữ hoàng hậu lui, Chu Phong trường kiếm cơ hồ là dán lồng ngực của hắn một lướt xuống, gió kiếm thật sâu khảm xuống dưới đất, vẽ ra một đạo thật dài vết rách. Mà Chu Phong mặc dù một kích không trung không chút nào cũng không có dừng lại, phá quân kiếm pháp vốn là công thành bất đất, tật phong như lửa chiến pháp, Chu Phong phảng phất giao long loại đuổi theo hướng Hạ Hưng Trạch, cuồn cuộn nổi lên liêu khắp thiên kiếm ảnh. Hạ Hưng Trạch đầu trống rỗng, chỉ có thể theo bản năng toàn lực phản kháng. Hai người sử dụng cũng là giống nhau phá quân kiếm pháp, lẫn nhau ý nhị cũng là hoàn toàn bất đồng. Hạ Hưng Trạch phá quân kiếm pháp khổ luyện hơn 10 năm, chiêu thức tinh thuần, trung quy trung cụ, mà Chu Phong nhưng chỉ là mới vừa nhìn kia hai trung niên tu sĩ sử dụng hai lần phá quân kiếm pháp, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, khó tránh khỏi có điều sơ hở. Song song phương kiếm ý nhưng như là một trời một vực. Chu Phong năm xưa đã trải qua quá nhiều ra ngựa bọc thây năm tháng, cửu kinh xa tràng, giết địch vô số. Mà phá quân kiếm pháp ở sáng lập chi sơ chính là lai nguyên ở chiến trận giết pháp, so sánh với sống an nhàn sung sướng Hạ Hưng Trạch, Chu Phong mới là thích hợp hơn phá quân kiếm pháp người. Cho nên, gà mở phá quân kiếm pháp, dám đem Hạ Hưng Trạch này chính thống truyền nhân giết được hôi đầu thổ kiểm. Hạ Hưng Trạch buồn bực cơ hồ hộc máu, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào muốn hòa nhau một thành, nhưng luôn là lực có không bắt bớ. Hắn kế tiếp bại lui, đảo mắt đã lui ra xa vài chục trượng, một bộ đầy đủ phá quân kiếm pháp chuẩn bị kết thúc, cuối cùng nhất thức thiên quân lực dịch đang ở dưới mắt. Oeng. Chu Phong kiếm ý đã hoán lại tới đỉnh, một kiếm đều đâm ra, kiếm quang nơi hư không lại có sụp đổ dấu hiệu. Hạ Hưng Trạch hồn phi phách tán, muốn tránh né, muốn ngăn cản đều đã không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Phong trường kiếm trong nháy mắt đâm trúng liễu lồng ngực của mình. Kim Long chiến giáp bỗng nhiên tách ra chói mắt kim mang, Chu Phong trường kiếm cánh nhất thời bị chấn đắc phá thành mảnh nhỏ, hóa thành bầu trời đầy sao. Phúc. Chu Phong đột nhiên dừng ở Hạ Hưng Trạch trước mặt trước. Ha ha ha. Hạ Hưng Trạch cuồng tiếu lịch quát, "Chu Phong, ngươi nếu là tiếp tục sử dụng lưu ly xích luyện hạt thi thể, có lẽ ta đã tan xương nát thịt. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác đoạt tới một thanh tam phẩm linh khí linh kiếm, làm sao có thể xuyên thủng của ta Kim Long chiến giáp?" Chết đi. Hạ Hưng Trạch muốn giơ lên trường kiếm, muốn Chu Phong chém làm hai nửa. Song hắn bỗng nhiên cảm giác mình kiếm phảng phất trở nên so sánh với dãy núi còn muốn trầm trọng, cánh một hồi lâu cũng không có thể đem kia giơ quá. Đỉnh. Chợt hắn bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực nơi đau nhức vô cùng, khí lực cả người cũng bị kia đau đớn ma diệt được không còn một ngống. Ngạc nhiên túi đầu nhìn lại, Hạ Hưng Trạch nhất thời trợn tròn hai mắt, lộ ra vô cùng kinh hãi ánh mắt. Chu Phong đứng ở nơi đó, một cánh tay vẫn duy trì cầm kiếm tư thế dừng ở lồng ngực của mình. Mà kỳ quái chính là Chu Phong đích tay cánh tay từ khuỷu tay trở xuống thế nhưng đã chạm vào liễu lồng ngực của mình. Ngươi. Hạ Hưng Trạch thân thể mềm nhũn, đột nhiên cảm giác trước mắt đã bị huyết sắc nhuộm đỏ. Chu Phong cười lạnh nhìn sắp chết Hạ Hưng Trạch, đã không có hứng thú nói thêm cái gì, một cước đem đá bay, đưa cánh tay từ trong độ ngực hắn rút ra. Mặc dù một quyền xuyên thủng liễu kim long chiến giáp, nhưng Chu Phong cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy, trên mu bàn tay nhiều chỗ bị thương, máu tươi lâm ly. Bất quá cũng may cũng là chút ít bị thương ngoài da, cũng không lo ngại. Hạ Hưng Trạch co quắp, trên người kim quang lóe lên. Kim Long chiến giáp lần nữa hóa thành ngọc bài rơi vào bộ ngực hắn vết thương bên cạnh. Chu Phong tiện tay đem nhặt lên, phát hiện trên ngọc bài có một tia tiếng vỡ ra, bất quá hắn hay là đem thu vào nhẫn bạch ngọc, sau đó nhìn về phía Liêu Hạ Hưng Trạch. "Phá Quân Sơn, có đem ngươi bầm thây vạn." Đoạn. Hạ Hưng Trạch khỏe mắt nói ra câu nói sau cùng, chuẩn bị mất mạng. Chu Phong lạnh lùng nhìn Hạ Hưng Trạch, trong lòng cũng không nửa điểm thương hại. Những người này lừa gạt ở phía trước, đã mất tánh mạng cũng là gieo gió gặt bão. Hắn đem Hạ Hưng Trạch cùng với các ba trung niên tu sĩ chiếc nhẫn chứa vật cởi xuống. Tụ cùng một chỗ hết thảy mở ra, những thứ này vật vô chủ, không cầm trắng không cầm a. Hạ Hưng Trạch những người này ở bí cảnh chung cũng tìm không được vật gì tốt, chỉ có le que vài cọng thảo dược mà thôi, bất quá bọn hắn tùy thân đeo thân ra cũng là không ít. Nhất là Hạ Hưng Trạch trên người chỉ là ngân phiếu thì 5 vạn lượng hoàng kim, cái này Phá Quân Sơn thiếu chủ thật đúng là gia tài bạc triệu. Bất quá vàng bạc tài bảo đối với Thanh Thành Quốc Tam hoàng tử, ngày xưa Nam quận vương không có gì lực hấp dẫn, lệnh Chu Phong có chút vui vẻ chính là, ở Hạ Hưng Trạch trên người hắn cánh tìm được rồi Cố Hải đan phần lớn chế thuốc. Dù sao Hạ Hưng Trạch chuẩn bị đột phá linh đài cảnh đã có 2 năm lâu, tự nhiên muốn chung quanh siêu tập đan dược. Mà Cố Hải đan chế thuốc cũng có trợ ở đọc lại thần trì, thành lập linh đài, cho nên Hạ Hưng Trạch đã sớm chuẩn bị đầy đủ hết liễu. Nếu như lần này Hạ Hưng Trạch không phải là xui xẻo đụng phải Chu Phong, chờ hắn lấy được thanh đảo quả là có thể luyện thành Cố Hải đan, lại dùng một năm nửa năm liền có thể tiến lên tới linh đài cảnh liễu. Bất quá hiện tại, Hạ Hưng Trạch này nhiều năm cố gắng cũng vì Chu Phong làm mai mối. Chu Phong đem thanh đảo quả cùng toàn bộ chế thuốc hết thảy để tức thổ trong lò, chuẩn bị rỗi danh thời điểm liền bắt đầu tu luyện Cố Hải đan. Tiếp tục tại Hạ Hưng Trạch trong chữ vật giới chỉ tìm kiếm, trừ đi một chút quần áo chờ vô dụng vật ở ngoài, Chu Phong cuối cùng phát hiện một con tinh xảo gỗ. Gỗ đàn hương hạc, chạm trổ có chút tinh mỹ, Chu Phong đem mở ra vừa nhìn, bên trong thì ra là chính là Phá Quân kiếm pháp kiếm phổ. Chu Phong tự nhận đối với Phá Quân kiếm pháp chẳng qua là hết ngồi đại giếng, cho nên triển khai cẩn thận nghiên cứu, nhưng mới vừa đọc một nửa, nhưng phát hiện tại kiếm phổ trung còn đang kẹp một quả dài ba tấc, hai thốn rộng đích kim trúc bạc phiến. Đây là phiếu tên sách sao? Chu Phong đem mỏng như cánh ve kim trúc bạc phiến ngắt, thấy vật này hẳn là đồng tấm, mặc dù mỏng được gần như trong suốt, nhưng phía trên lại vẫn khắc có một phó tranh vẽ. Một cái tử hắc sắc cự long ở cao thấp chẳng trị tầng mây trung quanh quẩn, vân đào như hải, mắt lạnh nhìn nhưng giống như là từng ngọn hiểm trở hùng núi. Cự long lẳng lặng ngủ đông cùng tầng mây bên trong, nhưng có loại linh động cảm giác du nhiên như xanh, phản phất cự long tùy thời cũng có thể tỉnh lại, bay lượn cửu thiên giống nhau. Chu Phong có chút ngạc nhiên xem kỹ, cảm giác này đồng tấm một không, giống như pháp bảo, hai cũng không giống phụ chú, nhưng nếu như đơn thuần chỉ là phiếu tên sách lời nói, thời khắc này công cũng không tránh khỏi quá quỷ phụ thần công liếu chút ít. Chu Phong là một người biết nhìn hàng xịn, biết giống như vậy mỏng đồng khắc pháp nếu như thả vào trên thị diện đi buôn bán, lúc đầu cũng muốn trị giá 2 vạn lượng hoàng kim sao. Hạ Hưng Trạch tựa hồ cũng không phải là loại này nhã trí người a. Chu Phong cuối cùng cũng không thể biết rõ này đồng tấm ảo diệu, định cũng không đi suy nghĩ nhiều, đem đồng tấm cùng kiếm phổ bỏ vào nhẫn bạch ngọc, đứng dậy rời đi. 50. Khối trì loại mây đen bắt ngang cùng trời cao, tầng mây khe hở đang lúc lộ ra màu đỏ sậm là bầu trời bao la, giống như là đầy trời cho tàn. Màu nâu đỏ cự ngọn núi lặng lặng đứng vững ở một ngọn cự hồ ven hồ, rộng lớn và sự yên lặng mặt hồ phản xạ ưu tinh hồng quang, phản phất có nhiều bó ngọn lửa ở đáy hồ lặng yên không một tiếng động thiêu đốt lên. Chu Phong yên lặng ngồi ở đỉnh núi, trận gió thổi chúng đống lửa bay phất phới, trên giá gỗ thịt bị đốt nướng du thủy bốn phía, kia chừng bể cá thô nửa trượng dài khối thịt, rõ ràng là một cái cự mãng tàn thân thể. Cách đó không xa đầy đất máu tanh, cự mãng không trọn vẹn không hoàn toàn thân thể khảm ở nham thạch trong, vài chục trượng lớn lên mãng gân đã bị hút ra, cao cao treo ở trên cây. Chu Phong câu được câu không ở mãng trên thịt tát gia vị, ánh mắt lại vẫn nhìn chăm chú vào trong tay định tinh bản. Kể từ khi chém giết Hạ Hưng Trạch đám người sau đảo mắt vừa đã qua năm ngày, Chu Phong đã thật nhanh thích ứng bí cảnh trong đích cuộc sống. Bất quá hắn cũng không phải là muốn ở bí cảnh trung an gia, rời đi bí cảnh lúc trước hắn còn muốn tìm được Tạ Diêu những thứ kia Ngọc Sơn môn tu sĩ báo thù rửa hận. Là trọng yếu hơn dạng, Chu Phong tin tưởng nhị ca Chu Giang mất tích nhiều năm như vậy, Ngọc Sơn môn tóm lại sẽ tìm được một chút đầu mối, vốn so với mình chẳng có mục đích là tìm kiếm mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là này tiểu bí cảnh cũng quá lớn liêu chút ít, Chu Phong một đường đem định tinh bản trở thành kim chỉ nam, hướng bí cảnh bụng tiến tới gần, nhưng đừng nói Ngọc Sơn môn tu sĩ, hắn này năm ngày ngay cả người lông cũng không thấy. Bất quá hắn rất nhanh liền có thể tìm được người, định tinh bản đời trước bề ngoài của mình màu cam điểm sáng cùng người bạch sắc quang chút cơ hồ đã trong điểm, kia đại biểu có một Huyền Thiên Tông đệ tử đang ở phụ cận. Mà kia điểm sáng đã ở nhanh chóng nhích lại gần mình, hiển nhiên là đem mình làm liễu đồng môn, muốn tới đây cùng mình hội hợp đây. Có lẽ người này ra mắt Ngọc Sơn môn tu sĩ, cho nên Chu Phong tại chỗ không động tới, còn riêng chuẩn bị một bữa thịnh soạn dạ tiệc chờ người nọ đến. Song kia bạch sắc quang chút cũng đang cơ hồ đã chạy tới thời điểm nhưng ngừng lại, thịt rắn cơ hồ cũng muốn nướng cháy liễu, cũng không còn thấy kia người xuất hiện. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Chu Phong khốn nghi hoặc nhìn định tinh bản, nhưng chợt phát hiện kia màu trắng điểm sáng đột nhiên biến thành máu đỏ. Màu đỏ như máu đại biểu huyết quang thai hương, đây là tín hiệu cầu cứu. Chu Phong lấy làm kinh hãi, mạnh mẽ đứng lên chúng quanh quét nhìn, song định tinh bản mặc dù cho thấy người này khoảng cách mình không xa, nhưng bí cảnh sao mà rộng lớn, mặc dù điểm sáng trùng hợp, người này có lẽ còn đang mấy dặm ở ngoài. Hắn mặc dù đối với Huyền Thiên Tông cũng không có gì thâm hậu tình cảm, nhưng là cái này điểm sáng sở đại biểu người đến tột cùng là người nào? Nếu như là Diệp Tử, Sương Ngưng thậm chí là Đới Anh làm sao bây giờ? Mình dĩ nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Từ định tinh bản thượng cẩn thận phân biệt, còn có thể nhìn ra người nọ hẳn là ở hướng tây bắc, hẳn là ở cự hồ ven hồ. Chu Phong đọc lại nhìn chăm chú lực nhìn kỹ lại, ỷ vào địa thế cao nguyên nhân, quả nhiên có phát hiện. Có một manh khảnh thân ảnh bị 5-6 người vây quanh ở liễu một mảnh trong rừng rậm, người nọ mặc trên người rõ là Huyền Thiên Tông y phục, nhìn vóc người nhưng hẳn là nữ hài tử. Chu Phong lấy làm kinh hãi, hắn ở bí cảnh ngoài tuy chỉ là mắt liếc, nhưng là thấy lần này tiến vào bí cảnh Huyền Thiên Tông đệ tử đa số cũng là nam nhân, kia người thiếu nữ này liền vô cùng có khả năng là Diệp Tử cùng Sương Ngưng hai người một trong liễu. Húng chi nàng đem của mình điểm sáng định vì máu đỏ, liền chứng minh những thứ kia vây quanh người của nàng tuyệt không hảo ý. Mắt thấy tình huống tràn ngập nguy cơ, nhưng Chu Phong phải nhớ đuổi đi qua sợ rằng cũng phải nửa nén hương thời gian, căn bản không còn kịp nữa bài cứu. Chu Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, liền tranh thủ đã toàn bộ quen thuộc thịt rắn để nhận bạch ngọc, sau đó đem kia cái mãng xà gân từ trên cây hái xuống. Thật nhanh đem mãng xà gân cột vào hai quả đại thụ thượng, Chu Phong đem này bền bị vô cùng mãng gân trở thành cung, dùng phía sau lưng để ở mãng gân trung ương hết sức lui về phía sau đi, cho đến mãng gân cùng hai quả đại thụ đều cơ hồ muốn không chịu nổi thời điểm, Chu Phong phi thân đi, chợt giống như một vì sao rơi gào thét ngang trời bay đi. Âm u là bầu trời bao la, Chu Phong hết sức giản ra mở thân thể, lấy tốc độ khủng khiếp đánh tới hướng kia nơi rừng rậm. Cho dù là thần chỉ đỉnh tu sĩ, cũng tuyệt không có ai có dùng loại này không thể tưởng tượng nổi phương thức chạy tới cứu người, kia quả thực là muốn đem mình té thành bánh thịt. Chương 32, yêu huyết chú. Giờ này khắc này, trong rừng có 6 tán tu đang đem một xinh xắn lanh lợi thiếu nữ vây quanh ở một khối khổng lồ nham thạch bên cạnh, mỗi người đều ở đắc ý cười lạnh, hồn nhiên không biết có một tên điên cuồng đang lấy điên cuồng tốc độ bắn ra liễu tới đây. Mà cô gái kia lại không phải Diệp Tử cùng Sương Lưng, nàng xem tựa như chỉ có 18-19 tuổi niên kỷ kỷ, thân thể xinh xắn lanh lợi, giống như tinh xảo khuyên thai ngọc, bạch ngọc không tì vết. Gió nhẹ lướt qua, tóc dài tới mông phảng phất cảnh liễu mảnh nhẹ khiêu vũ, lộ ra vai cẩn cổ làm người ta thần trí hoa mắt đường cong. Kia màu da thủy nộn trắng nõn, phảng phất lộ ra một tia xanh ngọc. Nhìn lại xem ra nước trong loại trước mặt bảng, lại càng nghiêng nước nghiêng thành. Chẳng qua là nàng mặc dù thân vùi lấp ôm chặt, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ u lãnh, chẳng qua là lạnh lùng nhìn chăm chú vào những thứ kia không có hảo ý tán tu không nói tiếng nào. Tiểu nha đầu, ngươi đã chạy không được nữa, cần gì phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đây? Có một tán tu cười tà nói, bọn lao tử vì tiến vào bí cảnh nhưng là hướng các ngươi Huyền Tiên Tông nộp liễu 50 khối thượng đẳng tinh thạch thông hành phí, nhưng hiện tại đã nhiều ngày trôi qua rồi nhưng căn bản không có kiếm tiền trở lại, không thể, bọn lao tử muốn từ trên người của ngươi ngay cả vốn lẫn lời cũng đòi lại tới. Lưu Huynh nói rất đúng cực kỳ. Người tán tu tham lam ngó chừng thiếu nữ, cười dâm nói, Huyền Thiên Tông cũng không biết từ nơi nào thu nhiều ngày như vậy tư quốc sắc nữ đệ tử, chứ ngươi ở ngoài, hẳn là còn có hai nữ nhân lớn lên như hoa như ngọc. Hắn thèm nhỏ dãi nháy mắt mấy cái, cười nói, bất quá coi như ngươi xui xẻo, hết lần này tới lần khác cùng chúng ta gặp được, hơn nữa nơi này non sông tươi đẹp, cảnh sát tú nhã, này không cũng là thiên ý sao? Họ Lưu tán tu tiếp theo cười lạnh nói, tiểu nha đầu, ngươi hay là đã chết chạy trốn tâm tư sao? Nếu như ngươi hảo hảo hầu hạ huynh đệ chúng ta mấy, có lẽ chúng ta một vui vẻ sẽ thả ngươi một con đường xuống đây. Những khắc tán tu đồng thời dục hỏa đốt người, cười lên ha ha, phảng phất đã thấy thiếu nữ bị đặt ở phía dưới chằn chọc tiểu gáy bộ dáng. Thiếu nữ ánh mắt có chút mờ mịt, sửng sốt chỉ chốc lát sau dùng một loại khàn khàn và thanh âm lạnh lùng hỏi, các ngươi muốn đoá nhi làm sao hầu hạ? Ta không hiểu. Tán tu môn tất cả cũng sửng sốt, cái kia họ Lưu tán tu xem một chút bên cạnh người nọ, một hồi lâu mới ha ha cuồng tiếu nói, Vương Minh, thì ra là đây là nha đầu ngốc à, này nhưng như thế nào cho phải, nha đầu ngốc chơi đứng lên có ít đi không ít tình thú. Vương Minh lắc đầu cười nói, Lưu Minh lời ấy sai rồi, như vậy ngây ngô cô nương mới đối diện khẩu vị của ta. Vừa nói hắn nhìn về phía Đoá Nhi, nháy mắt ra hiệu khoa tay múa chân nói, tiểu muội muội, chúng ta thật ra thì không có gì ác ý, chỉ là muốn để nếm thử này giữa nam nữ tư vị mà thôi, vậy cũng so sánh với tu luyện thú vị nhiều. Ngươi hiện tại cởi y phục xuống, ta dạy cho ngươi làm sao hầu hạ nam nhân. Thiếu nữ chẳng qua là không lịch sự thế sự, lại không phải là tâm trí thiếu sót, nàng rõ ràng cảm nhận được những thứ này tán tu ác ý, đột nhiên giơ tay lên trong đích định tinh bản nói, các ngươi không thể khi dễ Đoá Nhi. Đồng môn của ta sư huynh đệ đang ở phụ cận, các ngươi hay là mau chút ít rời đi sao? Vốn nên là rất có uy hiếp một câu nói, nhưng rước lấy tán tu môn một mảnh hứng thiếu. Lưu Minh ngửa tới ngửa lui nói, tiểu nha đầu này còn biết gạt người đây, xem ra không ngốc ca. Vương Minh nhưng có chút cẩn thận để sát vào liêu liếc nhìn định tinh bản, chật cao chặt liêu chân mày. Lưu Minh, không ổn a, đây là Huyền Thiên Tông định tinh bản, ta thấy đến quá. Trung quanh đây đúng là còn có Huyền Thiên Tông đệ tử, sợ rằng đang chạy tới a. Thật. Họ Lưu tán tu ngẩn người, chợt nhe răng cười nói, quản hắn khỉ gió là ai? Hai người chúng ta tu vi cũng là thần chỉ 11 phẩm, những khác mấy huynh đệ tất cả cũng tu vi không tầm thường, cái kia Huyền Thiên Tông đệ tử tới cũng là tự tìm chết. Hắn lời còn chưa dứt, giữa không trung đột nhiên xẹt qua một đạo áp phong, giống như là có con yêu thú ngang trời tới, tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Mấy tán tu đồng thời bị làm cho sợ đến co lại cổ, trong nháy mắt bóng đen kia cánh dương nhanh múa vút trực tiếp đánh tới hướng liếu nơi xa cự thạch. Oeng! Kia hai trượng cao cự thạch lại bị nện đến tan xương nát thịt, cho bụi cùng đá vụn phóng lên cao, cả mặt đất cũng chấn ba chấn. Đoá Nhi cùng kia 6 tán tu thật giống như 7 ngốc đầu Nga giống nhau nhìn kia khối bị cho bụi bao phủ địa phương, mơ hồ thấy hẳn là người hình dạng 4 ngã trọng vó khảm ở tàn thạch trong, một hồi lâu không động tới chỗ. Mọi người nhất thời cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Loại này ra sân phương thức thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Hẳn là kinh thế hai tục, bao gồm Đoá Nhi ở bên trong tất cả mọi người nhận định đây tuyệt đối là yêu thú, Vương Huynh cùng Lưu Huynh cũng cảm thấy tứ chi tê dại, suýt nữa chạy đi bỏ chạy. Chu Phong cảm thấy cả người đau nhức, mặc dù có ngũ đế kim thân quyết hộ thể, nhưng lần này cũng nện đến không nhẹ. Hắn không có vội và đứng dậy, mà là giữ vững tư thế vận chuyển hai lần chân nguyên, lúc này mới khôi phục như lúc ban đầu. Mà hắn trầm mặc ở mấy tán tu trong mắt nhưng trở nên càng thêm bí hiểm, ngay cả hắn chật vật tư thế cũng giống như là cao cư cho vương tọa trên, rũ phát quyến của ngương ngạnh. Tiên tĩnh, mấy tán tu cơ hồ cũng có thể nghe được mình trầm trọng tiếng tim đập. Mà đợi đến cho bụi tàn đi, tán tu môn lại càng hoảng sợ thất sắc. Dĩ nhiên là người. Họ Vương tán tu theo bản năng liếc mắt Đoá Nhi trong tay định tinh bản, nhất thời bị làm cho sợ đến hồn bất phụ thể. Hắn là Huyền Thiên Tông đệ tử. Vương Minh Lịch tiếng hô nhất thời đem những khác mấy tán tu bị làm cho sợ đến hồn bất phụ thể. Nếu như người nọ là Huyền Thiên Tông đệ tử, kia hẳn là thần chỉ đỉnh tồn tại sao? Lưu Minh đã sớm đã mới vừa rồi cùng nôn, bị làm cho sợ đến mặt không còn chút máu, mà cái kia Vương Minh hơi có chút nhanh trí, đột nhiên nhào tới Đoá Nhi bên cạnh, mạnh mẽ đem trường kiếm để ngang nàng cánh trước. Chu Phong mắt thấy hết thảy, nhưng đã tới không kịp ngăn trở. Người thiếu nữ kia mặc dù không phải là Diệp Tử cùng Sương Ngưng, nhưng là hắn tới cũng đã tới, dĩ nhiên không thể làm như chuyện gì cũng không có phát sinh quá. Hắn ho khan liếu thanh âm, bắn ra bụi bặm trên người nhảy dựng mặt đất, kia sau tán tu cũng bị làm cho sợ đến run run dưới, Vương huynh ngoài mạnh trong yếu lịch quát, ngươi đừng tới đây. Đồng môn của ngươi hiện tại ở trong tay của ta, ngươi còn dám tiến về phía trước một bước ta liền bôi gãy cổ của nàng. Đồng môn? Ta tại sao là đồng môn của nàng rồi? Chu Phong mở mịt hỏi ngược lại, chợt lộ ra chợt hiểu ra vẻ mặt lấy ra định tinh bản tới quơ, cười nói, các ngươi là nhìn nàng định tinh bản đi. Ta chỉ là tình cờ giết Huyền Thiên cửa đích đệ tử, chiếm hắn hết thảy mà thôi. Vừa nói Chu Phong vừa nhìn về phía Đoá Nhi, mỉm cười hỏi, ngươi biết ta sao? Đoá Nhi mở mịt nhìn Chu Phong cùng trong tay của hắn định tinh bản, mắt to trung xẹt qua một tia bi sắc, yên lặng lắc đầu. Nàng ấy lòng đã tuyệt vọng, chợt nhớ tới Lâm Hạ núi trước phụ thân đối với mình tha thiết dặn bảo. Nhân tính bản ác, tông môn như thế, thiên hạ càng phải như vậy, ngươi lần này xuống núi không nên tin bất luận kẻ nào, chỉ có dựa vào một mình ngươi liễu. Phụ thân quả nhiên nói không sai, Đoá Nhi yên lặng cúi đầu, nhưng trong lòng đã có quyết tuyệt ý. Lúc này tán tu môn nghe Chu Phong lời nói cũng không khỏi sửng sốt, này mới ý thức tới người này quần áo thoạt nhìn không giống như là Huyền Thiên Tông đệ tử. Vương Minh cùng Lưu Minh liếc nhau một cái, cũng không khỏi hơi thở phào nhẹ nhõm. Lưu Minh thu hồi linh kiếm đối với Chu Phong chắp tay nói, ta tên là Lưu Bạch, vị kia gọi Vương Nhiễm, chúng ta sáu người cũng là đại thương giang bờ phía nam tán tu, tu vi đều ở thần trì 11 phẩm, không biết huynh đệ như thế nào gọi. Rõ ràng chỉ có hai người bọn họ tu vi là thần trì 11 phẩm, hắn nói như vậy cũng là muốn kinh sợ một chút cái này người xa lạ, tránh cho hắn sinh ra ác ý. Chu Phong chắp tay đáp lễ, Chu Phong, ngưỡng mộ đã lâu các vị đại danh, không biết mấy vị đây là muốn làm cái gì. Hắn không dám coi thường vọng động, cái kia Huyền Thiên Tông thiếu nữ tu vi nhìn như chỉ có thần chỉ cảnh tam phẩm trường, thật sự là kém đến không nên tiến vào bí cảnh. Nàng bị Vương Nhiễm khống chế, căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự. Nếu như mình tùy tiện xuất thủ mặc dù đủ để giết này sáu bại hoại, nhưng là có thể hay không cứu người thiếu nữ kia tiểu cũng chưa biết liệu. Cho nên hắn cố gắng trì hoãn thời gian, trong lòng mưu kế nên như thế nào đột phá cục diện bế tắc. Tán tu môn cũng thủy chung không có buông lòng cảnh giác, Vương Nhiễm vẫn khống chế Đoá Nhi, mỉm cười nói, Chu huynh biết rõ còn cố hỏi liễu, đêm nay trăng thanh gió mát, chúng ta ngăn cản một dường như thiên tiên nữ tu còn có thể làm cái gì? Chu huynh cùng chúng ta cũng là nam nhân, sẽ tất ta nhiều lời đi. Chu Phong trong lòng xẹt qua một đạo sắc cơ, nhưng ngoài mặt nhưng chợt hiểu ra cười ta nói, thì ra là như vậy, bất quá nếu bị ta đụng phải, mấy vị nhân huynh cần phải phân ta một chén canh nha. Nếu như Chu huynh có hứng thú, kia vui một mình dĩ nhiên không bằng vui chúng nữa. Vương Nhiễm cùng Lưu Bạch đám người nhất thời cười vang. Vương Nhiễm tinh thần cũng lòng rất nhiều, mà đúng lúc này, thủy chung túi đầu Đoá Nhi nhưng bỗng nhiên lẩm bẩm tự nói, thanh âm của nàng vốn là tiểu lộ ra vẻ khàn khàn mà ưu lãnh, lúc này lại trở nên càng thêm trầm thấp, nổ ra văn tự cũng tối tăm khó hiểu, giống như là hoang cổ thú ngữ, ô nước nợn ướt, mơ hồ không rõ. Chẳng biết tại sao, làm Chu Phong nghe được Đoá Nhi thanh âm, nhưng chợt nhớ tới Liễu Lưu Ly Xích luyện hạt ở phát động công kích lúc phát ra già tê mình. Đoá Nhi tiểu tiểu thân thể ở khe run, giống như là có cái gì lực lượng đang trong cơ thể của nàng nổi lên, tăng vọt. Mà Vương Nhiễm cùng Lưu Bạch đám người sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên trắng bệch, nhìn Đoá Nhi ánh mắt cũng tràn đầy hoảng sợ. Lưu Bạch lớn tiếng giống to, Vương Minh, đây là yêu huyết chú, nữ nhân này, mau giết nàng. Hắn thất kinh giống to, điên rồi dường như lấy ra linh kiếm nào tới. Vương Nhiễm cũng bị làm cho sợ đến hồn bất phụ thể, quái khiếu Liêu Thanh muốn đem Đoá Nhi cổ chặt đứt. Song hắn linh kiếm cánh phát ra một tiếng giòn vang, tuyết trắng trên thân kiếm đột nhiên quỷ dị xuất hiện mấy điểm trắng, chợt vô số tiếng vỡ ra ra nẻ ra, giống như là xương hoa rơi vào trên thân kiếm, chợt nứt vỡ. Bá. Vương Nhiễm vô ích nắm chuôi kiếm vung liếu vô ích, vẻ mặt lại càng như gặp quỷ mị. Lùi, mau lùi lại. Vương Nhiễm bỏ mạng về phía sau chạy trốn. Liêu Mạng Túm ở đang nhào đầu về phía trước Lưu Bạch, hai người đồng thời toàn lực hướng nơi xa bỏ chạy. Những khác bốn tán tu tất cả cũng quá ư sợ hãi, tu vi của bọn họ vốn là cũng không bằng Lưu Bạch cùng Vương Nhiễm, tự nhiên lại càng không dám ở. Mà vào thời khắc này, Đoá Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, mềm mại tóc dài đen nhánh vô phong cuồng khiêu vũ, như yêu như ma, hơn nữa kinh tâm động phách chính là Đoá Nhi cặp kia đen nhánh trong suốt con người, lúc này cánh trở nên một mảnh đạm kim. Đùng, két, phương viên trong vòng 10 trượng, trên cây khô nơi nào đó bỗng nhiên ao hám đi xuống, giống như là bị vô hình cự chảo móc ra lỗ thủng. Nơi nào đó mặt đất mạnh mẽ sụp đổ, trong khoảnh khắc tạo thành nửa người sâu đích hố tròn. Mảnh không gian này phảng phất đã tần lâm hỏng mất, trung quanh đều có lực lượng vô hình phá hủy trung quanh hết thảy. Đất thạch tung tóe, cây cối chặn ngang bẻ gãy, trung quanh đều ở sụp xuống, nát bấy, có một tán tu đống nhiên phát ra hét thảm một tiếng, cả nửa người dưới cánh trong nháy mắt hóa thành thịt nát. Lưu Bạch cùng Vương Nhiễm cũng cảm giác dường như bầu trời đã xuống, lớn lao uy áp rơi vào thân thượng, cánh căn bản không cách nào chạy trốn. A, mấy tán tu đồng thời điên cuồng vũ động linh kiếm, đối kháng vô hình đánh sâu vào, rầm rầm bành bạch nổ không được vang lên. Bọn họ mặc dù vẫn có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng hiển nhiên cũng đã chống đỡ không được bao lâu liễu. Chu Phong cũng bị chung quanh dị tượng khiếp sợ được trợn mắt hốt mồm. Cái này Đoá Nhi đến tuột cùng là quái vật gì? Lưu Bạch bọn họ theo lời yêu huyết chú lại là cái thứ gì? Chương 33, tại sao liếm ta? Và anh. Chu Phong đống nhiên cảm thấy phảng phất có một thanh vô hình đại truy hung hăng nện ở của mình trên vai trái, làm hắn cả người run mạnh. Nếu không phải hắn thân thể bền bỉ vô cùng, sợ rằng vai trái cũng đã biến thành thịt nát liễu. Thật là lợi hại pháp thuật, Chu Phong hoảng sợ nhìn về phía Đoá Nhi. Lại thấy nàng chẳng qua là lạnh như băng đứng ở nơi đó hát tụng tang thương bi thương chú ngữ, giống như là không có hồn phách tượng gỗ. Nhưng là Chu Phong rõ ràng có thể thấy Đoá Nhi trong mắt có vẻ bi ai cùng kiên quyết, rất nhanh, từ nàng thất khiếu trung bỗng nhiên có đạo đạo màu hồng phấn tia máu tỏ khắp ra, giống như là đã kiên trì không được bao lâu liễu. Chu Minh, mau giết nàng. Trên người nàng có yêu thú huyết mạch, đây là bổn mạng của nàng yêu thuật, nàng đây là muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận a. Vương Nhiễm thống khổ không chịu nổi kêu thảm, ở hỗn loạn đích thiên địa đang lúc kéo dài hơi tàn. Vương Nhiễm rên rỉ để cho Chu Phong biết vậy nên ngạc nhiên, đóa nhi trên người lại có yêu thú huyết mạch. Cõi đời này thật còn có như vậy quái thai sao? Nghe Vương Nhiễm ý tứ, nếu để cho đóa nhi tiếp tục sử dụng yêu huyết chú lời nói, nàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Chu Phong khẽ cắn răng, mạnh mẽ nhào tới. Đóa nhi bổn mạng yêu pháp mặc dù đủ để giết hết Lưu Bạch Vương Nhiễm đám người, nhưng đối với Chu Phong mà nói nhưng vô quá lớn uy hiếp, hắn trong nháy mắt nhào tới đóa nhi trước mặt, đột nhiên bắt được hai tay của nàng, lớn tiếng quát, không được nghiệm, ngươi muốn chết sao? Màu vàng nhạt mâu quang lạnh lùng nhìn chăm chú vào Chu Phong, giờ phút này đóa nhi cánh giống như lanh huyết vô tình yêu thú, nàng ngược lại mạnh mẽ bắt được Chu Phong hai tay, tiếng niệm chú ngược lại càng thêm cao vút. Chu Phong toàn thân đồng thời phát ra trầm muộn tiếng vang, giống như là có vô số công thành xe muốn đụng nát Chu Phong châu ngồi này thành trì. Song Chu Phong vẫn có thể kiên trì, nhưng trong lúc vội vã lại nên như thế nào ngăn cản cái này ngoại tộc thiếu nữ? Tay của hắn bị nàng gắt gao nắm, phản phất trừ phi đem hai tay của nàng chặt đứt nếu không tuyệt không chịu buông tay. Mà Chu Phong nếu là dùng đầu đụng bất tỉnh Đoá Nhi, lại sợ mình nắm giữ không tốt lực đạo, một đầu đem nàng vỡ thành liêu ngu ngốc. Vạn bất đắc dĩ, Chu Phong chỉ có vượt qua quyết tâm, nhắm ngay Đoá Nhi môi anh đảo, mở ra miệng to như chậu máu mạnh mẽ cắn đi xuống. Mềm mại thần lẫn nhau đụng chạm, này vốn là nên anh hùng cứu mỹ nhân kiểu nụ hôn nóng bỏng, lại bị Chu Phong diễn dịch được rất giống là ác lang muốn ăn liêu tiểu bạch thỏ. Yêu huyết chú nhất thời đột nhiên ngừng lại. Đoá Nhi trong mắt rốt cục lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, nàng hết sức muốn tránh né, song Chu Phong cậy mạnh đem hai cánh tay của nàng cắt bỏ đến sau lưng, giống như là muốn đem nàng nhu vào trong cơ thể dường như ông chặt. Mặc dù Đoá Nhi là đầu tên yêu, chỉ sợ cũng trốn không thoát Chu Phong nầy ác long hoài bão. Đoá Nhi đôi mắt đẹp trừng được trợn tròn, hoảng sợ lộ ra tiểu bạch thỏ bản chất, mà kia màu vàng nhạt mâu quang cũng nhanh chóng tiêu tán, rất nhanh biến trở về liễu một mảnh đen nhánh. Chu Phong rốt cục cảm nhận được chung quanh đích thiên địa khôi phục nguyên trạng, trong lòng ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Lúc này mới nhận thấy được người ta tiểu cô nương môi anh đảo còn bị ngậm tại mình trong miệng, mặc dù da mặt của hắn có thể so với thành tượng, nhưng hiện tại cũng không khỏi có chút quấn bách. Bất quá Đoá Nhi kia non mềm non môi anh đảo thật đúng là mềm mại ngọt, quỷ thần xui khiến dường như, Chu Phong theo bản năng liếm liếm. Thân thể hai người đồng thời cứng đờ, Chu Phong nhìn Đoá Nhi trong mắt mạnh mẽ lộ ra vẻ kinh ngạc, nét mặt giàn mua nhất thời đỏ lên. Hắn liền tranh thủ Đoá Nhi đẩy ra, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra nói, ta là ở cứu ngươi, có biết hay không? Ta kế tiếp theo cứu ngươi, ngươi đừng quấy rối. Vừa nói Chu Phong ho khan liếu thanh quay đầu đi, trong tay quang hoa chợt lóe, từ Hạ Hưng Trạch nơi đó đoạt tới linh kiếm cầm trong tay. Vương Nhiễm cùng Lưu Bạch đám người tìm được đường sống trong chỗ chết, đang muốn cho Chu Phong ca công tụng đức thời điểm nhưng thấy như vậy một màn, nhất thời trợn mắt hốt mồm. Chu Minh, ngươi đây là ý gì? Vương Nhiễm ngạc nhiên hỏi. Mới vừa rồi ta nói liều láo, ta nói ta không phải là Huyền Thiên Tông đệ tử, thật ra thì ta hẳn là coi như là nữa. Chu Phong mỉm cười nói, hắn vốn là lười cùng Vương Nhiễm đám người dài dòng. Nhưng thấy Đoá Nhi mở mịt vẻ mặt sau hay là cảm thấy đem chuyện nói rõ ràng tương đối khá, nha đầu này lớn lên một bộ khôn khéo dạng, nhưng là tỉnh tỉnh mê mê tính tỉnh, nói rõ rẻ đặt nàng hiểu lầm. Vương Nhiễm cùng Lưu Bạch chờ tán tu nhất thời bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán, Lưu Bạch rung giọng nói, "Chu Minh, ngươi đừng nói giỡn." Chu Phong không nói thêm gì nữa, mạnh mẽ xông lên. Phá Quân kiếm pháp tạo nên kinh khủng quang hoa, trong nháy mắt đem một ngây người tán tu đụng phải tan xương nát thịt. Máu tươi chung quanh tung tóe, rơi vào Vương Nhiễm cùng Lưu Bạch trên mặt, lúc này mới làm bọn hắn như ở trong mộng mới tỉnh. Mấy tán tu đồng thời quái khiếu liêu thanh âm, nhất thời chung quanh buôn đảo. Bọn họ trơ mắt nhìn Chu Phong từ trên trời giáng xuống, vừa trơ mắt nhìn đến hắn ở Đoá Nhi yêu huyết chú bên trong lĩnh vực bình yên vô sự, người như vậy bọn họ làm sao có thể đối kháng. Cho nên Vương Nhiễm đám người đoạt mệnh chạy như điên, nhưng bọn hắn vừa làm sao có thể nhanh hơn Chu Phong, trong nháy mắt, Chu Phong giống như ác ma loại đuổi đi tới, đem bao gồm Lưu Bạch ở bên trong người hết thảy chém thành thịt nát, chỉ còn lại có Vương Nhiễm một người. Vương Nhiễm bị làm cho sợ đến vội vàng quỳ rạp xuống đất, khóc giống lưu nước mắt nói, "Chu huynh tha mạng, Chu huynh tha mạng, đồ đạc của ta cũng cho ngài. Ngài để lại ta một con đường sống sao? Giết ngươi, vật của ngươi ta sẽ nhớ được giúp ngươi nhận lấy." Đối với cái này loại ác đồ Chu Phong từ trước đến giờ không có gì kiên nhẫn, hắn tiện tay đem Vương Nhiễm đỉnh đầu chém dụng, rồi mới từ huyết nhục trùng vê lên Vương Nhiễm chiếc nhận chữ vật. Sáu người này cũng có tương tự định tinh bản linh khí, cho nên cuối cùng tiến tới cùng nhau, bất quá bọn hắn cũng chỉ có một quả chiếc nhận chữ vật, cho nên mấy ngày qua ở bí cảnh trung sở được đến vật Hoa Thiên Bảo cũng đặt ở Vương Nhiễm nơi đó bảo đảm. Chu Phong vốn định xem một chút bọn người kia đến tột cùng thu hoạch liễu bao nhiêu bảo vật. Nhưng Thủy Trung cảm thấy có hai mắt quang rơi vào trên người mình, hắn quay đầu lại nhìn lại, đang ngắm vào Đoá Nhi cặp kia trong suốt trong con ngươi. Chu Phong nhất thời đang nhớ lại mới vừa rồi một ít vẫn, không khỏi ho khan liếu thanh âm, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra đi tới. Người tên gì? Chu Phong tận lực dùng hòa ái giọng nói hỏi, nhưng bất đắc dĩ phát giác Đoá Nhi mắt lộ ra liếu một tia cảnh giác. Bất quá Đoá Nhi hay là nhẹ nhàng nói, ta tên là Lâm Đoá Nhi. Đoá Nhi, khu. Chu Phong sờ sờ lỗ mũi, mới vừa rồi sự kiện kia đây, thật ra thì ngươi nên có thể hiểu được. Ta chỉ phải không muốn nhìn ngươi cùng những thứ này hỗn tạp đồng quy vu tận thôi, cái kia hôn môi đây, ngươi tại sao cắn ta? Lâm Đoá Nhi mắt to vụ sáng cắt đứt Chu Phong lời nói đầu, lại tựa hồ như hoàn toàn không có thẹn quá thành giận ý tứ. Chu Phong cả người cứng ngắc, nghĩ thầm nha đầu này không phải là ngay cả hôn môi là có ý gì cũng không biết sao. là mình bề ngoài sai tình rồi. Nhưng dùng tắn tới hình dung, cũng vì thoát rất giống cầm thú làm đi. Chu Phong lúng túng giải thích, kia thật ra thì không thể gọi làm cắn, ta là vì cứu ngươi, phải không muốn tiếp tục sử dụng yêu huyết chú. Đối với ngươi đã không thể lên tiếng thời điểm, ngươi tại sao còn muốn liếm môi của ta? Lâm Đoá Nhi một câu nói liền lệnh Chu Phong binh bại như núi đổ. Tiếp tục cùng nha đầu này dây dưa cái vấn đề này, mình nhất định sẽ nghẹn ra nội thương. Chu Phong liền vội vàng hỏi, Đoá Nhi, ngươi thật có yêu tộc huyết mạch sao? Cái kia yêu huyết chú vừa là chuyện gì xảy ra? Đơn thuần Lâm Đoá Nhi quả nhiên không dây dưa nữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt qua một tia bi ai, nói, yêu huyết chú là ta phụ thân dạy cho của ta, về phần yêu tộc huyết mạch chuyện, ta cũng không rõ lắm đây. Bất quá phụ thân đã cảnh cáo ta, không cho để cho tông môn ngoại trừ bất luận kẻ nào biết điều bí mật này, ngươi muốn thay ta giữ bí mật nha. Lâm Đoá Nhi hướng Chu Phong đưa ra đầu ngón út, khuôn mặt cũng là mong đợi. Chu Phong cười khổ cùng nàng ngoắc ngoắc ngón tay, yên tâm đi, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Cảm ơn. Lâm Đoá Nhi hiếm thấy mỉm cười dưới, giống như là phụ dung sớm nở tối tàn, tăng thêm vài phần sắc đẹp, nàng tò mò nhìn Chu Phong hỏi, ngươi nói ngươi chỉ coi như là nửa Huyền Thiên Tông đệ tử, kia là chuyện gì xảy ra? Chu Phong nghĩ thầm nha đầu này tuyệt không ngu nha, còn biết xác định thân phận của mình, cho nên mỉm cười nói, ta xá Huyền Thiên Tông tiền bối vi sư, nhưng là cũng không chính thức tiến vào Huyền Thiên Tông, cho nên chỉ có thể coi là nữa. Nga. Huyền Thiên Tông tiền bối ta đa số đều biết ta, ngươi nói chính là vị kia. Lâm Đoá Nhi kiên nhẫn hỏi. Chu Phong đống nhiên có chút xấu hổ, mặc dù Hoa Thanh Dương là đại sư thu đồ đệ, nhưng vô luận là Hoa Thanh Dương, Diệp Tâm Viễn hay là mình cũng rất không có tim không có phổi. Chu Phong lúc này mới nhớ tới mình thậm chí ngay cả sư phụ tôn tính đại danh cũng không biết. Giữ bí mật. Chu Phong lúng túng cười cười, tóm lại ngươi biết ta đối với ngươi không có ác ý là tốt, thật không biết ngươi là tại sao phải tiến vào bí cảnh, ta khuyên ngươi hay là đi tìm những khác Huyền Thiên Tông đệ tử sao, nếu không hôm nay chuyện như vậy khó bảo toàn sẽ không lần nữa phát sinh. Vừa nói hắn khoát khoát tay, xoay người đi. Đối với cái này giấy trắng loại thiếu nữ, Chu Phong thật là không có nguyện rủa niệm, hận không được lập tức rời đi, song hắn đi ra không bao xa, nhưng cảm thấy phía sau thủy chung có người đi theo, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Lâm Đoá Nhi. Người đi theo ta sao? Ta người này độc lai độc văn quen, không muốn cùng ngươi kết bạn mà đi a. Chu Phong phất tay nói, nhưng là Lâm Đoá Nhi tiểu đứng ở cách đó không xa yên lặng nhìn của hắn, không nói tiếng nào. Chu Phong bất đắc dĩ cười khổ, xoay người bỏ chạy. Mặc dù Chu Phong còn không có học qua bất kỳ tiên gia thân pháp, nhưng là tốc độ nhưng vẫn là cực nhanh, hắn vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn lại, thấy Lâm Đoá Nhi đang hết sức đuổi theo, tiểu tiểu thân thể bởi vì toàn lực chạy trốn mà hơi có vẻ tập tễnh, cực kỳ giống một bị quẳng đi thu con. Bất quá Lâm Đoá Nhi cuối cùng đuổi không kịp Chu Phong, cuối cùng thở hổn hển đứng ở rừng rậm trong lúc, yên lặng nhìn Chu Phong đi xa. Chu Phong quay đầu lại nhìn Lâm Đoá Nhi càng ngày càng nhỏ thân ảnh, vẫn có thể thấy nàng kia ưu tĩnh mà trong suốt ánh mắt, không khỏi trong lòng đống nhiên dâng lên một tia thương tiếc. Rốt cục Chu Phong hay là quay đầu chạy trở lại, Lâm Đoá Nhi vẫn đứng ở nơi đó, chẳng qua là trên mặt nhanh chóng xẹt qua một tia thở phào nhẹ nhõm thân sắc. Người nói sao? Chu Phong bất đắc dĩ hỏi. Lâm Đoá Nhi mềm nhẹ và kiên định, gật đầu. 41. Khối lớn thịt rắn hợp với một cành bị sáp ở trên mặt đất, con rắn kia thì so sánh với Lâm Đoá Nhi đầu còn cao. Chu Phong ngồi ở rễ cây thượng, nhìn Lâm Đoá Nhi giống như thú con dường như vây bắt thịt rắn đông một ngụm tây một ngụm đại khoái cắn ăn, đông nhiên cảm giác mình thật giống như nuôi tiểu sùng vật. Hất ra cái này hoang đường ý nghĩ, Chu Phong đem cầm lên Vương Nhiễm nơi đó có được chiếc nhẫn chứa vật lật ra đi ra ngoài. Những thứ kia dâm tặc đúng là thu hoạch hơi phong, nhưng là đa số cũng là chút ít thảo dược linh quả mà thôi. Đối với Chu Phong mà nói mặc dù là phong phú liêu hắn thảo dược chứa, nhưng là cũng xa so ra kém hắn thanh đào quả. Mà lật đến cuối cùng, Chu Phong cánh tìm được rồi một đống lớn xích hồng sắc vũ mao. Dài nửa xích vũ mao, nhẹ như không có gì, rồi lại bền bỉ vô cùng, Chu Phong đưa tay kéo, dùng ba thành lực, không có túng gãy. Chương 34, Lâm Đoá Nhi. Chu Phong chợt nhớ tới hai ngày trước trong rừng ra mắt một con khổng lồ hỏa hạc, vật kia cánh dương lúc đầu có hơn 20 trượng, to lớn không gì so sánh được. Mặc dù Chu Phong chẳng qua là rất xa liếc mắt, cũng có thể kết luận vật kia hẳn là yêu thú cấp 2, yêu lực tuyệt đối ở lưu ly xích luyện hạt trên. Vật như vậy ở nơi này bí cảnh trung đã coi như là vương giả loại tồn tại, cho dù là Chu Phong cũng chỉ có thể đàng hoàng giấu đi không dám có ngọn. Này màu đỏ vũ mao nhìn như chính là hỏa hạc vũ mao, nhưng là bằng Vương Nhiệm những thứ kia phế vật bản lãnh, vừa làm sao có thể từ hỏa hạc trên người bắt được vũ mao? Không phải là nhặt được à? Chu Phong nhìn vũ mao thượng bùn đất, lẩm bẩm lẩm bẩm. Hắn coi là đã đoán đúng, đây là Vương Nhiệm mình nhặt được hỏa hạc cởi ra vũ mao, vì này đống vũ mao, Vương Nhiệm cơ hồ hù dọa ra mật đắng. Ai ngờ hay là rơi vào Chu Phong trong tay. Cấp 2 nhất phẩm đại nhật hỏa hạc, tu hành hẳn là có đã ngoài ngàn năm liễu, qua nữa 10 năm nên có thể đạt tới cấp 2 nhị phẩm. Lâm Đoá Nhi chẳng biết lúc nào đi tới, vừa lau mồm mép lém lỉnh, vừa nói. Chu Phong tò mò nhìn Lâm Đoá Nhi, hỏi, làm sao ngươi biết? Lâm Đoá Nhi nháy mắt mấy cái, một bộ đương nhiên vẻ mặt nói, ta chính là biết. Nàng tựa hồ là đặc biệt vội tới Chu Phong giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, sau khi nói xong vừa tức dược chạy đi cùng kia khối thịt rắn chiến đấu hăng hái đi. Nhìn bóng lưng của nàng, Chu Phong không khỏi đang nhớ lại mới vừa Đoá Nhi sử dụng yêu huyết chú một màn, chẳng lẽ nàng đối với yêu tộc hiểu cũng là trời xanh. Chu Phong xem một chút chừng mấy ngàn cái đại nhật hỏa hạc vũ mao, nghĩ thầm Vương Nhiễm nếu liều mạng làm ra những thứ này vũ mao, hiển nhiên sẽ có hắn chỗ dùng. Cho nên hắn cẩn thận nhận được nhẫn bạch ngọc trung, chợt đứng dậy đi tới Lâm Đoá Nhi bên cạnh. Ăn ngon sao? Chu Phong cười híp mắt hỏi. Lâm Đoá Nhi mãnh liệt gật đầu, tò mò hỏi, đây là cái gì thì ta?
thịt rắn. Chu Phong mím môi nhìn Lâm Đoá Nhi vẻ mặt, nghĩ thầm tiểu nha đầu còn không che miệng ồi như điên. Ai ngờ Lâm Đoá Nhi vươn tay cánh tay làm loài rắn hình dáng, vẻ mặt vui mừng nói, là cái loại này không có chấn rắn. Ta khi còn bé đã cảm thấy bọn họ hẳn là ăn thật ngon, nhưng là phụ thân không để cho ta ăn. Chu Phong tỏa ra thất bại cảm giác, cười khổ lắc đầu bại lui. Lâm Đoá Nhi nhưng đổi đi lên, mắt to ngó chừng Chu Phong hỏi, ngươi vẫn không trả lời ta, trước ngươi tại sao đối với ta vừa cắn vừa liếm? Bởi vì ta thật lâu không Huyền Thiên Tông đệ tử, chỉ là một loại tỏ vẻ thân cận phương thức mà thôi. Chu Phong giọng nói tối nghĩa trả lời. Nha. Lâm Đoá Nhi thật giống như chút nào cũng không có hoài nghi ý tứ, nói, ta nhớ được ta rất nhỏ lúc còn rất nhỏ cha ta cũng cắn qua ta, bất quá đã có mười mấy năm hắn không có cắn qua ta đây, chẳng lẽ phụ thân cùng ta không thân cận rồi? Lâm Đoá Nhi bỗng nhiên lộ ra vẻ có chút u oán. Nhìn Lâm Đoá Nhi kia trong suốt mâu quang, Chu Phong bỗng nhiên cảm giác mình quả thực hư về đến nhà, vội vàng nghiêm mặt nói, bất quá cô bé nhà đích đôi môi không thể bị dễ dàng đụng chạm, biết không? Trừ ta ở ngoài, ngươi không thể để cho người khác đụng. Hắn cơ hồ đã không biết mình ở bịa chuyện những thứ gì, tóm lại không thể mang người xấu vợ con cô nương a. Tại sao? Đoá Nhi chấp nhất hỏi. Không tại sao, tựa như con dấu giống nhau, ta ở ngươi nơi này xây trường, tiểu đại biểu bọn họ là của ta liễu. Chu Phong khí phách gật Đoá Nhi môi anh đảo, chật chạy chối chết. 40. Mấy ngày kế tiếp, thẹn trong lòng Chu Phong đi theo phía sau con ghẻ trùng quanh du lịch, hai người giấu chân đạp biến núi non trùng điệp, ở Lâm Đoá Nhi giới thiệu Chu Phong biết rồi rất nhiều yêu thú tên, cũng may không có đụng phải quá lớn nhật hỏa hạc như vậy yêu thú, cho nên coi như là lên đường bình an. Chu Phong cũng dần dần thích ứng có Lâm Đoá Nhi theo bên người cuộc sống, thiếu nữ này mặc dù thuần túy còn giống giấy trắng, lại cũng không ong sòm, chẳng qua là ở Chu Phong phải cần lúc chen vào mấy câu nói, sau đó liền an tĩnh đi theo Chu Phong phía sau, giống như là Chu Phong bóng dáng. Chu Phong từng hỏi thăm quá Lâm Đoá Nhi tại sao muốn mạo hiểm tiến vào bí cảnh, tu vi của nàng ngay cả Diệp Tử cũng không bằng, hẳn là không đủ tư cách mới đúng. Bất quá Lâm Đoá Nhi nhưng thủy chung lấy trầm mặc đáp lại, đến cuối cùng Chu Phong cũng chỉ tốt bỏ qua bảo căn vấn đề ý niệm trong đầu. Về phần Ngọc Sơn môn tu sĩ tung tích, Lâm Đoá Nhi lại càng hoàn toàn cũng không biết Ngọc Sơn môn đến tột cùng là kia lầu tỏi, mặc dù nàng cùng Tạ Diêu đám người gặp thoáng qua, cũng không biết bọn họ là ai. Chu Phong không thể làm gì khác hơn là tiếp tục dựa theo định tinh bản thượng điểm sáng tìm kiếm, tính toán tìm hơi chút bình thường chút ít Huyền Thiên Tông đệ tử hỏi thăm xuống. Định tinh bản thượng điểm sáng đã hội tụ thành mấy quan đoàn, hơn nữa tựa hồ cũng ở hướng bí cảnh bụng tụ tập, Chu Phong liền dẫn Lâm Đoá Nhi cũng hướng vùng đất trung ương chạy tới, một đường tìm hoa kiếm thảo, ôm thảo đánh quái, vừa thưởng thức bên cạnh tiểu mỹ nữ, cuộc sống cũng thích ý. Bất quá ở thăm dò bí cảnh ngoài, Chu Phong nhưng luôn luôn cũng không có thanh nhàn xuống tới. Từ Hạ Hưng Trạch nơi đó có được phá quân kiếm pháp kiếm phổ, đã bị hắn lật lại liễu. Cơ hội luôn là có chiếu cố người có chuẩn bị, Chu Phong biết mình trước mắt thiếu sót nhất chính là tiên gia chiến pháp, nếu này phá quân kiếm pháp có chút phù hợp tính tình của hắn, dĩ nhiên muốn cẩn cù và thật thà tu luyện, chuẩn bị tương lai bất cứ tình huống nào. 6. Đi tìm chết. Chu Phong nghiến răng nghiến lợi giống giận, người kiếm hợp nhất đánh về phía trước mặt một gốc cây chừng hai người mới có thể ôm hết đại thụ, chói mắt kiếm quang đột nhiên giấy lên. Tráng kiện cây khô chừng cao cỡ nửa người bộ phận nhất thời bị tạc thành phấn vụn, khổng lồ tán cây nặng trịch nện xuống, vang một tiếng nổ. Chu Phong thật dài hô liếu khẩu khí, nhìn không trọn vẹn không hoàn toàn cái cọc gỗ trầm mặc không nói. Hắn mặc dù coi như là vô sự tự thông, nhưng là nếu Hạ Hưng Trạch khởi tử hồi sanh, thấy Chu Phong sử dụng phá quân kiếm pháp cũng nhất định sẽ chấn kinh răng hàm. Lúc này Chu Phong kiếm pháp đã tại phía xa Hạ Hưng Trạch trên, mặc dù có thể còn không bằng phá quân sơn chủ Hạ Hồng thuần thục, nhưng Chu Phong mới luyện mấy ngày, tự nhiên không thể cùng chìm đắm đạo này mấy chục năm Hạ Hồng so sánh với. Bất quá Chu Phong cảm thấy có chỗ nào không đúng, này phá quân kiếm pháp mặc dù hung man bá đạo, lôi đình vạn quân, nhưng là tựa hồ vốn thiếu hụt cuối cùng một chút mùi vị. Mặc dù nghìn vạn người ta hướng vậy, phá vạn quân lấy địch tướng thủ cấp. Này phá quân kiếm pháp tựa hồ tiểu thiếu loại này đưa vào chỗ chết rồi sau đó sinh nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác. Là tự mình nghĩ nhiều. Chu Phong có chút khốn hoặc lắc đầu, quay đầu lại nhìn về phía Lâm Đoá Nhi. Dưới ánh trăng, Lâm Đoá Nhi tay nâng cái má ngồi ở trong bụi cỏ, bộ dáng kia tựa như tên của nàng giống nhau, chân tướng nụ hoa chấm nở đầu vũ. Chu Phong nháy mắt mấy cái, Lâm Đoá Nhi thì thủy chung yên lặng theo dõi hắn, một bộ tò mò cục cưng bộ dáng. Ngươi nhìn cái gì? Chu Phong lau mồ hôi nóng, mỉm cười đi tới. Ngươi luyện kiếm thời điểm tại sao muốn mắng chửi người đây? Lâm Đoá Nhi nghiêng đầu nói, mấy ngày qua ta nghe được mắng chửi người lời nói so với tan này hơn 10 năm nghe được muốn hơn rất nhiều liễu, cũng là ngươi mắng. Chu Phong là người, hắn chẳng qua là luyện kiếm luyện cao hứng, phản phất trở lại thường ngày kim qua thiết mã, đấu tranh anh dung cuộc sống, khi đó hai quân xung phong, ai mà không vừa chửi ầm lên vừa cho mình thêm can đảm. Cho nên điều này cũng làm cho Chu Phong rơi xuống cái này tật bệnh. Chỉ bất quá nói đến khoẻ miệng, hắn nhưng cười nói, đó là kiếm quyết, ta luyện được chính là mắng chửi người kiếm pháp. Lâm Đoá Nhi quát quát miệng, loại này kiếm pháp Đoá Nhi nhưng không học được. Kiếm pháp này đúng là không thích hợp ngươi. Chu Phong mỉm cười ngồi ở Lâm Đoá Nhi bên người, từ nhẫn bạch ngọc trung móc ra khối thịt rắn tới đưa cho Lâm Đoá Nhi. Lâm Đoá Nhi vừa thấy thịt rắn nhất thời hai mắt sáng lên, mạnh mẽ đoạt lấy tới thổi phồng ở trong tay từng ngụm gặm, ăn được bất diệt nhạc hồ. Ngươi đang ở đây Huyền Thiên Tông thời điểm, ăn cơm cũng ăn được thơm như vậy sao? Chu Phong nhìn Lâm Đoá Nhi cũng cảm thấy truy sảm, nha đầu này ăn được miệng đầy dầu mỡ. Tuy nhiên cũng không có thời gian đi lau, quá không có thuộc nữ bộ dạng liễu. Không biết ta, phụ thân có trách cứ của ta. Lâm Đoá Nhi nhận chân hồi đáp, tiếp theo sau đó đại khoái cắn ăn. Chu Phong ngó chừng Lâm Đoá Nhi nhìn, bỗng nhiên không nhịn được vẹo cười ra tiếng. Lâm Đoá Nhi không giải thích được nhìn Chu Phong, hỏi, ngươi cười cái gì? Xem ngươi bộ dạng này bộ dáng, thật sự là rất giống một đang cầm hạt thông điên cuồng gặm tiểu sóc nữa. Chu Phong vừa nói một bên cười nói, kia hạt thông ăn ngon sao? Sóc đây, cũng giống như thịt rắn ăn ngon như vậy sao? Lâm Đoá Nhi hơi có chút mong đợi hỏi, Chu Phong nụ cười nhất thời cương ở trên mặt, sửng sốt một hồi lâu mới cười khổ hỏi, làm sao ngươi đối với ăn như vậy cảm thấy hứng thú? Huyền Thiên Tông coi như là danh môn đại phái liêu, chẳng lẽ không có gì sơn hào hải vị sao? Lâm Đoá Nhi cô đơn lắc đầu, ta từ nhỏ cũng là cùng phụ thân cuộc sống, phụ thân dễ dàng cũng không để cho ta đi ra ngoài, chúng ta bình thời cũng là mình loại món ăn mình ăn, lật tới dụng đi cũng là những thứ đó. Chu Phong có chút hiểu được, yên lặng nhìn Lâm Đoá Nhi, trong lòng không khỏi dâng lên một tia thương tiếc, ôn nhu hỏi, Huyền Thiên Tông đã sớm biết trên người của ngươi chạy yêu tộc huyết mạch chuyện rồi. Lâm Đoá Nhi khe khẽ gật đầu, chợt nhìn Chu Phong hỏi, chẳng lẽ cõi đời này chỉ có ta là như vậy sao? Trong tông môn mọi người đem ta làm thành quái vật, đối với ngươi cũng không có cảm giác mình cùng người khác có cái gì bất đồng à? Nàng đỗng nhiên bắt được Chu Phong cánh tay, hỏi, Chu đại ca, ngươi đừng gạt ta, ngươi có phải hay không cũng có yêu tộc huyết mạch? Chu Phong ngẩn ngơ, dở khóc dở cười hỏi, ngươi điên cuồng nói bậy bạ gì đó nha? Lâm Đoá Nhi vẻ mặt hết lòng tin theo vẻ mặt, chỉ hướng liêu trước mặt rừng rậm. Nơi đó đã là một mảnh đống hỗn độn, Chu Phong mặc dù chẳng qua là luyện hai lần phá quân kiếm pháp, nhưng là phương viên hơn 10 trượng bên trong cũng đã bị san thành bình địa, cây cối nứt vỡ, thảo mộc hóa làm phấn vụn, chung quanh cũng là kinh khủng vết kiếm. Ngươi còn nói không phải là? Ngươi mới vừa rồi luyện kiếm thời điểm rõ ràng tựa như yêu thú a. Lâm Đoá Nhi một bộ ngươi gạt người vẻ mặt. Ngươi là yêu cũng đừng tha người khác xuống nước a, lúc đầu của mình phụ hoàng mẫu hậu cũng là chứng thực rõ ràng đích nhân loại, đi lên đuổi theo 8 đời tựa hồ cũng không còn một con yêu thú a. Chu Phong cười khổ vừa định phủ nhận, bất quá nhìn Lâm Đoá Nhi cặp kia tràn đầy mong đợi ánh mắt, cuối cùng vẫn là ho khan liếu thanh âm, vô vô mái tóc của nàng, mỉm cười nói, ta cũng không biết đâu, có lẽ là sao, bất quá kia là dạng gì yêu. Tựa như ngươi nói, ta không có cảm thấy ta cùng người khác có cái gì bất đồng. Ta liền nói sao? Lâm Đoá Nhi hoan hô nhảy lên, xem bộ dáng là tin tưởng Chu Phong thật là đồng loại liêu, nàng hưng phấn một chút, sau đó tiến tới Chu Phong trước mặt giảm thấp xuống thanh âm mỉm cười nói, Chu đại ca ngươi yên tâm, bí mật của ngươi ta là tuyệt sẽ không nói ra đi. Nhìn nàng nhận chân bộ dáng, Chu Phong còn dư lại chỉ có cười khổ. Đang lúc ấy thì, Chu Phong trong lòng đỗng nhiên vừa động, cao mày hướng tây nam phương nhìn lại. Hắn nhận thấy được tựa hồ có người đang lấy tốc độ cực nhanh đến gần, không đợi hắn đứng dậy ngắm nhìn, nơi xa tán cây phía trên quả nhiên có hai người cấp tốc đánh tới. Hai người kia tốc độ cực nhanh, vừa xa thần chỉ cảnh tu sĩ tốc độ, bất quá này bí cảnh chung không thể nào tồn tại thần chỉ cảnh trở lên tu sĩ, cho nên Chu Phong kết luận hai người này nhất định là sử dụng thần hành phù một loại phù chú. Chương 35, Đoán tinh môn. Chờ hai người kia vọt tới bên cạnh thời điểm, Chu Phong quả nhiên thấy hai người bọn họ trên đùi cũng lóe ra kỳ quỷ bạch quang. Kia hẳn là thần hành phù quan mang, bất quá phù chú lực lượng tựa hồ đang biến mất, bạch quang lóe ra, đột nhiên chợt biến mất. Đó là một già một trẻ hai tu sĩ, làm thần hành phù tản đi thời điểm, lão giả kia bỗng nhiên kêu rên liếu thanh âm, một đầu chồng xuống tán cây, đang rơi vào Chu Phong này đầu yêu thú mới vừa rồi hành hạ ra tới trên đất trống. Cha! Người thiếu niên kia kinh hô liếu thanh âm, thất kinh nhào tới lão giả bên người, lại không thấy cách đó không xa Chu Phong cùng Lâm Đoá Nhi. Người thiếu niên kia nhìn như chỉ có 16-17 tuổi bộ dạng, lớn lên hết sức anh tuấn, bất quá hắn trên người mình đầy thương tích, lộ ra vẻ cực kỳ chật vật. Hắn liền tranh thủ lão giả kia rút, Chu Phong lúc này mới thấy lão giả kia thật ra thì tuổi cũng lớn đến không tính được, hẳn là cùng đới thông sắp xỉ, chỉ bất quá đầu tóc đã hoa râm, có chút trông có vẻ già mà thôi. Kính chúc, ngươi đi mau. Lão giả thương thế rất nặng, bộ ngực tâm thất phía trên rõ ràng có một lỗ máu, hiển nhiên đã mất máu quá nhiều, sắp kiên trì không được liễu. Mặc dù hắn đã không có khí lực gì, nhưng là phụ tử liên tâm, hay là chợt đẩy một cái người thiếu niên kia, thúc giục hắn rời đi. Cha, ta không đi, ta cùng đám kia lang tể tử liều mạng. Thiếu niên tàn bạo lấy ra một thanh nhuốm máu linh kiếm giống giận. Ngươi! Lão giả đang muốn gầm thét, nhưng bỗng nhiên liếc về đến cách đó không xa Chu Phong cùng Lâm Đoá Nhi. Hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng, run rẩy ngón tay hướng Lâm Đoá Nhi, nói, cô nương, ngươi! Ngươi là Huyền Thiên Tông đệ tử. Lâm Đoá Nhi đã bị mới vừa rồi một màn sợ ngây người, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh gật đầu, vội vàng đi tới hỏi, lão nhân già, ngài tại sao? Nàng tính tình cực kỳ tinh khiết thiện, thấy lão giả vết thương trên người, vội vàng từ trong chữ vật giới chỉ lục lọi ra một hộp gấm, mở ra nắp, bên trong là một viên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đang dược. Đây là xuống núi trước phụ thân cấp cho ta chữa thương đan, ngài mau ăn đi. Lâm Đoá Nhi đứng ở lão giả bên cạnh, lo lắng đem đan dược tiến tới lão giả khỏe miệng. Lão giả nhíu quá mặt, cười khổ nói, cô nương thật là tốt ý lòng ta dẫn liêu, Huyền Thiên Tông chữa thương đan ta rất rõ ràng, mặc dù là chữa thương thánh dược, nhưng là đối với ta hiện tại thương thế mà nói đã không có ý nghĩa gì liêu. Hắn nói một hơi rất nhiều lời, hiển nhiên có chút lực bất tòng tâm, thở dốc một hồi lâu mới tiếp tục dung giọng nói, cô nương, ta tên là Liêu Kiếm, là Đoán Tinh môn trưởng lão. Ta và các ngươi Huyền Thiên Tông đan dược Đường Hoa Thanh Dương Hoa lão có chút giao tình, có thể hay không phiền vãi ngươi ta đây nhi tử dẫn tới Huyền Thiên Tông nơi đó. Cứ như vậy, là hắn có thể giữ được một mạng a. Nghe được Hoa Thanh Dương ba chữ, vẫn tính táo quan sát Chu Phong nhất thời lấy làm kinh hãi. Ngươi cùng Hoa lão có giao tình? Chu Phong đội vàng cũng đi tới, nếu như lão giả này thật là sư huynh bằng hữu, vậy hắn thì không thể khoanh tay đứng nhìn liễu. Lão giả ánh mắt cũng đã trở nên mê ly lên, hiển nhiên là mệnh ở sớm tối, hắn mờ mịt nhìn Chu Phong, khó khăn nói, là Hoa lão cùng ta sư phụ tình đồng thủ túc, ta muốn gọi Hoa lão một tiếng sư bá. Thì ra là lại là lão sư chứ ta, Chu Phong trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng dĩ nhiên không có như vậy đi nói, chẳng qua là túi đầu nhìn một chút liễu kiếm vết thương, sau đó căng thẳng trong lòng. Liễu kiếm trong đích là kiếm thương, kia cựu nhân hạ thủ cực kỳ ác độc, suýt nữa xuyên thủng liễu trái tim của hắn. Bất quá kiếm thương mặc dù cũng không chí mạng, nhưng là liễu kiếm bởi vì mang theo liễu kính trúc đoạt mệnh chạy như điên mà mất máu quá nhiều, cơ hồ là một cước đã bước vào quỷ môn quan liễu. Bất quá cũng may liễu kiếm vận khí cú hảo, ở sắp chết hết sức nhưng gặp được Chu Phong. Chu Phong đứng ở liễu kiếm bên người, không nói hai lời nắm được liễu kiếm hai má làm hắn hé miệng, sau đó một tay run lên, có một viên xích kim sắc hoàn thuốc liền ra hiện tại trong tay. Ban đầu hắn vì cứu Diệp lão phu nhân mà luyện chế liễu thủ mệnh kim đan, ở đây sau hắn ở Bách Thảo Viên bế quan khổ học, nhàn hạ lúc vừa luyện mấy viên thủ mệnh kim đan cùng tụ nguyên thư kinh đan chuẩn bị bất cứ tình huống nào, hiện tại vừa lúc phái lên công dụng. Song không đợi Chu Phong đem thủ mệnh kim đan nhét vào liễu kiếm trong miệng, Liễu Kính Trúc đông nhiên mạnh mẽ bắt được cổ tay của hắn, giận dữ hét, ngươi muốn làm gì? Chu Phong nhìn Liễu Kính Trúc xem ra vẫn hơi có vẻ non nớt mặt, thản nhiên nói, còn có thể làm gì? Cứu ngươi cha a. Ngươi là ai? Đây là cái gì đan dược? Ngươi cũng không phải là Huyền Thiên Tông đệ tử, ta làm sao biết ngươi có phải hay không muốn hại ta cha? Liễu Kính Trúc đỏ mắt hung chứ, giống như lông con nhím dựng đứng. Chu Phong dở khóc dở cười, nhưng niệm ở Liễu Kính Trúc tuổi còn nhỏ, liền bình tâm tĩnh khí giải thích, đây là thủ mệnh kim đan, có thể bảo vệ cha không chết, hơn nữa bằng hữu ta chữa thương đan, mới có thể y tốt cha người thường thế. Thủ mệnh kim đan. Liễu Kiếm cùng Liễu Kính Trúc đồng thời kinh hô Liễu Thanh Âm, song Liễu Kính Trúc nhưng khuôn mặt không tin cười lạnh nói, ngươi nói đây là thủ mệnh kim đan là được sao? Ngươi cùng chúng ta không quen không biết, làm sao có thể đem thủ mệnh kim đan quý giá như vậy đổ cho ta cha? Ngươi buông cha ta ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Liễu Kính Trúc khẽ mắt giống giận, nhuốm máu linh kiếm nhắm thẳng vào Chu Phong cổ họng, phản phất tùy thời cũng có thể đâm xuống giống nhau. Chu Phong nhìn gần trong gang tấc kiếm phong, sắc mặt nhất thời trở nên lạnh. Hắn vốn là có hảo ý, nếu là Liễu Kính Trúc như thế không biết tốt xấu, thật đúng là không thú vị liễu. Để Liễu Kiếm đột nhiên dùng hết cuối cùng khí lực giống giận, nhưng chỉ nói một chữ, nhưng kịch liệt ho khan. Liễu Kính Trúc cũng đi theo đối với Chu Phong giống to, nghe thấy được sao? Cha ta muốn ngươi buông tay. Ngươi nếu dám động như ma trước quỷ, ta càn rỡ. Liễu Kiếm rốt cục trì hoãn quá mức, hướng về phía Liễu Kính Trúc giận dữ hét, ngươi còn dám nhiều lời một chữ, mạng của lão tử sẽ làm cho ngươi chuẩn bị không có. Liễu Kính Trúc nhất thời ngây người như phỗng, ngạc nhiên nhìn Liễu Kiếm, nhưng cũng nữa không dám nói tiếp nữa. Vị huynh đệ kia, có thể hay không đem ngươi thủ mệnh kim đan cho ta nhìn một chút? Liễu Kiếm mạnh chống mỉm cười nói. Chu Phong trong lòng giận dỗi, đem thủ mệnh kim đan cơ hồ áp vào Liễu Kiếm sống mũi. Liễu Kiếm hai mắt nhất thời biến thành đấu cây mắt, chợt cười khổ nói, xa một chút, ta nhìn không thấy. Chu Phong không khỏi buồn cười, lúc này mới đem thủ mệnh kim đan lui về phía sau Liễu lui, nói, ngươi nhìn tốt lắm, này đến cùng là đúng hay không thủ mệnh kim đan? Liễu Kiếm cẩn thận nhìn Liễu một hồi lâu, vừa hít hà, trong mắt nhất thời lộ ra vui mừng muốn điên ánh mắt, hắn kích động là không ở gật đầu, không sai, thật sự là thủ mệnh kim đan a, tiểu huynh đệ, ngươi nguyện ý đem này thủ mệnh kim đan cho ta? Liễu Kính Trúc ở bên cạnh nghe, miệng đã trương được đầy đủ nuốt vào hai quả trứng gà. Cái kia tầm thường màu vàng đan dược thật sự là thủ mệnh kim đan. Nếu quả thật là như thế, kia phụ thân không phải là được cứu rồi. Hắn lúc này mới không khỏi ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, thầm hận mình mới vừa rồi quá lô mãng, nếu là thật ép đi người này, không phải là hại phụ thân sao? Phu phụ, Liễu Kính Trúc cuống quýt quỳ xuống, rơi lệ đầy mặt nói, đại ca, mới vừa rồi là ta không biết tốt xấu, ngài đại nhân có đại lượng, ngàn vạn đừng trách ta, nhất định phải cứu ta cha a. Nhìn bộ dạng này bộ dáng, Chu Phong trong lòng là không mau đã sớm không cánh mà bay, hắn không nói hai lời trực tiếp nắm mở Liễu Kiếm giang quan, đem thủ mệnh kim đan nhét đi vào. Thủ mệnh kim đan cửa vào tiếp xúc hóa, nhất thời hóa thành một đạo dòng nước gấm tràn vào Liễu Kiếm trong cơ thể, trong nháy mắt Liễu Kiếm sắc mặt liền hồng nhuận rất nhiều, miệng vết thương cũng đã không chảy máu nữa, cánh giống như là đã tốt lắm 6-7 thành. Chu Phong lại đem Lâm Đoá Nhi chữa thương đan cầm tới đây, đang muốn nhét vào Liễu Kiếm trong miệng. Lâm Đoá Nhi vội vàng nói, lão bá bị chính là ngoại thương, đem chữa thương đan chia làm hai nửa, bên trong dùng thoa ngoài ra tốt hơn. Quả nhiên dựa theo Lâm Đoá Nhi theo lời xử trí sau, Liễu Kiếm thương thế vừa tốt lên rất nhiều, dưới mắt hắn cũng chỉ là lộ ra vẻ có chút suy yếu mà thôi, nầy mạng già coi như là hoàn toàn bảo vệ. Liễu Kính Trúc đã sớm nước mắt giàn giụa, không được cho Chu Phong dập đầu nói cảm ơn. Chu Phong sinh bị, ngay cả Liễu Kiếm cũng muốn gọi mình một tiếng sư thúc, Liễu Kính Trúc hướng mình bảy đại lễ cũng là theo lý thường phải làm. Tiểu huynh đệ như thế nào gọi? Liễu Kiếm cảm kích hỏi. Chu Phong. Liễu Kiếm vội vàng chắp tay nói, Chu huynh đệ ân cứu mạng, ta Liễu Kiếm cuộc đời này tuyệt không dám quên. Chờ ra khỏi bí cảnh sau, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi a. Chu Phong khoát khoát tay, đang muốn hỏi một chút Liễu Kiếm bọn họ đến tột cùng là làm sao rơi vào trình độ như vậy, mà đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên vang lên mấy tiếng huýt sáo, chợt có người cười quái dị nói, Liễu sư bá, ngươi cho rằng ném bổn môn định vị la bàn sau chúng ta tìm cũng không đến phiên ngươi cửa đến sao? Sư phụ đã sớm ở trên người của ngươi bố trí Liễu cấm chế, cho dù ngươi chạy đến chân trời cũng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Liễu Kiếm phụ tử nhất thời sắc mặt đại biến, Liễu Kính Trúc nhảy dựng lên hung hăng nói, những thứ này xuất sinh, ta nói làm sao vẫn thoát khỏi không xong bọn họ đây? Thì ra là Tề Hoành thằng kia tư còn chưa ra hết thực lực. Cha, chúng ta cùng bọn họ những thứ này lang tệ tử liều mạng. Ngươi điên rồi.
Bọn họ đều là thần chi đỉnh cảnh giới, ngươi tại sao có thể là đối thủ của bọn họ? Liêu Kiếm giận dữ hét, chạy trốn đã không còn kịp rồi, mau bày trận.
Liêu Kính Trúc phẫn hận kêu rên liếu thanh âm, thật nhanh lấy ra mấy cây nửa thước cao màu đen của đá, sau đó chẳng chịt có hứng thú cắm ở mấy người chung quanh, trong nháy mắt một ngọn pháp trận ra hiện tại Chu Phong trước mắt. Những thứ kia hình trụ hình dạng thạch cái cọc đống nhiên lóe ra màu vàng chú văn, tiện đà đống nhiên hóa thành một ngọn kim quang lóe lên cung điện. Kia cung điện tạo hình phong cách cổ xưa, toàn thân trong suốt, nhưng Chu Phong đang ở trong đó nhưng đống nhiên cảm thụ không tới gió núi, bốn phía chợt im lặng rất nhiều. Đây là một thủ hộ trận pháp, Chu Phong tò mò nhìn chung quanh, cảm thấy hết sức mới lạ. Làm trận pháp mới vừa mở ra trong nháy mắt, có năm nhân ảnh bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng lao đến, có người hung thần ác sát một kiếm đâm tới, kim quang cung điện bỗng nhiên phát ra đạo đạo kim mang, nhất thời đem người nọ đánh bay đi ra ngoài. Liêu Kiếm, ngươi cho rằng ngươi có kim trung điện, chúng ta tiểu không làm gì được ngươi đến sao? Có một mập lớn tu sĩ tàn bạo ngó chừng trong trận pháp Liêu Kiếm, nhai răng cởi rút ra một thanh đen nhánh truy. Phá trận truy. Liêu Kiếm sắc mặt nhất thời thảm biến, hung hăng nói, Tề Hoành Thăng tên xuất sinh này, hắn lại đem phá trận truy trộm tới cấp cho người cửa. Mập đại tu sĩ cười lạnh tiến tới gần trận pháp, chợt thấy Liêu Kiếm phụ tử bên cạnh còn có hai xa lạ thiếu nam thiếu nữ, nhất thời sửng sốt. Huyền Tiên tông người. Hắn tham lam nhìn Lâm Đoá Nhi, đột nhiên nghe răng cười nói, đáng tiếc này tiểu mỹ nhân Liễu, bất quá ở giết ngươi lúc trước, lao tử có hảo hảo thương yêu ngươi. Chu Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm mập đại tu sĩ một cái, trầm giọng nói, họa là từ ở miệng mà ra, ngươi chết sẽ chết ở ngươi xem ra miệng túi lên. Chương 36, họa là từ ở miệng mà ra. Mập mạp tu sĩ vẻ mặt nhất thời trở nên dữ tợn, tàn bạo nhìn Chu Phong nói, tiểu tử thối, ngươi cho rằng kim trung điện có thể bảo vệ ngươi sao? Chờ ta phá kim trung điện sau, thứ nhất trước hết giết ngươi. Giống như lời ngươi nói, cái này kêu là họa là từ ở miệng mà ra. Và anh, mập mạp tu sĩ mạnh mẽ nhào tới kim trung điện trước, một đũa nện xuống, cả kim trung điện nhất thời lay động kịch liệt. Trong trận pháp, Liêu Kiếm bao hàm xin lỗi nhìn Chu Phong cùng Lâm Đoá Nhi, cười khổ nói, Chu huynh đệ, liên lụy các ngươi, kim trung điện sợ rằng kiên trì không được quá lâu. Giữa chúng ta thù hận cùng các ngươi không liên quan, sau đó trận pháp bị phá sau, ta cùng Kính Trúc liều mạng ngăn cản những thứ kia xuất sinh, các ngươi toàn lực chạy trốn sao? Đáng tiếc chúng ta đã không có thần hành phù liễu, nếu không. Chu Phong phất tay cắt đứt hắn nói đâu đâu, tò mò hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Những người đó gọi ngươi sư bá, chẳng lẽ các ngươi hẳn là đồng môn sao? Liêu Kiếm cười khổ thở dài, đúng à, sư phụ của bọn họ Tề Hoành Thăng là sư đệ của ta, ta từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, lại không nghĩ rằng hắn là như vậy một lang tâm cầu phế xuất sinh. Thì ra là, Đoán Tinh môn lão môn chủ Đồng Chấn Thọ nguyên buông xuống, Liêu Kiếm làm Đồng Chấn đại đệ tử nhất có hy vọng thừa kế môn chủ vị. Mà Tề Hoành Thăng mặc dù mặt ngoài hàng phục nhưng giấu giếm sắc cơ, lần này bí cảnh thăm dò, Đoán Tinh môn giống như trước chiếm 15 danh sách, Liêu Kiếm vốn là đã là linh đài nhị phẩm tu vi, không nên tiến vào bí cảnh. Nhưng là Tề Hoành Thăng cố gắng thuyết phục Liêu Kiếm, nói bí cảnh chung rất có thể có tài nguyên khoáng sản tồn tại, Liêu Kiếm lúc này mới hăng hái bừng bừng chạy tới. Ai ngờ vào bí cảnh sau, Tề Hoành Thăng nhất mạch 5 tên đệ tử liền đối với Liêu Kiếm nhất mạch 10 người triển khai vây giết. Kia 5 người cũng là thần chỉ cảnh giới đỉnh cao, trừ Liêu Kiếm ở ngoài, những người khác căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Mà Liêu Kiếm mặc dù đã là linh đài cảnh cường giả, nhưng bị bí cảnh lực lượng áp chế đến chỉ có thần chi đỉnh, cho nên ở trải qua một cuộc các chiến sau, trừ Liêu Kiếm phụ tử ở ngoài những người khác toàn bộ chết trận, mà Liêu Kiếm cũng thân chịu trọng thương. Tề Hoành Thăng muốn đẩy Liêu Kiếm vào chỗ chết, mà ngay cả Đoán Tinh môn trấn môn chi bảo phá trận truy cũng trộm tới cấp cho này mập mạp tu sĩ, theo Liêu Kiếm phán đoán, không dùng được năm truy, kim trung điện sẽ gặp sụp đổ. Mà khi Liêu Kiếm đem trước sau trải qua sơ lược nói một lần sau, mập mạp tu sĩ đã liên tục đánh bốn truy. Chu huynh đệ, mau chuẩn bị trốn sao, có thể trốn nhiều xa bỏ chạy nhiều xa. Liêu Kiếm miễn cưỡng chống thân thể đứng lên, lấy ra linh kiếm động thân đứng ở Chu Phong cùng Lâm Đoá Nhi trước mặt trước. Liêu Kính Trúc cũng ngậm miệng đứng ở phụ thân bên người, tạo thành lớp kín hơi có vẻ gầy yếu bức tường người. Kính Trúc, hôm nay chúng ta hai người chỉ sợ là sống không nổi nữa, ngươi sợ sao? Liêu Kiếm thở dài sờ sờ Liêu Kính Trúc đầu, hắn không nghĩ nhất nhìn qua chính là còn nhỏ nhi tử chết non, song giờ này khắc này hắn đã không có lựa chọn nào khác, bằng chính hắn là căn bản không cách nào ngăn lại năm thần chỉ định phong cực giả. Ta không sợ. Liêu Kính Trúc dùng sức lắc đầu, sau đó có chút tạm nhiên nói, bất quá ta chính là có chút lo lắng tỷ tỷ, chúng ta đi sau, nàng chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ý ta. Phó mặc số trời sao, tỷ tỷ của ngươi như vậy mạnh hơn tính cách, Tề Hoành Thăng mặc dù muốn đối phó nàng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Liêu Kiếm khổ sở cười cười, chợt nghĩa vô phản cố nhìn hướng kim trung điện ngoài mấy tu sĩ. Mập mạp tu sĩ giơ lên cao cao phá trận truy, đắc ý đưa mắt nhìn Liêu Kiếm một hồi lâu, đồng nhiên giận dữ hét, Liêu Kiếm, ta tới liêu. Vâng. Phá trận truy ầm ầm nện xuống, từng đạo chói mắt kim mang đột nhiên tràn phóng, kim trung điện nhất thời phát ra thống khổ rên rỉ, đột nhiên ngọc nát. Cùng lúc đó, Liêu Kiếm giống giận Liêu Thanh, Kính Trúc, theo chân bọn họ liều mạng. Liêu Kiếm phụ tử hai hổ điên loại đánh về phía này mập mạp tu sĩ, bọn họ tự biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bây giờ có thể làm chính là đem hết toàn lực, cho Chu Phong cùng Lâm Đoá Nhi kiếm được nửa điểm sinh cơ, sau đó làm hết sức sát thương mấy đồng môn bại hoại, cho dù chết cũng không có thể chết vô thanh vô tức. Mập mạp tu sĩ cười lạnh nhìn Liêu Kiếm phụ tử, khi hắn hai bên bốn thần chỉ đỉnh sư đệ thật giống như ác lang nào tới. Căn bản không cần mập mạp tu sĩ xuất thủ, bốn thần chỉ đỉnh tu sĩ đủ để giết hết trọng thương Liêu Kiếm cùng non nớt Liêu Kính Trúc Liêu. Đồng nhiên, có một thân ảnh giống như dao long loại từ Liêu Kiếm phụ tử phía sau xông ra ngoài,
lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai mãnh liệt đánh về phía kia bốn gã tu sĩ. Chu huynh đệ, Liêu Kiếm nhất thời thất thanh kinh hô lên, kia trong nháy mắt hắn không khỏi vô cùng ảo não, nghĩ thầm người trẻ tuổi này làm sao như thế chẳng biết nặng nhẹ. Mình và Kính Trúc không để ý tánh mạng cấp cho bọn họ tranh thủ một đường sinh cơ, hắn làm sao còn không chạy trốn. Hắn theo bản năng nhắm hai mắt lại không dám nhìn nữa, bốn thần chỉ đỉnh tu sĩ a, ở nơi này bí cảnh trùng coi như là cao nhất cường giả, thiếu niên này so sánh với Liêu Kính Trúc không lớn hơn mấy tuổi, vừa tại sao có thể là đối thủ của bọn họ. Song Liêu Kính Trúc bỗng nhiên phát ra một tiếng vui mừng muốn điên hoan hô lại làm cho Liêu Kiếm lấy làm kinh hãi, hắn mạnh mẽ mở mắt ra, trong thoáng chốc, nhưng giống như là thấy một đầu hùng mãnh tàn bạo yêu thú. Đứng núi chịu sao một tu sĩ chẳng biết lúc nào đã ngã nhào trên đất, lồng ngực trở xuống, cái mông trở lên không ngờ hóa thành bùn máu, hai khúc thi thể nằm trên mặt đất, cặp mắt kia vẫn tràn đầy mờ mịt. Chu Phong tay thuận cầm linh kiếm đánh về phía những khác ba tu sĩ, kiếm quang chợt lóe, thế như trẻ che xuyên thủng liễu người tu sĩ lồng ngực, dùng sức chi mãnh liệt lại đem kia non nửa lồng ngực xé thành mảnh nhỏ. Mà Chu Phong thế công nhưng dũ phát mãnh liệt, mạnh mẽ lấy bả vai đem thi thể của người kia đánh bay đi ra ngoài, đồng thời nhấc ngang linh kiếm chém về phía liễu người thứ ba chỗ kín. Linh kiếm biến thành trảm mã đao, người nọ căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, cả người từ nhỏ bụng trở xuống nhất thời bị chém đứt. Nội tạng xen lẫn đại lượng máu tươi nhất thời tiên mãn trên đất. Người thứ tư thần chỉ đỉnh tu sĩ đã sợ đến hồn bất phụ thể, theo bản năng thét chói tai lấy muốn chạy trốn, song Chu Phong đông nhiên cả người bắn ra liễu đi ra ngoài, trong nháy mắt người kiếm hợp nhất, nhu thân đụng phải người nọ trước mặt. Phúc. Linh kiếm xuyên thủng này người lồng ngực, Chu Phong cùng người nọ đồng thời bay ra mấy trượng ở ngoài, lúc này mới một cước sủy ở thi thể trên bụng, linh kiếm rút ra, huyết quang nhất thời tung tóe ra. Trong nháy mắt thời gian, chung quanh nhất thời yên lặng như tờ. Mập mạp tu sĩ đang cầm phá trận truy, một bộ gặp quỷ vẻ mặt nhìn Chu Phong, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Liêu Kiếm phụ tử đầu góc cũng là trống rỗng, nhìn Chu Phong như gặp quỷ mị. Đây chính là bốn thần chỉ đỉnh tu sĩ a. Cho dù là linh đài nhất phẩm tu sĩ muốn chém giết bọn họ chỉ sợ cũng không có như vậy lưu loát sao? Này không có danh tiếng gì thiếu niên đến tột cùng là cái gì lai lịch? Chỉ có Lâm Đoá Nhi yên lặng đứng ở nơi đó tơ vân không động tới, nàng đối với Chu Phong lòng tin thậm chí còn vượt qua Chu Phong mình, cho nên hắn từ đầu đến cuối cũng chưa từng có bất kỳ lo lắng. Chu Phong run lên nấu cổ tay, đem linh kiếm thượng máu tươi hất ra, xoay người lạnh lùng nhìn hướng kia mập mạp tu sĩ. Ngươi là ai? Tại sao muốn nhúng tay đoán tinh môn chuyện nhà? Mập mạp tu sĩ không nữa mới vừa rồi cuồng ngạo liêu, thanh âm run rẩy chất vấn, ánh mắt nhưng chúng quanh trôi đi, vì mình tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến. Tu vi của hắn mặc dù so sánh với bốn sư đệ hơi mạnh, nhưng là tên kia nhưng là giống như thải con kiến giống nhau bóp chết liêu bốn sư đệ quái thai à? Mập mạp tu sĩ cũng không ngu xuẩn, biết mình tuyệt đối không thể nào là Chu Phong đối thủ. Chu Phong ngưng mắt nhìn mập mạp tu sĩ, trong lòng tự tin trở nên chưa từng có cường đại lên. Vốn là hắn đối với mình một mình đối mặt năm thần chỉ đỉnh đối thủ cũng chưa xong toàn bộ năm chặt, nhưng là mới vừa khí thế của hắn như cầu vồng liên tục chém giết bốn thần chỉ đỉnh, cũng làm cho hắn rốt cục ý thức được sự cường đại của mình. Mặc dù cũng là thần chỉ đỉnh, nhưng là Chu Phong ngũ đế kim thân quyết nguyên từ thượng cổ, thân thể cường hãn giống như yêu thú, ngang cấp bên trong vô địch. Chu Phong mặc dù còn không dám như thế nói ngoa, nhưng là sợ rằng đã là sự thật liễu. Ta là ai, ngươi đã không cần thiết biết. Chu Phong cười lạnh, từng bước hướng mập mạp tu sĩ đi tới. Đi tìm chết. Mập mạp tu sĩ khỏe mắt giống giận, đống nhiên đem phá trận truy hung hăng hướng Chu Phong ném tới. Phá trận truy bản thân chính là thượng phẩm linh khí, vừa mới rời tay liền dẫn quần quận lôi âm bóp giết qua, mà mập mạp tu sĩ thì cũng không quay đầu lại quay đầu chạy trốn. Giờ phút này hắn cũng không kịp phá trận truy liễu, chỉ cầu có thể kiếm được chạy trốn cơ hội. Chu Phong đột nhiên hạ thấp thân thể, mạnh mẽ ra tốc đuổi theo hướng kia mập mạp tu sĩ. Phá trận truy cơ hồ là dán đỉnh đầu của hắn vượt qua, ầm ầm nện ở nơi xa, nhất thời đụng nát liêu mấy cây tráng kiện đại thụ. Mập mạp tu sĩ đã tại phía xa bên ngoài hơn 10 trượng, hắn sợ hết hồn hết vía quay đầu lại liếc mắt, nhưng nhất thời bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán. Chu Phong thế nhưng gần trong gang tấc. Thà cho. Mập mạp tu sĩ kinh hô, chợt kiếm quang đại thịnh, Chu Phong thế nhưng một kiếm đâm vào liễu mập mạp tu sĩ trong miệng, mũi kiếm thấu sọ mà qua, mập mạp tu sĩ trong mắt nhất thời xẹt qua hoảng sợ muốn vẻ mặt, chợt ánh mắt tăng giả, cả người treo ngược ở trên thân kiếm, đi đời nhà ma. Ta nói rồi, ngươi sẽ chết ở ngươi này há mồm thượng. Chu Phong hừ lạnh hất ra mập mạp tu sĩ thi thể, lúc này mới thu hồi linh kiếm trở lại liêu kiếm đám người trước mặt. Liêu kiếm phụ tử vẫn đứng ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn Chu Phong đi tới trước mặt, cũng đã nói không ra lời một câu nói tới. Mới vừa rồi một màn kia quả thực là kinh khủng đến quái dị trình độ, ở nơi này bí cảnh trung hẳn là không tồn tại so sánh với thần chỉ đỉnh càng cường đại hơn tu sĩ liêu, nhưng là Chu Phong nhưng giao sắt chặt đây rối loại chém giết năm thần chỉ đỉnh tu sĩ, này vốn không nên phát sinh a. Chu Phong biết mình mới vừa rồi giết chóc cho Liêu kiếm phụ tử mang đến thật lớn đánh sâu vào, cho nên mỉm cười hỏi, trừ bọn họ ra ở ngoài, này bí cảnh trung còn có thể hoành thăng người sao? Liêu kiếm cùng Liêu Kinh Trúc đồng thời lắc đầu, Liêu kiếm lúc này mới thanh tỉnh lại, khó nén kích động run giọng hỏi, Chu huynh đệ, chẳng lẽ ngươi là linh đài cảnh tu vi? Kia, bí cảnh lực lượng đối với ngươi không có hiệu quả sao? Chu Phong cười lắc đầu, ta chỉ là thần chỉ đỉnh, bí cảnh cấm chế dĩ nhiên đối với ta cũng vậy không có hiệu quả. Điều này sao có thể? Liêu kiếm sợ ngây người, sửng sốt một hồi lâu mới hỏi nói, cùng là thần chỉ đỉnh, mặc dù cũng có sự phân chia mạnh yếu, Chu huynh đệ hẳn là cũng rất khó khăn trong nháy mắt chém giết năm thần chỉ đỉnh tu sĩ a. Thế sự không có tuyệt đối nha, có lẽ ta hôm nay vận khí tốt đây. Chu Phong không có ý định ở cái vấn đề này thượng làm quá nhiều dây dưa,
cho nên đi về phía nơi xa, đem rơi xuống ở rừng rậm chỗ sâu phá trận truy nhặt được trở lại. Hắn xem kỹ phá trận truy, gặp được mặt khắc có phồn hay chú văn, mình đối với phụ chú, luyện khí một chữ cũng không biết, cho nên cũng nhìn không ra như thế về sau. Chương 37, bàng môn tà đạo. Liêu Kiếm giải thích, này phá trận truy là đoán tinh môn khai sơn thủy tổ di truyền xuống tới, chuyên phá đoán tinh môn các loại trận pháp, vì chính là lo lắng xuất hiện Tề Hoành Thăng như vậy lòng lang dạ thú hạng người. Không nghĩ tới cuối cùng lại lạc ở Tề Hoành Thăng trong tay. Chu Phong liếc mắt Liêu Kiếm, thấy Liêu Kiếm đã ở cười khổ nhìn mình, một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng. Chu Phong không khỏi có chút buồn cười, biết Liêu Kiếm là lo lắng nếu như mình lưu lại phá trận truy, kia không khắc nắm được Liêu đoán tinh môn mạch sống. Chu Phong dĩ nhiên sẽ không lừa gạt, huống chi Liêu Kiếm coi như là vãn bối của hắn, cho nên hắn như không có chuyện gì xảy ra đem phá trận truy giao cho Liêu Kiếm trong tay, khẽ cười nói, nếu này phá trận truy như thế trọng yếu, ngươi cần phải bảo đảm tốt lắm, ngàn vạn không nên lại rơi vào Tề Hoành Thăng trong tay Liêu. Liêu Kiếm lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, nếu như Chu Phong thật thu phá trận truy, mình cũng không có nói. Mà Chu Phong dễ dàng như vậy đã như thế trọng yếu phá trận truy trả lại cho mình, điều này làm cho Liêu Kiếm đối với Chu Phong càng thêm dâng lên liếu thật lớn thật là tốt cảm. Ân tình là một chuyện, hảo cảm cũng là khác một sự việc liễu. Lúc này Liêu Kiếm hận không được đối với Chu Phong xuất phát từ nội tâm trọn vẹn, đem hảo ý của mình hết thể dương hiện tại Chu Phong trước mặt. Chu huynh đệ, không bằng chúng ta kết thành huynh đệ sao? Liêu Kiếm hăng hái buộc phát hỏi. Chu Phong ngẩn người, trong lòng tràn đầy hoang đường cảm giác. Theo lý thuyết Liêu Kiếm niên kỷ tại phía xa Chu Phong trên, nếu là kết thành huynh đệ, Chu Phong là đã chiếm tiện nghi. Bất quá Liêu Kiếm nếu như biết Chu Phong thân phận, sợ rằng đánh chết hắn cũng không dám như thế mạo muội liêu. Muốn thật tám lệ kết giao, nếu không sau này Liêu Kiếm nhìn thấy Hoa Thanh Dương vừa nên như thế nào tự xử. Cho nên Chu Phong chẳng qua là cười cười, nói, hảo ý tâm lĩnh, không bằng chờ chúng ta ra khỏi bí cảnh sau rồi hãy nói chuyện này như thế nào. Chu Phong cũng không nghĩ hiện tại tiểu đối với Liêu Kiếm nói ra thật tình, dù sao hắn và Liêu Kiếm phụ tử chẳng qua là bình thủy tương phùng, để cho người xa lạ gọi mình sư thúc hoặc là sư thúc tổ, Chu Phong vốn cảm giác có chút không ổn. Liêu Kiếm nhưng không biết Chu Phong tâm tư, chẳng qua là nghiêm nghị nói, ta nhưng không phải là nhất thời cao hứng, chờ chúng ta ra khỏi bí cảnh sau ta liền chuẩn bị lưu hương, Chu huynh đệ nhất định phải cùng ta kết làm huynh đệ a. Gặp như thế chấp nhất, Chu Phong chỉ có im lặng cười khổ. Liêu Kiếm chỉ làm Chu Phong đáp ứng, hương trùng trùng chạy đi đem mập đại tu sĩ đám người trên tay chiếc nhẫn chứa vật hết thảy hái xuống, sau đó đưa đến Chu Phong trước mặt, bọn họ những người này tiến vào bí cảnh đang ở truy sát ta cửa, cho nên hẳn là cũng không còn hái đến cái gì vật hoa thiên bảo, nhưng là có một vật, ta tin tưởng Chu huynh đệ sẽ có hứng thú. Vừa nói, Liêu Kiếm từ trong chữ vật giới chỉ tìm kiếm chỉ chốc lát, tìm ra căn bản điện tịch. Đoán tinh môn luyện khí thiên, đoán tinh môn phủ chú đồ lục, đoán tinh môn trận pháp nhập môn. Chu Phong tùy tiện quét mắt, chợt kinh ngạc nhìn hướng Liêu Kiếm, hỏi: "Đây đều là đoán tinh môn điện tịch. Giao cho ta thích hợp sao?" "Nào có cái gì không thích hợp." Liêu Kiếm cười nói, "Chúng ta ở bí cảnh trong cũng muốn tuân thủ nhược nhục cường thực cách. Bọn họ là ngươi giết, những đồ này dĩ nhiên cũng thuộc về ngươi tất cả. Còn nữa, nếu như không có Chu huynh đệ xuất thủ tương trợ, chúng ta đã sớm thân vẫn, điểm này điện tịch chắc chắn rơi vào kẻ xấu tay." Ngươi cũng không nên từ chối. Ngươi không nên coi thường những thứ này nhập môn công pháp, chúng ta đoán tinh môn mặc dù không có Huyền Thiên Tông cường đại như vậy, nhưng là nếu bàn về lên luyện khí, phụ lục, Huyền Thiên Tông có thể bị so ra kém chúng ta đoán tinh môn liễu. Chu huynh đệ có thời gian thời điểm có thể xem một chút, dù sao kỹ không áp thân sao? Nếu Liêu Kiếm như thế kiên trì, Chu Phong dĩ nhiên cũng không có cự tuyệt đạo lý, hắn mỉm cười đem mấy chiếc nhẫn chứa vật thu vào trong lực, về phần những thứ kia điện tịch thì bị hắn để Liêu Nhẫn Bạch Ngọc. Mới vừa rồi Liêu Kính Trúc bố trí Kim Trung Điện cho Chu Phong mang đến không ít rung động. Tu tiên giới chung cũng không phải là chỉ có chiến pháp, còn có luyện đan, luyện khí, phụ chú, trận pháp chờ một chút chi thứ công pháp, Chu Phong cũng càng ngày càng có thể biết được những thứ này chi thứ công pháp tầm quan trọng liễu. Tựa như thần hành phù có thể làm cho tu sĩ trong nháy mắt tốc độ tăng lên gấp bội, ở sống chết trước mắt đủ để cứu mình một mạng. Còn có Kim Trung Điện, nếu như không phải là mập đại tu sĩ lấy ra liễu phá trận truy chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy bài trừ. Liễu Kiếm nhìn Chu Phong đón nhận hảo ý của mình, trong lòng mới cảm giác thư thái rất nhiều, hắn mỉm cười hỏi, "Chu huynh đệ, kế tiếp các ngươi chuẩn bị đi nơi nào?" Đi tìm Huyền Thiên Tông đệ tử. Chu Phong mỉm cười chỉ hướng hướng đông bắc, theo định tinh bản thượng điểm sáng phán đoán, tuyệt đại đa số Huyền Thiên Tông đệ tử đều ở hướng bí cảnh bụng tụ tập, mà mình và Lâm Đoá Nhi không dùng được 2 ngày thời gian là có thể cùng bọn họ hội hợp. Liêu Kiếm chợt hiểu ra mỉm cười, Chu huynh đệ cũng muốn đi đâu ngồi thượng cổ động phủ thử một chút vận khí sao? Thượng cổ động phủ? Chu Phong không giải thích được hỏi ngược lại, hắn nhưng không biết này bí cảnh chung còn có ngồi thượng cổ động phủ. Chu huynh đệ còn không biết sao? Liêu Kiếm kinh ngạc hỏi, ta cùng Kính Trúc chính là từ bí cảnh bụng nơi đó tránh được tới. Nghe nói mấy ngày trước có người phát hiện một ngọn thượng cổ động phủ, mặc dù còn không biết bên trong là có phải có cái gì pháp bảo, công pháp, nhưng là thượng cổ tu sĩ đều có nghiêng trời lệch đất khả năng, chỉ sợ chỉ có chỉ lân phiến trào lưu truyền tới nay, đó cũng là thật lớn cơ duyên a. Chu Phong gật đầu lia lịa, nghĩ thầm đại thương giang ở dưới thanh lưu cung, đối với này tòa thượng cổ động phủ càng thêm tràn ngập tò mò. Liêu Kiếm có thể nhìn ra Chu Phong cảm thấy hứng thú, cho nên khẩn thiết nói, nếu như Chu huynh đệ cũng muốn đi thượng cổ động phủ lời nói, không biết có thể hay không mang ta lên cửa phụ tử. Dĩ nhiên có thể. Chu Phong không chút do dự gật đầu đồng ý, hắn biết Liêu Kiếm yêu cầu đồng hành cũng không hoàn toàn đúng vì thượng cổ động phủ, mà là có Chu Phong ở bên người, thân chịu trọng thương Liêu Kiếm cũng là không cần phải lo lắng Liêu Kính Trúc can nguy. Liêu Kiếm mừng rỡ, liên tục nói cảm ơn. 4 người đồng hành, rời đi đầy đất đống hỗn độn rừng rậm hướng đông bắc chạy tới. Đảo mắt một ngày đêm thời gian trôi qua, đến ngày thứ hai ban đêm, tiến vào một mảnh hùng vĩ dãy núi trong lúc. Rộng lớn ngọn núi giống như là mãi mãi đến nay thần tích đứng vững ở thiên địa trong lúc, chung quanh cỏ cây sinh trưởng tốt, yêu thú giang đầy, tràn đầy nguy hiểm hơi thở. Chu Phong ở rậm rạp trong rừng phát hiện một ngọn đã sớm sụp xuống cung điện, sợ rằng đã tồn tại ngàn vạn năm đổ nát thê lương lan tràn ra, phương viên chừng ngàn trượng, năm đó tất nhiên muôn hình vạn trạng. Phát hiện này lệnh mọi người hưng phấn không khỏi. Bí cảnh trong có dấu vết con người xuất hiện, chứng minh thượng cổ động phủ quả nhiên tồn tại. Khí trời đột biến, mưa to bỗng nhiên mưa tầm tã xuống. Chu Phong đám người rất xa thấy nơi xa có mấy cây còn sót lại lương trụ còn chống một khối chừng 10 trượng phương viên cự thạch, cho nên vội vàng chạy tới. Đứng ở cự thạch phía dưới, nhìn phía ngoài đỏ thẫm này ra là bầu trời bao la cùng luôn cuống gió táp mưa rào. Chu Phong không khỏi tâm trí hướng về. Ngàn vạn năm trước, làm chỗ ngồi này cung điện vẫn hùng vĩ đứng vững vàng ở dãy núi trong, cũng không biết là vị kia thượng cổ cường nhân cũng giống như mình nhìn trong mưa thế giới. Không lộ như vậy cung điện hẳn là chỉ là hành cung, chủ nhân của nó hẳn là chính là cách đó không xa này tòa thượng cổ động phủ chủ nhân, mà người nhất định là đủ để phiên vân phúc vũ cường nhân sao? Có lẽ hắn trong nháy mắt là có thể lệnh này cuồng phong bạo vũ ngừng. Không biết mình muốn tu luyện bao lâu mới có thể thay vì sánh vai a. Liêu Kiếm lẳng lặng đi tới, cười khổ nói, nếu không phải ta trọng thương chưa lành, Chu huynh đệ căn bản sẽ không cố kỵ trận này mưa xa, ta còn là liên lụy ngươi a. Chu Phong lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, biết Liêu Kiếm hiểu lầm, cho nên mỉm cười nói, bí cảnh chung thay đổi bất ngờ, này mưa xa rất nhanh sẽ ngừng nghỉ, chúng ta hơi nghỉ ngơi chốc lát cũng tốt. Mấy người dâng lên liễu đống lửa, vừa ăn Lâm Đoá Nhi thích nhất thì rắn, vừa tùy ý tán gẫu. Chu huynh đệ, ngươi cùng Hoa sư bá rất thuộc sao? Tối hôm qua ngươi cứu ta thời điểm, hẳn là nhìn ở Hoa sư bá trước mặt tử lên đi. Liêu Kiếm hỏi. Chu Phong gật đầu, mỉm cười nói, quen biết không lâu, nhưng hẳn là coi như là rất thuộc sao? Vậy chúng ta lại cả người một nhà liễu. Liêu Kiếm cười nói, Hoa sư bá cùng ta sư phụ đồng chấn là hảo hữu chí giao, hai người bọn họ còn có những khác mấy vị lao tiền bối còn cùng chung thiết lập một tổ chức, ta cũng vậy một người trong đó, không biết Chu huynh đệ có hay không nghe qua.
Cái gì tổ chức?
Chu Phong tò mò hỏi.
Bàng môn.
Liêu Kiếm ánh mắt nắm chặt nhìn Chu Phong. Quả nhiên thấy Chu Phong lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Làm sao nổi lên cái tên như thế? Nghe không giống người tốt ta. Chu Phong cười nói, vậy ngươi chính là bảng môn người trong rồi. Liêu Kiếm cười gật đầu nói, đúng à, lời nói vô lễ lời nói, Hoa sư bá cùng ta sư phụ bọn họ đều là chút ít lão ngoan đồng a, bảng môn thiết lập cũng là bọn họ nhất thời cao hứng thúc đẩy, bảng môn người trong cũng là tinh thông luyện đan, luyện khí, phụ trúc cùng trận pháp thuật người. Tu vi đều chưa chắc cao bao nhiêu, nhưng là bàn về những thứ này chi thứ tiên pháp mà nói, nhưng đều là trong đó nhân tài kiệt xuất ra. Nhiều năm qua bảng môn người trong tuyển chọn thành viên cũng cực kỳ nghiêm khắc, đến hiện tại cũng không vượt qua 20 người. Liêu Kiếm lộ ra vẻ có chút tự đắc, hiển nhiên đối với mình thân là bảng môn người trong mà cảm thấy hết sức tự hào. Đáng tiếc Chu huynh đệ hẳn là hơn am hiểu tu hành cùng chiến pháp, nếu không bằng ngươi cùng Hoa lão quan hệ, chúng ta cũng có cơ hội làm huynh đệ đồng môn a. Liêu Kiếm cười nói. Chu Phong chẳng qua là cười cười, nghĩ thầm bằng tự mình luyện đan tài nghệ, gia nhập bảng môn tựa hồ không có khó như vậy sao? Hắn cũng không nói phá, nói dỡ dường như hỏi, đã có bảng môn không biết có hay không tà đạo. Hắn chỉ là một câu cười giỡn nói, ai ngờ Liêu Kiếm nhưng nghiêm nghị gật đầu nói, có, hơn nữa tà đạo tồn tại lịch sử xa so sánh với bảng môn tới đã lâu, bất quá bảng môn cùng tà đạo là hoàn toàn bất đồng, hoặc là phải nói là hai thế bất lưỡng lập tổ chức. Chu Phong kinh ngạc trợn to hai mắt, nói, kia tà đạo vừa là chuyện gì xảy ra? Liêu Kiếm trầm giọng nói, không ai biết tà đạo là từ lúc nào tiểu tồn tại, dù sao tà đạo lúc đầu ít cũng trăm năm lịch sử liễu, hơn nữa không phải chỉ là Nam Sở quốc, tà đạo tồn tại ở chứa nhiều quốc độ, thực lực xa so sánh với bảng môn kinh khủng rất nhiều. Tà đạo người trong cũng là chút ít xú danh rõ ràng sát thủ, luyện độc người, đạo tặc, chuyện xấu làm tẫn, nhưng có rất ít người có thể trêu chọc được rất tốt. Chu Phong chợt nhớ tới Sương Ngưng, liền hỏi, ta nghe nói qua Ám Huyết Minh, bọn họ coi như là tà đạo sao? Ám Huyết Minh ta cũng đã được nghe nói, bất quá bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể coi là ỷ vào cùng tà đạo có chút quan hệ mà cáo mượn oai hùng hôn tạc thôi, không tính là chân chính tà đạo. Liêu Kiếm nhíu lông mày cười lạnh nói. Chu Phong chợt hiểu ra gật đầu. Liêu Kiếm bỗng nhiên nghiêm mặt nói, Chu huynh đệ, có chuyện ta muốn nhắc nhở ngươi hạ xuống. Lần này tiến vào bí cảnh 150 trong đám người, ta phát hiện có một tà đạo người trong, ngươi phải cẩn thận a.
Nga?
Là ai? Chu Phong tò mò hỏi. Ta cũng vậy, chẳng qua là xem người nọ bức họa, nhưng không biết hắn gọi cái gì. Chỉ biết là người này hẳn là thần chỉ tu vi đỉnh cao, bất quá cũng là to gan lớn mật đạo tặc. Người này coi như là tà đạo trong đích một hoa tuyệt thế, rất nhiều thành danh tu sĩ cũng bị hắn thăng quá, có vài chục tiên môn cũng treo giải thưởng đuổi bắt hắn, nhưng hắn cánh luôn là nhiều lần hóa hiểm vi di, lần này lại vẫn dám vào bí cảnh. Liêu Kiếm cười khổ nói, người này lớn lên có nhom, Chu huynh đệ nếu là nhìn thấy người như vậy nhất định phải cẩn thận ngươi chiếc nhẫn chữ vật a. Chương 38, Bích Thủy Giao. Chu Phong tâm tư vừa động, nhất thời nhớ tới cái kia tên là Trần Ngũ người. Liêu Kiếm nói đúng là tên kia sao? Chu Phong không khỏi có chút buồn cười. Trộn khắp thiên hạ lần nào cũng đúng tặc lại bị mình âm liễu một lần, không nghĩ tới mình trong lúc vô tình còn làm ra một món đột như vậy tráng cử a. Bất quá Chu Phong hay là nhắc lên cảnh giác, cái kia Trần Ngũ không những có giấu giếm bộ dạng kỳ lạ công pháp, thân pháp lại càng nhanh đến giống như dán liễu một chồng thần hành phù giống nhau. Có câu nói không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nhớ thương, mình để cho hắn ăn lớn như vậy đau khổ, chỉ sợ hắn là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mấy người câu được câu không vừa nói chuyện,
phía ngoài mưa sa đã từ từ ngừng nghỉ, mà đúng lúc này, đang bắc phương mấy dặm ở ngoài bỗng nhiên có câu linh quang phóng lên cao, linh quang toàn thân thanh bích, có nước thùng thô, vọt lên chừng 10 trượng sau chợt biến mất. Mặc dù chẳng qua là phụ dung sớm nở tối tàn, nhưng Chu Phong đám người hay là thấy rất rõ ràng, Liêu Kiếm kinh hô, đó là khí quang, hơn nữa không phải là linh khí khí quang, hẳn là tiên khí a. Đoán tinh môn giỏi về luyện khí, Liêu Kiếm lại càng luyện khí mọi người, phán đoán của hắn dĩ nhiên không có lầm, Chu Phong đám người nhất thời kinh ngạc nhảy lên. Hẳn là đã có tu sĩ khác thấy kiếm quang liễu, chúng ta nhanh đi, đây là thiên đại cơ duyên a. Liêu Kiếm hưng phấn kêu to, Chu Phong một phát bắt được cánh tay của hắn, mang theo hắn xông ra ngoài. Bốn người một đường chạy nhanh, đảo mắt chạy 4-5 dặm, phía trước hùng núi vờn quanh trong, rõ ràng xuất hiện một mảnh phương viên trăm trượng đầm sâu. Đầm sâu sắc làm thanh hắc, thật sâu vô cùng, ở đầm sâu bốn phía quả nhiên đã tụ tập rất nhiều tu sĩ, có một trung niên tán tu tiện tay hái được một mảnh lá khô ném tới trên mặt hồ, cánh trong nháy mắt chìm cho dưới nước, không thấy bóng dáng. Rơi vũ tiếp xúc chìm, nay đầm sâu độ sâu sợ rằng còn muốn vượt xa Chu Phong tưởng tượng. Chu Phong đám người chạy tới, lục tục lại có rất nhiều tu sĩ nhanh chóng chạy tới, tổng cộng ước hơn 20 người vây quanh liễu đầm sâu, cũng mặt lộ vẻ ham mê nữ sắc. Chu Phong ánh mắt ở đầm sâu chung quanh băn khoăn, nhưng tiếc nuối cũng không có phát hiện Ngọc Sơn môn tu sĩ tung tích. Mới vừa rồi đạo kia linh quang như thế thấy được, lúc đầu phương viên 10 dặm bên trong cũng có thể thấy, chẳng lẽ tuần này vây tụ không có một người nào, không có một cái nào Ngọc Sơn môn tu sĩ. Chu Phong không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Đang lúc ấy thì, đầm sâu bỗng nhiên mãnh liệt kích động, tuyết trắng bọt sóng quay cuồng, nhanh chóng tạo thành một khổng lồ nước xoáy, chợt đạo kia linh quang lần nữa từ đáy nước phóng lên cao. Ở bên cạnh nhìn, Chu Phong lập tức phát hiện kia linh quang trung thậm chí có một thanh thanh bích sắc ba thước thanh phong. Kia kiếm tiên cực kỳ mỹ lệ, giống như là vẽ chạy hết nghịch thiên đi, tốc tốc xông lên chừng 10 trượng trời cao. Nhất phẩm tiên khí. Có người hưng phấn hô to, mọi người nhất thời trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ kiếm tiên rơi xuống sau tốt nhào tới cất đoạn. Mới vừa rồi ném lá khô cái kia cái trung niên tán tu là một thần chi đỉnh phong cường giả, thấy thế giống to, mọi người không nên vọng động, này tiên khí hẳn là bị thứ gì phun lên tới. Song không đợi hắn tiếng nói rơi xuống, kiếm tiên đã quay lại kiếm phong rơi xuống, ở khoảng cách mặt nước vẫn có hơn 20 trượng thời điểm nhất thời có 5-6 nóng lòng cường giả giẫm phải mặt nước bay đi. Trung quanh cường giả tụ tập, ai cũng không chịu mắt thấy kiếm tiên rơi vào trong tay người khác, cho nên nhất thời một cuộc đại loạn, mọi người rối rít phía sau tiếp trước đánh về phía mặt nước. Trung niên kia tu sĩ mặc dù gấp đến độ dậm chân, nhưng vô sự vô bổ. Yêu thú cấp 2. Ta cảm nhận được nó yêu khí. Lâm Đoá Nhi bỗng nhiên bắt được Chu Phong cánh tay, tay nhỏ bé run rẩy không ngừng. Chu Phong vốn đang suy nghĩ mình là không phải là cũng muốn đi qua cướp đoạt kiếm tiên, nhưng nghe Đoá Nhi vừa nói như thế, nhất thời ngẩn ngơ. Cấp 2, đây chẳng phải là tương đương với linh đại cảnh. Chu Phong kinh ngạc nhìn thâm thúy nước hồ, chợt đột nhiên cảm thấy đáy lòng run lên. Dưới mặt nước quả nhiên xuất hiện một cái khổng lồ bóng ma, giống như là cự long tiềm nguyên, mơ hồ có hai luồng thảm lục mâu quang tàn bạo nhìn thẳng liêu trên mặt nước những tu sĩ kia. Kiếm tiên là của ta liễu. Có một thần chí bát phẩm tu sĩ trước hết cao cao nhảy lên, hưng phấn hướng kiếm tiên chụp tới. Mà vào thời khắc này, dưới nước đột nhiên có câu thủy tiễn phóng lên cao, quay một chút đem tu sĩ kia đụng phải phá thành mảnh nhỏ, đầy trời huyết vũ mưa to rơi xuống. Oeng! Mặt nước nổ, có một viên phòng ốc rộng nhỏ trách đầu mạnh mẽ chui ra, vật kia toàn thân đen nhánh, mọc lên một cây độc giác, tài giỏi cao chót vót, dữ tợn xấu xí. Chu Phong lấy làm kinh hãi, nghĩ thầm vật này thật là xấu xí. Trên mặt nước các tu sĩ hoảng sợ kinh hô, song không đợi bọn họ tránh né, yêu thú đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, trong nháy mắt đem ba tu sĩ nuốt vào trong bụng. Theo một trận kinh khủng chớ tức thanh âm, huyết thủy cùng tàn thịt từ yêu thú nhanh đang lúc chạy xuôi đi ra ngoài, nước hồ nhất thời một mảnh màu đỏ tươi. Chơi ạ, là bích thủy giao. Các tu sĩ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, hoảng sợ muốn kinh hô lên. Không nên tự loạn trận cước. Chúng ta nhiều người, này bích thủy giao mới vừa đạt tới cấp 2 nhất phẩm, chúng ta cũng không phải là không có chút nào phần thắng. Mới vừa rồi trung niên kia tu sĩ thành lãnh tụ, lệ thanh nộ hống lấy ra ba tờ phủ chú nhảy đến không trung, liều mạng đánh tới hướng liễu bích thủy giao. Rầm rầm rầm. Ba tiếng nổ vang, bích thủy giao trên đầu nhất thời giấy lên ba hoành chói mắt ánh lửa, này hỏa hệ phủ chú đang có thể khắc chế bích thủy giao, đáng tiếc bích thủy giao yêu lực cường hãn, chẳng qua là dừng một chút, chợt giống giận phun ra một ngụm thủy tiễn chạy thẳng tới trung niên kia tu sĩ. Trung niên tu sĩ mặc dù là thần chi đỉnh cảnh giới, nhưng là bị làm cho sợ đến mặt không còn chút máu, vội vàng liều mạng tránh né. Cuối cùng mau tránh ra thủy tiễn, song khi hắn phía sau hai tán tu nhưng nhất thời bị vỡ thành liễu mảnh nhỏ. Bích thủy giao lên như diều gặp gió, một ngụm đem kiếm tiên nuốt vào trong bụng, chợt giống như là bị cái gì hấp dẫn, hung ác ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Liêu Chu Phong phía sau Lâm Đoá Nhi. Tựa như Lâm Đoá Nhi đã nhận ra bích thủy giao tồn tại giống nhau, bích thủy giao giống như trước đã nhận ra Lâm Đoá Nhi trên người yêu khí. Đối với yêu thú mà nói, không nữa so sánh với đồng loại huyết nục càng thêm mê người liễu, huống chi bích thủy giao từ Lâm Đoá Nhi trên người cảm nhận được thượng đẳng yêu tộc mới có thể có yêu khí. Giống Bích thủy giao hưng phấn gầm thét, mặt nước đột nhiên nhấc lên kinh đảo hải lãng, có câu bóng đen đột nhiên quần quật nổi lên đẩy trời bọt nước hướng Lâm Đoá Nhi bay tới. Chu Phong đứng núi chịu sào, nhưng phía sau có Lâm Đoá Nhi, cho nên căn bản không thể tránh né, hắn lịch giống lên thanh âm, toàn lực triển khai phá quân kiếm pháp, Thái Sơn áp đỉnh loại hướng bóng đen kia chém tới. Âm ầm nổ vang, vài miếng nhuốm máu lân phiến tung tóe ra, bóng đen kia rõ ràng là Bích thủy giao đôi dài, dám bị Chu Phong chém ra một đạo vết thương. Bất quá Chu Phong giống như trước cả người rung mạnh, linh kiếm lại bị đụng phải phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có dài nửa xích một đoạn nắm ở trong tay.
Chu Phong mặc dù có thể trong nháy mắt chém giết 5 tên thần chỉ đỉnh tu sĩ, nhưng là Bích Thủy Giao cũng là bí cảnh trong đích yêu thú, tu vi đồng đẳng với linh đài nhất phẩm, thực lực cường hãn tuyệt luân. Chu Phong hướng bên cạnh lão đảo liêu mấy bước, mà chỉ trong nháy mắt, Bích Thủy Giao đầu tiên là khốn hoặc nhìn Liêu Chu Phong một cái, chợt đột nhiên dùng đuôi dài quấn lấy Liễu Lâm Đoá Nhi, cũng không quay đầu lại chui vào dưới nước. Trong lúc vội vã, Chu Phong chỉ có thể nhìn đến Lâm Đoá Nhi xem ra hoảng sợ muốn khuôn mặt nhỏ nhắn, cho đến không có vào dưới nước lúc trước, nàng hay là không nói tiếng nào, chẳng qua là kinh hoàng nhìn Chu Phong. Mẹ kiếp. Chu Phong đầu trống rỗng, nắm tia nửa đoạn linh kiếm nhanh như tia chớp cũng đánh về phía Liêu đầm sâu. Liêu kiếm phụ tử thấy thế nhất thời quá sợ hãi, song không chờ bọn họ ngăn trở, Chu Phong đã một đầu đâm vào Liêu đầm sâu trong. Chung quanh các tu sĩ mắt thấy này kinh tâm động phách một màn, cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Bất quá không có ai sẽ đi đầm sâu hạ giúp Chu Phong một thành, người thiếu niên kia đối mặt Bích Thủy Giao căn bản không có chút nào phần thắng, nhưng là cũng chính vì hắn lô mãng cử chỉ để cho mọi người có thở dốc cơ hội. Mới vừa rồi còn giống như năm bẻ bảy mảng các tu sĩ rối rít tụ tập tại cái đó trung niên tu sĩ bên cạnh, rối rít lấy ra hỏa hệ phù chú hoặc là pháp bảo, chuẩn bị sau đó cùng Bích Thủy Giao quyết nhất tử chiến. Mới vừa rồi kia thanh kiếm tiên sức hấp dẫn thật sự quá lớn, mặc dù đối mặt chính là Bích Thủy Giao như vậy hung vật, những tu sĩ này cũng không chịu dễ dàng rời đi. Lúc này, nước hồ đống nhiên nhấc lên liễu kinh đào sóng lớn. Thâm thúy nước hồ, Chu Phong đúng như cùng chỉ nho nhỏ con kiến hôi, điên cuồng đuổi theo một cái cự mãng. Ban đầu thanh lưu cung sụp xuống, Chu Phong có thể từ đại thương giang hạ anh dũng chạy ra đã nói rõ thủy tính của hắn thật tốt, song lúc này lại không giống ngày xưa, hắn muốn đối mặt chính là một đầu Bích Thủy Giao, một cảnh giới cao hơn hắn một mặt tồn tại. Bích Thủy Giao căn bản không có đem Chu Phong để vào trong mắt, chỉ lo mang theo Lâm Đoá Nhi hướng đầm sâu chỗ sâu lẻn đi, cũng không có ngờ tới lại có cái tên dám can đảm theo đuôi liễu đi lên. Lâm Đoá Nhi vốn là đã bị làm cho sợ đến muốn chết, nhưng là khi nàng thấy mặt nước đông nhiên tóe lên tuyết trắng bọt sóng, có bóng người nghĩa vô phản cố chụp một cái xuống tới, viên này tràn đầy sợ hãi tâm nhưng không khỏi chấn định xuống. Vươn ra hai tay, Lâm Đoá Nhi giống như là hài nhi, muốn ôm Chu Phong. Chu Phong điên rồi dường như đuổi theo, đột nhiên dùng sức bắt được Bích Thủy Giao truy hình dáng đôi dài. U ám trong nước đông nhiên giấy lên kim quang, đó là Ngũ Đế Kim Thân Quyết toàn lực ứng phó dấu hiệu, Chu Phong đột nhiên giơ lên kia nửa đoạn linh kiếm, hung hăng đâm đi xuống. Phốc huyết quang băng hiện, Bích Thủy Giao chắc chắn lân giáp đốn lúc nổ ra, Chu Phong giống như là muốn đem tách thành hai đoạn giống nhau, mạnh mẽ xuống phía dưới kéo, giao đuôi thượng nhất thời xuất hiện dài ba xích vết rách. Bích Thủy Giao cả người cự chiến, mạnh mẽ phát ra đinh thai nhức góc gầm thét, đuôi dài tự nhiên thư giãn vài phần. Chu Phong mạnh mẽ bắt được Lâm Đoá Nhi tay nhỏ bé, đồng thời hướng về phía trước ném đi. Đi mau. Chu Phong ở dưới nước tiếng hô mơ hồ không rõ, cái phao quần quần hướng về phía trước, cách trở liếu Lâm Đoá Nhi tầm mắt. Lâm Đoá Nhi muốn nói không, nhưng là lại phát không ra, chẳng qua là thống khổ tránh chắt chứ muốn đánh về phía dưới. Chu Phong hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, mạnh mẽ bắt được nàng mềm mại mắt cá chân, liều mạng tiếp tục hướng thượng vức. Hắn tu vi thâm hậu, dám đem Lâm Đoá Nhi trực tiếp ném ra liếu mặt nước. Kia trong nháy mắt, Lâm Đoá Nhi đang thấy Bích Thủy Giao đảo ngược, mở ra miệng to như chậu máu tàn bạo đánh về phía Liêu Chu Phong. 3. Lâm Đoá Nhi rơi vào bên bờ, nhất thời đem mọi người giật nảy mình. Mọi người cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, nữ hài tử này không phải là bị Bích Thủy Giao cái đuôi quân lấy sao? Chẳng lẽ là thiếu niên kia đem nàng cứu đi ra ngoài? Liêu kiếm phụ tử vội vàng nhào tới, đem còn muốn hung hăng hướng dưới nước Lâm Đoá Nhi gắt gao kéo. Vung! Ta muốn đi tìm hắn. Lâm Đoá Nhi mang theo tiếng khóc kêu lên. Liêu kiếm để cho Liêu Kinh Trúc gắt gao kéo Lâm Đoá Nhi cánh tay, cắn răng nói, Đoá Nhi đừng hoảng hốt. Lão tử cái này mệnh là Chu huynh đệ cho hắn, cho dù trả lại cho Chu huynh đệ liễu. Vừa nói, Liễu kiếm mạnh mẽ nhảy xuống liễu đầm sâu. Chương 39, Thanh Minh kiếm tiên. Đầm sâu hạ phảng phất kiểu ác ngộng u ám, Chu Phong cùng Bích Thủy Giao ác đấu giống như là phù du cho cự mãng chi tranh giành. Đối mặt tương đương với linh đài cảnh nhất phẩm yêu vật, Chu Phong lại có vẻ phá lệ tinh táo, thậm chí có thể nói tinh táo có chút điên cuồng. Xa có bảy tấc, long có nghịch lân, hắn rất nhanh phát hiện tại Bích Thủy Giao đầu xuống phía dưới hai triệu chỗ, rõ ràng có khối nhũ bạch sắc khu vực. Bích Thủy Giao toàn thân đen nhánh, cho nên kia nơi chỗ càng thêm thấy được, kia nhất định là nó bảy tức liễu. Chu Phong trong tay mặc dù chỉ còn lại có nửa đoạn linh kiếm, nhưng vẫn khí thế như cầu vồng đâm tới. Linh kiếm chưa đến, Bích Thủy Giao nhất thời cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Giống. Bích Thủy Giao giống giận, đung nhiên giao thân thể mãnh liệt chấn, trung quanh nước hồ nhất thời kích động ra, vô số nước mũi nhận lợi như lao, điên cuồng bao phủ ở Chu Phong. Tuy tiện một thần trì đỉnh tu sĩ ở chỗ này dưới tình huống sợ rằng cũng sẽ bị cắt thành vô số mảnh nhỏ liễu, song Bích Thủy Giao đụng với cũng là thép thiết cốt quái thai. Nước lưỡi dao mặc dù hết thể chào hỏi ở Chu Phong trên người, nhưng là lại mơ hồ phát ra kim thiết vang lên tiếng vang, mặc dù đem Chu Phong y phục cắt được làm lũ không chịu nổi, nhưng Chu Phong nhưng bình yên vô sự. Linh kiếm vẫn thế như trẻ che chạy thẳng tới Bích Thủy Giao yếu hại. Bích Thủy Giao giận dữ kinh hãi, thân thể bỗng nhiên quay cuồng nửa vòng, tránh thoát Chu Phong linh kiếm, lại bị Chu Phong một kiếm đâm trúng liêu sống lưng. Linh kiếm hung hăng đâm vào Bích Thủy Giao thân thể, tuy nhiên nho nhỏ linh kiếm đối với Bích Thủy Giao mà nói tựa như cái cây tăm, nhưng suýt nữa bị đánh trúng yếu hại sợ hãi cùng tức giận lại làm cho Bích Thủy Giao hoàn toàn nổi điên liêu. Thân thể cao lớn bỗng nhiên linh hoạt thay đổi, đem trọn nước hồ quấy đến mãnh liệt kích động, vô số mạch nước ngầm mang theo khổng lồ lực lượng xé rách Chu Phong, để cho hắn càng thêm cất bước duy gian. Bích Thủy Giao miệng to như chậu máu trung bỗng nhiên phun ra từng đạo thủy tiễn, chỉ cần bị kia đánh trúng, mặc dù Chu Phong có Ngũ Đế Kim Thân Quyết, chỉ sợ cũng tuyệt không dễ chịu. Chu Phong toàn lực ứng phó tranh né thủy tiễn,
đồng thời điên cuồng đuổi theo bích thủy giao trên người mảnh nhũ bạch sắc khu vực. Khổng lồ thú dữ cùng nhân loại nhỏ bé ở đầm sâu trung triển khai điên cuồng chém giết, trung quanh nham bích bị thủy tiễn đụng phải phá thành mảnh nhỏ, khối lớn nham thạch từ nham bích thượng chốc ra, mang theo trầm muộn nổ hướng về càng sâu đáy đầm. Đầm sâu phía trên, tất cả tu sĩ vẻ mặt cũng phảng phất động lại dường như, nhìn mặt nước yên lặng như tờ. Rộng lớn mặt nước giống như là biến thành một cái khổng lồ nước suối, tuyết trắng bọt sóng vọt lên hơn 10 trượng, vừa gào thét rơi xuống, một lớp sóng cọ rửa bên bờ bùn đất. Trong nháy mắt nước hồ đã trở nên một mảnh không sạch sẽ, mơ hồ còn trộn lẫn dưới nước hiện ra tới huyết sắc, hiện ra dưới mặt nước chiến đấu nên bực nào kịch liệt. Mà mới vừa xuống nước chuẩn bị đi hỗ trợ Liêu Kiếm giờ phút này dám bị bức về liễu mặt nước, dưới nước chiến đấu thực sự quá kinh khủng, lấy tu vi của hắn thế nhưng căn bản khó có thể nhúng tay. Có một thần chi cựu phẩm tu sĩ rung giọng nói, là mới vừa rồi người thiếu niên kia cùng Bích Thủy Giao tại chiến đấu sao? Chẳng lẽ hắn cũng có linh đài nhất phẩm tu vi? Này, cái này không thể nào à, trừ yêu thú ở ngoài, bí cảnh chung không thể nào tồn tại linh đài cảnh tu sĩ a. Không thể nào là người thiếu niên kia, ta cảm thấy được dưới mặt nước rất có thể còn có một đầu khác yêu thú, đây là yêu thú cùng yêu thú chiến đấu, không phải chúng ta có thể tham dự. Bọn chúng ta đến yêu thú liều cái người chết ta sống, chúng ta nữa ngồi mát ăn bát vàng. Một người khác tự cho là thông minh trầm giọng nói. Cái kia dẫn đầu trung niên tu sĩ sắc mặt thì hết sức khó coi, hắn biết, những người này theo như lời nói sợ rằng ngay cả chính bọn hắn cũng không tin. Một núi khó chứa nhị hổ, cùng ngồi trong đầm sâu mặt, làm sao có thể tồn tại cùng Bích Thủy Giao ngang cấp tồn tại. Nhưng nếu như là người thiếu niên kia đem Bích Thủy Giao dồn đến loại tình trạng này, tu vi của hắn lại đến loại trình độ nào? Bí cảnh trong đích xác thực không thể nào tồn tại linh đài cảnh tu sĩ, như vậy người thiếu niên kia vừa đến tuột cùng là phương nào yêu quái? Vô luận là Bích Thủy Giao hay là người thiếu niên kia cũng không phải là trung niên tu sĩ có thể trêu chọc được rất tốt, nhưng là đúng như những tu sĩ khác cửa nói, nhị hổ tương tranh tất nhiên lưỡng bại câu thương, đến lúc đó mình liền có thừa dịp cơ hội liễu. Nghĩ tới đây hắn không khỏi lộ ra vẻ tham lam, lén lén lấy ra một quả ngọc phù giữ tại lòng bàn tay. Đó là hắn hao phí trọng kim mua được một quả năm lôi chấn thiên phù, cho dù là linh đài nhất phẩm tu sĩ ở không có phòng bị dưới tình huống cũng sắp bị vây thành trọng thương. Làm các tu sĩ mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, dưới mặt nước gác chiến còn đang kéo dài, Chu Phong mặc dù cất bước duy gian, nhưng trong lòng có loại lớn lao vui mừng bay lên cuộn cuộn. Hắn ở Bích Thủy Giao trước mặt trước cánh không có rơi vào hạ phong. Bích Thủy Giao tu vi mặc dù đích xác là cấp 2 nhất phẩm, nhưng nó cũng chỉ là trước đó không lâu mới từ một cấp đỉnh thăng làm cấp 2 mà thôi, cảnh giới còn không ổn cố, vừa không hiểu được sử dụng tiên khí pháp bảo, chẳng qua là dựa vào thiên phú chiến đấu. Mà Chu Phong ngũ đế kim thân quyết nhưng làm hắn có thể so với hình người binh khí, đối mặt trừng linh đại cảnh tu vi Bích Thủy Giao lại vẫn hơi chiếm liễu một tia thượng phong. Nếu nói cảnh giới, ở Chu Phong như vậy quái thai trước mặt tựa hồ đã không có ý nghĩa. Trong lòng có cơ số, Chu Phong liền càng đánh càng hăng, hắn không nhìn nước lưỡi giao thủy tiễn, chỉ lo đuổi theo hướng Bích Thủy Giao chí mạng nơi, song Bích Thủy Giao là dưới nước yêu thú. Mặc dù thân thể trường dài chừng 10 trượng, nhưng linh hoạt vô cùng, Chu Phong chụp một cái mấy lần cũng thất bại sau, đột nhiên ác hướng đảm bên sinh, đột nhiên đánh về phía Liêu Bích Thủy Giao đỉnh đầu. Tia chớp, Chu Phong mở ra hai cánh tay gắt gao ôm lấy Bích Thủy Giao cái kia cái độc giác. Sau đó mạnh mẽ đem kia nửa đoạn kiếm tiên thật sâu đâm vào Liêu Bích Thủy Giao ở giữa trán. Phun một tiếng, máu tươi như kích chảy ra ra, Bích Thủy Giao giống giận, điên cuồng vứt cái đầu, nhưng Chu Phong nhưng giống như dính tại Liêu nó độc giác thượng căn bản không cách nào bỏ rơi. Bích Thủy Giao giận không kèm được một đầu vọt tới nham bích, ở nơi này lôi đỉnh một kích. Chu Phong mạnh mẽ một cước giẫm lên nó độc giác thượng, phi thân lui nhanh. Oeng! Bích Thủy Giao đem nham bích đụng ra hố sâu, mà hắn mình cũng nhất thời đầu góc choáng váng. Chu Phong thừa thắng xông lên, mãnh liệt phát qua chuẩn bị đâm trúng Bích Thủy Giao yếu hại, song có lẽ là biết vận rủi trước mắt, Bích Thủy Giao cánh ở nơi này thời khắc mấu chốt mạnh mẽ mở ra miệng to như chậu máu, nuốt hướng Chu Phong. Mà Chu Phong căn bản đội vàng không kịp chuẩn bị, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, chỉ có thể nhìn đến Bích Thủy Giao kia khổng lồ nhanh, còn có kia đỏ lòm cổ họng liễu. Hắn hoảng hốt, vừa định toàn lực bước ra, đột nhiên có một không thể tưởng tượng nổi ý niệm trong đầu từ đáy lòng của hắn hiện ra. Này Bích Thủy Giao cả người kiên hơn sắt cứng, vừa linh hoạt được giống như nê thu, ở bên ngoài rất khó đâm trúng chỗ yếu hại của nó. Trường lần này đi xuống mình ở dưới nước tuyệt đối đều chẳng qua nảy dưới nước yêu thú, không bằng bí quá hóa liệu, thứ trong cơ thể của nó làm khó dễ. Chu Phong bản thân chính là to gan lớn một người, đời này đấu tranh anh dũng chuyện đã làm vô số, cho nên mặc dù đối mặt với Bích Thủy Giao miệng to như chậu máu vẫn không hề sợ hãi, cánh thật một đầu chui đi vào. Trước mắt tối sầm, Chu Phong cũng cảm giác một trận thiên toàn địa chuyển. Theo đại lượng nước hồ quay cuồng không biết lao ra nhiều xa, cuối cùng rốt cục ngừng lại. Theo sát chính là một cổ mùi hôi thối xông vào mũi, suýt nữa đem Chu Phong hôn mê bất tỉnh. Hắn phải nắm lỗ mũi chung quanh ngắm nhìn, nghĩ thầm nơi này hẳn là chính là Bích Thủy Giao dạ dày đi. Khúc khích, theo mấy tiếng rất nhỏ mảnh vang, Chu Phong trên người quần áo nhanh chóng hủ thực, thân thể cũng có loại bị lửa cháy đốt nướng cảm giác. Hắn không khỏi sợ hết hồn, vội vàng ở trên người lục lọi chỉ chốc lát, phát hiện cũng không có gì tổn thương sau mới hơi yên tâm. Bích Thủy Giao dịch dạ dày quả nhiên lợi hại. Nếu không phải Chu Phong bởi vì tu luyện ngũ đế kim thân quyết nguyên nhân, sợ rằng ngay cả gân cốt cũng sẽ trong nháy mắt tan rã. Bốn phía cũng không phải là một mảnh đen nhánh, ở đang phía trên có một bong bóng cá loại nhũ bạch sắc màng túi, bên trong linh quang lóe lên, hơn nữa lấy một thanh thanh bích sắc kiếm tiên càng chói mắt. Kiếm tiên treo cho màng trong túi, ở khắp chung quanh còn có mấy chục đem hình hình sắc sắc pháp bảo, có đao kiếm, cũng có bàn cờ, quan sát chờ một chút kỳ quái vật. Đông đảo pháp bảo giống như chúng tinh phùng nguyệt sao quanh trăng sáng loại đem kia thanh thanh bích sắc kiếm tiên vây quanh ở trung ương, giống như là chiêu bái quân chủ loại thấp nửa đầu. Mặc dù trừ kia thanh bích sắc kiếm tiên ở ngoài, kia pháp bảo của hắn hết thảy cũng là linh khí, nhưng này to lớn màng túi nhưng cũng tương đương với một ngọn nhỏ bảo khố a. Chu Phong hưng phấn phi thân lên, dùng sức đâm phá màng túi, mạnh mẽ bắt được kia thanh bích sắc kiếm tiên chua kiếm, đồng thời đem hơn linh khí hết thảy thu vào nhẫn bạch ngọc trong. Dài ba xích kiếm tiên, phản phất thanh ngọc điêu đục mà thành, thanh quang ánh được Chu Phong hai hàng lông mày đều bích. Thân kiếm mơ hồ có vân vân lóe lên, vân vân trung thì có con như ẩn như hiện thần long uốn cong nhưng có khí thế bay vút lên, long thủ nơi chính là mũi kiếm, có loại lớn lao uy áp. Tốt một thanh tiên khí, Chu Phong yêu thích không buông tay nhìn kỹ lại, chợt phát hiện kiếm thủ thượng ấn có hai cổ truyện, tên là Thanh Minh. Thanh Minh kiếm tiên, hôm nay là của ta nhất phẩm tiên khí liễu. Chu Phong ở mùi hôi ngút trời dịch dạ dày trung hưng phấn giống lên thanh âm, chợt phi thân nhảy lên, một kiếm đâm về liễu bích thủy giao kia không được ngoạ ngoại đỏ lòm lục bích. Làm ngũ đế kim thân quyết đích thực khí từ nam chí bắc toàn thân, Chu Phong đột nhiên cảm giác chân khí phảng phất trường giang vào hải loại tràn vào Thanh Minh trong tiên kiếm, không có chút nào sắc trệ, hiểu rõ thanh thoát, dễ sai khiến, cánh từ đáy lòng có loại nhân kiếm hợp nhất cảm giác. Mà trong lúc mơ hồ, từ Thanh Minh trong tiên kiếm phảng phất truyền đến một tiếng xa xưa thê lương rồng ngâm, ngay sau đó có câu thanh bích quang hoa phụt lên ra, dễ dàng đâm vào liễu nhục bích. Chẳng qua là nhẹ nhàng vừa chuyển cổ tay, lại có hai người cao bao nhiêu một cục thịt khối bị cắt xuống tới, máu tươi tung tóe, nhục bích nhất thời kịch liệt kinh nguyên. Chu Phong bất chấp tất cả tiếp tục cùng chém loạn chém, trong nháy mắt dám đem bích thủy giao dạ dày đục lỗ, xa hơn ngoài đi, chính là bích thủy giao cứng rắn như sắt thân thể liễu. Lúc này bích thủy giao mới phát ra trận trận bi thảm, thân thể cao lớn điên cuồng thay đổi, phản phất ý thức được ngày cuối cùng đã tới. Chu Phong cắn chặt răng quan, mạnh mẽ người kiếm hợp nhất đánh về phía liêu phía trước, thanh mang ở trong bóng tối chợt lóe, chợt đâm trúng liêu bích thủy giao thân thể. Đầu tiên là một bữa, tiện đà thanh minh kiếm tiên thế như trẻ tre xuyên thủng liêu bích thủy giao, quần quần nước hồ nhất thời tràn vào. Chu Phong hai tay ngăn trận trôi kiếm xuống phía dưới chạy như điên, theo một trận thẩm người cắt thanh âm, đại lượng nước hồ thật giống như bãi đê hồng thủy loại tràn vào, trước mắt nhất thời một mảnh máu đỏ. Nơi cấp 2 nhất phẩm bích thủy giao cứ như vậy bị Chu Phong mở ngược bể bụng, làm Chu Phong lao ra thân thể của nó, bích thủy giao đã đi đời nhà ma liễu, trên bụng lưu lại một con dài đến 10 trượng trứng vết rách, ngũ tạng lục phủ cũng chảy ra. Chu Phong nhìn bích thủy giao thi thể chậm rãi chìm xuống đáy đầm, lúc này mới cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Hơi lấy lại bình tĩnh, hắn lúc này mới vừa hướng đáy đầm đuổi theo, bích thủy giao khổng lồ như vậy yêu thân thể khẳng định cả người đều là bảo vật bối, dĩ nhiên không thể rơi vào trong tay người khác. Hoài bích có tội, Chu Phong tự biết kiếm tiên thật là quá mức chắc nhãn, liền đem kiếm tiên thu hồi nhẫn bạch ngọc. Lại từ bên trong lấy ra một thanh tử cự giao màng trong túi đạt được linh kiếm, mặc dù trôi này linh kiếm cũng là vật phi phàm, so với kiếm tiên cũng là đê điều nhiều lắm liêu. Chương 40, đánh lén, phản giết. Đầm sâu thượng, đông đảo tu sĩ còn đang không chớp mắt ngó chừng mặt nước. Nước hồ mãnh liệt kích động, khiến cho mọi người trong lòng không được sợ hãi, nhưng này đem nhất phẩm kiếm tiên đối với các tu sĩ lực hấp dẫn quá lớn, tựa như một khối khổng lồ sắt nam châm, làm người ta không cách nào nhúc đích. Rất nhanh, các tu sĩ rõ ràng cảm thấy nước hồ trở nên bình tĩnh rất nhiều. Hơn nữa có đại lượng máu tươi từ đáy đầm hiện lên đi ra ngoài. Dưới mặt nước, giống như là nở rộ liễu một đóa khổng lồ vòi máu. Đáy đầm ác chiến hiển nhiên đã đến vĩ thành, bích thủy giao cùng người thiếu niên kia rất có thể đồng quy vu tận liễu. Ở các tu sĩ vẫn có chút do dự có muốn hay không dành trước xuống nước xem một chút đến tột cùng thời điểm, cái kia cầm đầu trung niên tu sĩ gắt gao cầm kia mai năm lôi chấn thiên phủ, đột nhiên chui vào dưới nước. 6. Đầm sâu chung, Chu Phong đuổi theo liễu bích thủy giao thi thể, tiện tay đem thu vào nhẫn bạch ngọc, tiếp theo sau đó hướng đầm sâu dưới đáy bơi đi. Hắn tò mò này bích thủy giao trong bụng pháp bảo đến tuột cùng là từ đâu mà đến, nước này hạ chẳng lẽ có cái gì thượng cổ độc phủ. Đầm sâu thật là kỳ sâu vô cùng, Chu Phong vừa chuyến về trăm trượng lúc này mới đến đen nhánh đáy đầm, hắn vận đủ mục lực mới mơ hồ thấy đáy đầm chỗ sâu quả nhiên có tảng lớn tàn gạch lặng ngói, hẳn là một ngọn thượng cổ độc phủ di tích. Bất quá đáy đầm hiện đầy nước bùn, muốn từ đó tìm được thứ gì quả thực có thể so với lên trời, Chu Phong định đem này đáy đầm đại lượng đổ nát thê lương một tia ý thức cũng nhét vào nhẫn bạch ngọc, dù sao Lý Thanh Nhu này nhẫn bạch ngọc không gian thật lớn. Cho dù một ngọn núi loan cũng có thể thu vào trong đó, chính là bùn cắt tàn gạch dĩ nhiên không nói chơi. Mà khi hắn ở dưới nước thăm dò, cái kia trung niên tu sĩ đã từ từ đến gần. Trung niên tu sĩ nhấc lên hoàn toàn cảnh giác chung quanh tìm kiếm, đồng nhiên, hắn rất xa thấy đáy đầm chỗ sâu bùn cắt quay cuồng, không ít đổ nát thê lương cũng bị mãnh liệt nước xoáy quay phóng mạnh về liễu một cái nho nhỏ thân ảnh. Lớn như thế đầm sâu dưới đáy, cũng không bích thủy giao bất kỳ bóng dáng. Là người tuổi trẻ kia. Trung niên tu sĩ kinh hãi muốn trợn tròn hai mắt, chợt cảm nhận được vô tận lạnh lẽo. Bích thủy giao như vậy thân thể cao lớn không thể nào chống rồng không thấy, vậy thì chỉ có một khả năng, là thiếu niên kia chém giết bích thủy giao, lại đem kia thi thể thu vào. Cái này vô danh thiếu niên ngay cả cấp 2 nhất phẩm yêu thú cũng có thể chém giết, mình vừa tại sao có thể là đối thủ của hắn? Trung niên tu sĩ đầu nếu run rẩy, theo bản năng nghĩ len lén chạy đi, nhưng là chuyển niệm nghĩ đến kia thanh nhất phẩm kiếm tiên, vừa xem một chút trong tay năm lôi chấn thiên phủ, đáy lòng tham lam trong nháy mắt liền chiến thắng lý trí. Hắn có giúp ở trong bóng tối, tiểu tâm rực rực đem năm lôi chấn thiên phủ quăng xuống phía dưới phương Chu Phong. Ngọc phù trong nước đồng bền đung đưa, rơi thẳng chừng 10 trượng sau đống nhiên hiện lên mấy đạo quỷ dị dòng điện, đầm sâu chung nhất thời hơi bị sáng ngời. Chu Phong nhất thời phát hiện, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn lại, lại chỉ có thể thấy một quả ngọc phù mạnh mẽ phát ra bách điệu đùa tiếng loại tiếu gọi, đột nhiên ngọc nát. Lớn lao uy áp đống nhiên bao phủ lấy đầm, chợt một đạo xanh thẳm như nước tia chớp ầm ầm rơi xuống. Ngay sau đó, lại có vàng, thanh, kim, xích bốn đạo tia chớp xé nát liễu nước hồ, đồng thời hướng về Chu Phong đỉnh đầu. Ngũ hành chi lôi, mặc dù là phụ chú biến thành nhưng là xen lẫn chút tiên uy, cho dù là linh đài nhất phẩm tu sĩ cũng khó trốn một kiếp. Oeng. Năm đạo sấm sét hóa thành một tiếng vang thật lớn, cả đầm sâu kịch liệt lay động, thật lớn lực lượng đem Chu Phong đột nhiên nhập vào liêu đáy đầm nước bùng trong. Chu Phong căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy phảng phất có một con như dãy núi khổng lồ quả đấm hung hăng đập trúng sau lưng của mình, chợt trước mắt tối sầm, cả người cũng bị khảm xuống dưới đất. May mà hắn thân thể chắc chắn như sắt, mặc dù bị ngũ lôi vây đỉnh cũng có thể bảo đảm thân thể không tổn hao gì, nhưng năm lôi chấn thiên phủ lôi quang nhưng trong nháy mắt xuyên thủng liễu nhục thể của hắn, chạy thẳng tới đan điền đi. Đây mới là năm lôi chấn thiên phủ chân chính kinh khủng nơi, lôi quang giống như lôi kiếp, trực tiếp phá hủy tu sĩ đan điền khí hải, lệnh kia vạn kiếp bất phục. Đây chính là phù chú lực lượng sao? Chu Phong âm thầm hoảng sợ, hắn đã mơ hồ thấy là trung niên kia tu sĩ quái phá, người nọ xa không phải là của mình đối thủ, nhưng dựa vào chính là một quả lôi phù sẽ làm cho mình cơ hồ tan xương nát thịt, này tu tiên giới quỷ môn đạo thật đúng là không ít. Đầm sâu dưới đáy nước bùn bị triệt để quay, đã hoàn toàn nhìn không thấy tới Chu Phong bóng dáng, cái kia trung niên tu sĩ rốt cục không chịu nổi tính tình, cẩn thận hướng đáy đầm lẻn đi. 10 trượng, 5 trượng, trung niên tu sĩ đã có thể thấy bị nước bùn chôn Chu Phong liễu, hắn không nhúc nhích nằm ở nơi đó, phảng phất đã không một tiếng động. Trung niên tu sĩ nhất thời tâm hoa nộ phóng, rút ra kiếm tiên liền hướng Chu Phong lồng ngực đâm tới, hắn đã thấy Chu Phong dùng nhẫn bạch ngọc thu đại lượng đáy đầm di tích, nói vậy bích thủy giao thi thể cùng nhất phẩm kiếm tiên tất cả cũng ở trong giới chỉ cần đem giết, Chu Phong hết thảy liền đem hết thảy quy về hắn tất cả. Trong mắt của hắn tràn đầy tham lam, nếu không phải đang ở đáy đầm đã sớm vui mừng kêu lên, song đang ở hắn kiếm tiên cơ hồ muốn đâm vào Chu Phong lồng ngực, một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Chu Phong cánh mạnh mẽ mở hai mắt ra, đôi trong mắt kia trung tích chứa hàn mang phảng phất lưỡi dao sắc bén loại đâm rách liêu trung niên tu sĩ trái tim. Hắn còn chưa có chết. Trung niên tu sĩ đầu trống rỗng. Một chém giết bích thủy giao người, một có thể trọi cứng ở năm lôi chấn thiên phù người, mình thế nhưng ở sử dụng kiếm chỉ vào lồng ngực của hắn. Trung niên tu sĩ không nhịn được phát ra một tiếng quát khiếu, mạnh mẽ đem vật cầm trong tay linh kiếm ném hướng Chu Phong, cũng không quay đầu lại chạy trối chết. Chu Phong huy động trong tay linh kiếm, cùng trung niên tu sĩ ném tới linh kiếm hung hăng đụng vào cùng nhau. Phanh. Trung niên tu sĩ linh kiếm lên tiếng mà toái, hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi vào đáy hồ. Hào kiếm. Chu Phong gắt gao cầm trong tay linh kiếm, trong lòng sát ý sôi trào. Mặc dù thương thế của hắn vẫn rất nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn buồn bực hừ một tiếng, tránh chắt chứ đuổi theo. Cái kia trung niên tu sĩ cũng không ngu, hắn mới vừa chẳng qua là bị mình gây sợ hãi cho mà thôi, nếu như mình cũng không đuổi theo, người nọ nhất định sẽ tỉnh ngộ lại, đến lúc đó hắn xuống lần nữa tới vứt mấy lôi phủ, mình chỉ sợ cũng muốn hôi phi yên diệt liễu. Dĩ nhiên Chu Phong cũng không biết năm lôi chấn thiên phủ là bực nào chân quý, trung niên tu sĩ cũng chỉ có như vậy một quả mà thôi. Hai tốc độ của con người cũng là cực nhanh, trung niên tu sĩ đem toàn bộ sức mạnh cũng khiến đi ra ngoài, rốt cục có thể loáng thoáng thấy nước hồ đỉnh chóp chập trần quang hoa liễu. Song đang ở hắn đấy lòng mới vừa dâng lên một đường kích động thời điểm, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến giống như châm đâm loại cảm giác, hắn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn lại, nhưng hoảng sợ phát hiện Chu Phong đã nâng kiếm đuổi tới phía sau hắn. Kiếm quang ở đấy nước xẹt qua một đạo thiểm điện loại quang vết, không đợi trung niên tu sĩ lên tiếng kinh hô tới liền xuyên thủng liễu lồng ngực của hắn. Thê diễm huyết quang nhất thời tung tóe ra, Chu Phong kiếm thế cực kỳ mãnh liệt, trực tiếp đem trung niên kia tu sĩ đụng ra khỏi mặt nước. Chu Phong ở giữa không trung run lên linh kiếm, trung niên tu sĩ nhất thời bị chém thành hai đoạn, thi thể bị vứt đến bên bờ, đại lượng máu tươi nhất thời nhuộm đỏ liễu mặt đất. Đầm sâu bốn phía còn có hai mươi mấy tên tu sĩ, mọi người hết thảy mắt thấy đây hết thảy, nhất thời lấy làm kinh ngạc. Cái kia trung niên tu sĩ tu vi ở trong những người này tuyệt đối là người mạnh nhất, mà thiếu niên này cánh dễ dàng như thế đem chém giết, này cơ hồ hù dọa phá mọi người đảm. Mặc dù bọn họ cũng có thể suy đoán đến bích thủy giao cùng nhất phẩm kiếm tiên có thể cũng rơi vào thiếu niên này trong tay, nhưng là nơi nào còn có người dám đi mạnh đoạt. Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đáy lòng cũng sinh ra liều tránh lui ý niệm trong đầu. Chu Phong mặc dù nhất cử đánh chết một thần chi đỉnh tu sĩ, nhưng là cũng vì vậy mà tác động liêu thương thế. Vốn là tiểu dung chuyển bất an đan điền khí hải lần nữa ba đảo mãnh liệt, khi hắn lúc rơi xuống đất không nhịn được lảo đảo dưới, suýt nữa ngã xuống. Lúc này Chu Phong nhất nên ăn vào đan dược tĩnh dưỡng, nhưng là hắn nhưng mạnh mẽ nhắc tới chân khí, vững như Thái Sơn một lần nữa đứng vững. Không thể để cho những tu sĩ kia nhìn ra mình đã thân chịu trọng thương, nếu không bọn họ hợp nhau tấn công, lấy mình hiện tại trạng huống chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Hắn động thân đứng ở Lâm Đoá Nhi cùng Liêu Kiếm phụ tử trước mặt, ánh mắt lạnh như băng quét nhìn xung quanh, quả nhiên những tu sĩ kia rối rít tránh ra ánh mắt của hắn, bắt đầu về phía sau từ từ thối lui. Chu Phong lúc này mới hơi yên tâm, chỉ cần mình nữa kiên trì chốc lát, những người này hẳn là sẽ biết khó mà lui liễu. Song nhưng vào lúc này, Chu Phong cũng không ngờ rằng biến số xuất hiện. Lâm Đoá Nhi một mực cố nén nước mắt, mà khi nàng xem đến Chu Phong lấy thế sét đánh lôi đỉnh lao ra mặt nước thời điểm, rốt cục không nhịn được khóc ra thành tiếng, mạnh mẽ từ phía sau lưng ôm lấy Chu Phong. "Ngươi còn sống, thật tốt quá." Lâm Đoá Nhi khóc lớn nói. Mặc dù thân thể của nàng tiểu tiểu, nhưng này bình thường va chạm nhưng nhất thời tác động liêu Chu Phong thương thế. Chu Phong không thể kiềm được, cũng cảm giác tiếng nói ngọt ngọt. Một ngụm máu tươi mạnh mẽ liền phun ra ngoài. Hoàng bét, cái này lòi liễu. Chu Phong tránh đại cảm không ổn thời điểm, những thứ kia vốn là đang thối lui các tu sĩ quả nhiên hai mắt sáng lên ngừng lại. Hắn bị thương. Không sai, ta liền nói nha, nếu là hắn giết Bích Thủy Giao vừa làm sao có thể bình yên vô sự.
Húng chi mới vừa rồi đáy đầm truyền đến lôi phủ tiếng nổ mạnh, hẳn là mới vừa rồi cái kia trung niên tu sĩ cố gắng đoạt bảo. Đồng đạo cửa. Nhất phẩm kiếm tiên hẳn là tiểu rơi vào trong tay của hắn liêu, có lẽ đáy đầm còn có những khác bảo bối cũng bị hắn chiếm được, chúng ta nhiều người, mọi người hợp lực đem hắn giết, chúng ta chia đều bảo vật như thế nào. Tiếng ầm ĩ nổi lên bốn phía, trong nháy mắt nhất hô ba ứng, tất cả tu sĩ đều giống như nghe thấy được mùi máu tươi cá mập, mắt lộ ra liếu tham lam cùng dự tợn ánh mắt. Trong nháy mắt hai mươi mấy người tu sĩ rối rít lấy tốc độ cực nhanh hướng Chu Phong đánh tới. Bốn phương tám hướng đều có tu sĩ đánh tới, trừ phi Chu Phong có phi thiên độn địa khả năng, nếu không đã không cách nào tránh khỏi một cuộc các chiến liêu. Bảo vệ tốt Đoá Nhi. Chu Phong giống giận liếu thanh âm, thầm nghĩ ở chỗ này dưới tuyệt cảnh, chỉ có toàn lực ứng phó mới có thể đổi lại một đường sinh cơ, quyết đoán thu hồi linh kiếm, từ nhẫn bạch ngọc trung lấy ra thanh minh kiếm tiên. Hiện tại hắn thân chịu trọng thương, chỉ có thể dựa cái thanh này kiếm tiên lực lượng cứu mọi người ra khốn. Mà thanh bích sắc kiếm tiên xuất hiện lại làm cho những tu sĩ kia càng thêm hưng phấn, mọi người phía sau tiếp trước đánh tới, cũng hy vọng thứ nhất đem kiếm tiên đoạt tới trong tay. Liêu Kiếm cùng Liễu Kinh Trúc phụ tử hai cũng sắc mặt nghiêm trọng rút ra linh kiếm, cùng Chu Phong cùng nhau đem Lâm Đoá Nhi bảo vệ. Qua trong giây lát, mười mấy tu sĩ nhào tới trước mặt, kiếm quang thật giống như gió táp mưa rào loại hướng Chu Phong đâm tới, trong hư không tràn đầy chói tai kiếm rít thanh âm, nước bùn cắt đá gào thét dựng lên. Trong những người này, mặc dù không có thần chỉ đỉnh tu sĩ, nhưng là gần với thần chỉ đỉnh nhưng có nhiều cái, có một khôi ngô giống như gấu ngựa loại hán tử cơ một thanh khổng lồ linh kiếm, quần quần nổi lên xí diễm loại quang mang, cười quái dị nói, con thỏ nhỏ chết kia, nhất phẩm kiếm tiên là lão tử Liễu. Chương 41, vừa hôn lại hôn. Chu Phong mím chặt đôi môi, nỗ lực chế trụ quần quần đan điền khí hải, đột nhiên vừa xài bước ra, thân thể cơ hồ là đã nhanh như hổ đói vồ mồi giá thế chạy thẳng tới người nọ đánh tới. Phá Quân kiếm pháp nhưng ngay sau đó triển khai, thanh minh tiên kiếm đột nhiên tách ra chói mắt thanh quang, chạy thẳng tới người nọ lồng ngực. Tối tăm trung, kiếm tiên cánh phảng phất phát ra một tiếng tiếng long ngâm, trong khoảnh khắc liền nhào tới người nọ trước ngực. Người nọ không có ngờ tới bị thương Chu Phong lại vẫn như thế hung mãnh, bị làm cho sợ đến liền tranh thủ linh kiếm để ngang trước ngực muốn ngăn cản. Nhưng mà chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, người nọ linh kiếm cánh giống như là yếu ớt thủy tinh loại nổ ra, thanh minh tiên kiếm chưa từng có từ trước đến nay quán vào lồng ngực của hắn, chợt Chu Phong bay lên một cước đem thi thể của người kia đá ra liếu thật xa. Nay kinh khủng một màn nhất thời làm những tu sĩ kia hoảng sợ thất sắc, sau khi bọn họ thấy Chu Phong thân thể ở khẽ lay động sau, rồi lại nhất thời gào khóc quái khiếu vọt lên. Kinh khủng kiếm quang vung lên, đầm sâu bên bờ nhất thời triển khai một cuộc các chiến. Chu Phong rõ ràng thương thế chưa lành, nhưng phảng phất một đầu bị buộc đến tuyệt cảnh côn thú, trở nên càng thêm nguy hiểm. Hơn nữa tất cả tu sĩ vũ khí trong tay cũng là linh khí, căn bản không phải thanh minh tiên kiếm đối thủ, cho nên chỉ bất quá trong nháy mắt thời gian, thì 4-5 người tu sĩ chết ở Liêu Chu Phong dưới kiếm. Song Chu Phong mặc dù dũng mãnh thiện chiến, nhưng là Liêu Kiếm phụ tử bên kia cũng rất mau liền rơi xuống hạ phong. Liêu Kiếm thương thế thật ra thì so sánh với Chu Phong càng thêm nghiêm trọng, căn bản phát huy không ra thực lực của mình, mà Liêu Kính Trúc thì tuổi còn nhẹ, càng thêm không phải là những tu sĩ kia đối thủ. Trong nháy mắt phụ tử cục diện liền tràn ngập nguy cơ. Cha, làm sao bây giờ? Liêu Kính Trúc dù sao tuổi còn thấp, bị buộc đến loại này tuyệt cảnh bắt đầu có chút luống cuống. Kính Trúc, người luôn luôn vừa chết, ta hai người chỉ cầu đừng chết cái kia sao gật ức. Giết. Liêu Kiếm lơi đẩy kiểu tiếng sấm rền giống giận, quên cả sống chết huy kiếm chém về phía trước mặt ba tu sĩ. Liêu Kiếm vốn là linh đài cảnh tu vi, mặc dù bị bí cảnh lực lượng áp chế đến thần chi đỉnh vừa bị trọng thương, nhưng này sắp chết cắn trả vẫn thế không thể đỡ. Ba tu sĩ một người trong đó nhất thời bị Liêu Kiếm trường kiếm từ đầu vai đến phần hông chém thành hai đoạn. Song lúc này, hai người khác tu sĩ thì đỏ mắt đồng thời chém về phía Liêu Kiếm. Cha. Liêu Kính Trúc thấy thế vội vàng liều lĩnh nào tới. Song kia hai tu sĩ tu vi so với hắn mạnh quá nhiều, mặc dù đi cũng chỉ là thiều thân lao đầu vào lửa mà thôi. Chu Phong mắt thấy hết thảy, cũng không kịp thương thế của mình, mạnh mẽ xông lên đến mấy trượng cao giữa không trung, chợt giản ra mở thân thể, chim diều vật lộn đỏ sức thọ loại nào tới. Một kiếm quét ngang, có một thần chỉ cảnh 11 phẩm tu sĩ nhất thời bị chém thành hai đoạn. Mà Chu Phong mình thì trực tiếp nhu thân vọt tới liễu người tu sĩ. Người nọ căn bản không còn kịp nữa có bất kỳ phản ứng nào, cũng cảm giác phảng phất bị một thanh khổng lồ thiết truy chạm mặt đập trúng, cả người bị nện vào đầm sâu, nhất thời bỏ mạng. Chu Phong sau khi rơi xuống rất thân thể lay động kịch liệt, không nhịn được vừa phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn nhìn đã kinh ngạc đến ngây người Liêu Kiếm phụ tử, đột nhiên kêu rên liếu thanh âm, quay đầu chạy như điên. "Chu đại ca!" Lâm Đoá Nhi kinh hô một tiếng. Lâm Đoá Nhi tiếng kinh hô trùng, Chu Phong đã mãnh hổ loại chém giết hai tu sĩ, lao ra ôm chặt thoát ra vài chục trượng xa. Bất quá thân hình của hắn hiển nhiên đã lảo đảo, phảng phất tùy thời đều có thể ngã quỵ. Những tu sĩ kia vốn là đã bị Chu Phong hung mãnh bị làm cho sợ đến sinh lòng lạnh lẽo, nhưng là mắt thấy Chu Phong đã chống đỡ hết nổi, nhất thời cũng chẳng quan tâm Liêu Kiếm phụ tử cùng Lâm Đoá Nhi, rồi rít hô to gọi nhỏ đuổi theo. Liêu Kính Trúc đang muốn đuổi theo, không ngờ lại bị Liêu Kiếm ngăn cản, chỉ nghe Liêu Kiếm thở dài nói, không được rồi. Chu huynh đệ đây là vì bảo vệ chúng ta mà muốn đem địch nhân hấp dẫn mở sao? Nếu như chúng ta nữa đuổi theo đi, ngược lại sẽ biến thành hắn gánh nặng. Cha, chúng ta mau đuổi theo a. Liêu Kính Trúc vừa thẹn vừa vội đỏ mắt, lôi kéo Liêu Kiếm đã nghĩ đuổi theo đi. Song Liêu Kiếm nhưng mạnh mẽ phun ra một ngụm tiên huyết mới ngã xuống đất. Hắn mặc dù có thủ mệnh kim đan bảo vệ cho Liêu tánh mạng, nhưng là thương thế cho dù so sánh với Chu Phong còn muốn nghiêm trọng, lúc này là thật kiên trì không nổi nữa. Liêu Kính Trúc kinh hô ôm lấy Liêu Kiếm, mà lúc này trước mặt nhưng làn gió thơm nào qua, hẳn là Lâm Đoá Nhi liều lĩnh đuổi theo hướng Chu Phong. 6. Chu Phong đích xác là cố ý muốn đem còn dư lại là không chân 20 tên tu sĩ dẫn đi, nếu như tiếp tục lưu lại tại chỗ, mặc dù hắn có lòng tin đối phó những tu sĩ kia, nhưng là lại sợ rằng không cách nào bảo vệ Lâm Đoá Nhi cùng Liễu Kiếm phụ tử Chu Toàn. Từ hắn giết ra ôm chặt sau liền hướng tây bắc chạy trốn, xông thẳng ra mấy trăm trượng, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một chỗ sơn cốc, phía trước đã không có đường đi, cũng là tử địa. Ha ha, tiểu tử, cái này ngươi chạy không thoát sao? Thức thời lời nói sẽ đem kiếm tiên cùng ngươi chiếc nhẫn chứa vật lưu lại, có lẽ chúng ta còn có thể tha cho ngươi một cái tánh mạng. Mười mấy tu sĩ trong nháy mắt liền đuổi theo, Diếu Võ Dương Oai ngăn trận duy nhất đi đến đường. Chu Phong xóa đi khóe miệng máu tươi, cười lạnh nhìn trước mặt những thứ này tâm hoài quỷ thai kẻ bắt cóc, nhưng trong lòng không có bất kỳ ý sợ hãi. Hắn mặc dù tuổi còn thấp, nhưng cả đời này sợ gặp gỡ sóng gió cho dù vượt xa người thường người tưởng tượng, hôm nay loại này tràng diện đối với hắn mà nói chỉ có thể coi là nguy hiểm, nhưng lại xa xa không tính là tuyệt cảnh. Tiểu tử này xem ra còn không hết hy vọng a, các vị đồng đạo, cùng nhau giết hắn rồi. Còn dư lại mười mấy tu sĩ cũng tu vi khá cao, có một tiếp cận nhất thần trì đỉnh tu sĩ mạnh mẽ chạy đến giữa không trung, đầu thủ ném ra một con vàng nóng chậu. Kia chậu đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt biến thành một khổng lồ thớt, quay cuồng hướng Chu Phong đập phá đi qua. Những tu sĩ khác tất cả cũng giống giận đánh tới, riêng của mình lấy ra giữ nhà bản lãnh, cũng muốn đem Chu Phong đưa vào chỗ chết. Song vào thời khắc này, sơn cốc lối vào nhưng có kiểu tiểu thân ảnh vội và chụp một cái đi vào. Lâm Đoá Nhi, nàng làm sao tìm được tới? Chu Phong một cái liếc về đến, đáy lòng nhất thời không ngừng tê khổ. Mới vừa vọt vào sơn cốc, Lâm Đoá Nhi đang thấy Chu Phong thân vùi lấp ôm chặt trong, còn có cái cự đại thất hình dáng linh khí đang hướng hắn gào thét đi, thanh thế cực kỳ kinh người. Lâm Đoá Nhi tâm nhất thời hơi bị níu chặt, nhưng thân thể nhưng không một chút dừng lại, nghĩa vô phản cố lao vào liêu đám người. Thê lương mà khàn khàn tiếng nói lần nữa xuất hiện, Lâm Đoá Nhi trong mắt rõ ràng hiện ra liễu một tia đạm kim. Yêu huyết chú. Lâm Đoá Nhi mắt thấy Chu Phong thân vùi lấp hiểm cảnh, cánh liều lĩnh triển khai bổn mạng yêu pháp. Trong sơn cốc giống như là vang lên trận trận buồn bực cổ, lực lượng vô hình không có chương pháp gì nổ ra, trong hư không đột ngột xuất hiện vô số tất cả lớn nhỏ xoáy lưu. Có hai tu sĩ đang đụng vào xoáy lưu thượng, thân thể bỗng nhiên quỷ dị sụp đổ, chất nổ thành từng đoàn vòi máu, chết không minh bạch. Chu Phong thấy thế nhất thời quá sợ hãi. Lâm Đoá Nhi lần nữa sử dụng yêu huyết chú, mình chậm trễ nữa thời gian lời nói nàng tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ liễu. Song lấy mình trước mắt trạng muốn trong nháy mắt giải quyết vấn đề cũng là khó hơn vừa khó khăn, này nên làm thế nào cho phải? Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên linh cơ vừa động. Thừa dịp tất cả tu sĩ bị Lâm Đoá Nhi yêu huyết chú khiến cho loạn thành nhất đoàn, Chu Phong nhanh chóng từ nhẫn bạch ngọc trung lấy ra liễu một viên màu xanh trái cây. Thanh đào quả, loại này kỳ quả công hiệu liền là ở có thể vững chắc đan điền khí hải, mặc dù trực tiếp khẩu phục có chút phí của trời, nhưng là giờ này khắc này đối với Chu Phong mà nói, thanh đào quả thích hợp nhất trấn áp thương thế của hắn. Cũng may thanh đào quả cùng sở hữu 9 viên, ăn một viên khẩn cấp cũng không ảnh hưởng ngày sau luyện chế Cố Hải đan. Hắn không chút nghĩ ngợi đem thanh đào quả nuốt vào trong bụng, trái cây chưa tới cổ họng liền hóa thành một đạo dòng nước ấm, trong khoảnh khắc tràn ngập đến tứ chi bách hải. Chu Phong thân thể thật ra thì cũng không tổn hao nhiều, chẳng qua là ngũ lôi chấn thiên phù đem đan điền khí hải suýt nữa đủ lỗ. Sau khi thanh đảo quả dòng nước gấm tràn vào đan điền khí hải, như sóng to gió lớn thần chỉ trong nháy mắt liền gió êm sóng lặng. Chết! Chu Phong đã sớm tích góp từng tí một liêu quá nhiều lửa giận, giờ phút này nhất thời tán phát ra. Trước mặt chính là sử dụng chậu linh khí tu sĩ, Chu Phong triển khai phá quân kiếm pháp mạnh mẽ liền đụng tới. Người nọ đang ngạc nhiên nhìn hát tụng không khỏi chú pháp Lâm Đoá Nhi, chợt nghe Chu Phong gầm lên giận dữ, nhất thời bị làm cho sợ đến run run dưới. Song chờ hắn xoay đầu lại cũng đã không còn kịp rồi, một đạo thanh mang chạy thẳng tới hắn mặt đi, trong nháy mắt vạn đóa hoa đào mở, máu tươi rơi xuống nước sân cỏ, không đầu thi thể ầm ầm ngã quỵ. Chậu linh khí thành vật vô chủ, dựa vào quán tính như cũ hướng Chu Phong ném tới, lại bị Chu Phong một thanh nâng dưới đáy, sau đó gầm thét đánh tới hướng nơi xa muốn chạy trốn hai tu sĩ. Hai người kia gọi cũng không kêu một tiếng liền bị đập thành bùn máu, mà Chu Phong thì trường kiếm chạy thẳng tới những tu sĩ khác cửa. Lúc này Chu Phong tu vi đã khôi phục năm thành trở lên, mặc dù còn dư lại 10 tên chừng tu sĩ, nhưng là đối với hắn mà nói tất cả cũng bất quá là chút ít gà đất chó kiểng. Thanh minh tiên kiếm họa xuất thanh mang giống như là khóa mệnh vô thường loại trùng quanh xuyên qua, giao sắc chặt đây rối loại chém giết một người rồi một người tu sĩ, quả thực phảng phất sắt thần chiếm được. Làm còn dư lại cuối cùng một tu sĩ thời điểm, người nọ sớm bị hù dọa phá mật đắng, hắn mạnh mẽ đánh ra hai đạo thần hành phủ, hướng ngoài sơn cốc chạy như điên. Sau một đạo thanh quang nhanh như tia chớp đuổi theo, trực tiếp xỏ xuyên qua liễu lồng ngực của hắn, trực tiếp đem thi thể đính tại liễu trên sườn núi, cũng là Chu Phong đem thanh minh tiên kiếm cũng bứt ra ngoài, trực tiếp đem đưa vào chỗ chết. Mà Chu Phong ở ném ra kiếm tiên đồng thời, cũng mạnh mẽ nhào tới Lâm Đoá Nhi trước mặt trước. Lâm Đoá Nhi phảng phất đã tiến vào đến một loại cảnh giới kỳ diệu, vẫn là không tự chủ hát tụng yêu huyết chú, khóe mắt có hai đạo huyết lệ chậm rãi rơi xuống, sơn thác tái nhợt trước mặt gò má càng nhìn thấy mà giật mình. Chu Phong khẽ cắn răng, mạnh mẽ bắt được Lâm Đoá Nhi hai tay, cùng lần trước giống nhau, thật sâu hôn đi xuống. Lâm Đoá Nhi thanh âm nức nở, rốt cục không phát ra thanh âm nào. Vốn là ầm ĩ sơn cốc bỗng nhiên trở nên yên tĩnh không tiếng động, chỉ có mát mẻ gió núi phất qua, Lâm Đoá Nhi sợi tóc nhẹ nhàng vung lên, rơi vào Chu Phong trước mặt trên má. Vì dương, răng môi đang lúc hơi một tia máu tanh mùi vị, nhưng chợt lại bị tiểu diễm cùng ngọt ngào thay thế được, Chu Phong có thể cảm thấy Lâm Đoá Nhi thân thể căng thẳng từ từ lỏng rất nhiều, lạnh như băng cánh môi cũng chậm chậm trở nên mềm mại, kia cảm giác tuyệt vời lệnh Chu Phong cũng không tận nay tim đập. Một hồi lâu, làm Chu Phong rốt cục xác định Lâm Đoá Nhi đã bình yên vô sự thời điểm, bỗng nhiên cảm giác trên môi đinh hương vẻ, Lâm Đoá Nhi cánh nhẹ nhàng liếm hạ môi của mình. Chu Phong đầu ông một tiếng. Ngây ngô, mềm mại, cõi đời này nhưng phàm là nam nhân đều không chịu nổi như vậy hấp dẫn. Cho nên, hắn kìm lòng không đậu bưng lấy liễu Lâm Đoá Nhi đầu, chân chính, thật sâu hôn đi xuống. Lâm Đoá Nhi giống như là lấy làm kinh hãi, theo bản năng muốn né tránh Chu Phong miệng sói, nhưng mà lại bị Chu Phong bưng lấy liễu đầu, căn bản không đường có thể trốn. Trong nháy mắt, nàng cũng bị cuốn vào kia chẳng bao giờ trải qua trong cảm giác, đầu tiên là mờ mịt tiếp nhận, tiện đà ngốc đáp lại, hai người thân thể cũng từ từ trở nên nóng hổi, hãm sâu trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Chương 42, thu hoạch hơi nhiều. Không biết qua bao lâu, làm hai người cơ hồ cũng cảm giác có chút hít thở không thông thời điểm, Chu Phong lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh rời đi Lâm Đoá Nhi cánh ngôi. Hai người đã có thể nói thân mật khoảng cách cùng nhìn nhau, Lâm Đoá Nhi kia ngây thơ chung mang theo kỳ quái ánh mắt lệnh Chu Phong nhất thời quẫn bách bất an. Hắn biết, Lâm Đoá Nhi cái này hay kỳ bảo trong bảo khố sợ rằng lại có vấn đề, để tránh nan kham, hắn quyết định tiên phát chế nhân. Khác như vậy xem ta, là ngươi trước liếm của ta. Chu Phong đốt Lâm Đoá Nhi quỳnh tị ngoài mạnh trong yếu nói. Lâm Đoá Nhi mân nổi lên vì sưng môi anh đào, có chút ủy khuất nói, nhưng là ngươi đã nói, đây là biểu đạt thân cận phương thức à. Ách. Chu Phong có chút có tật giật mình ho khan liếu thanh âm, chắp tay sau lưng hướng cách đó không xa trong bụi cây đi tới, nói, ngươi hơi chờ ta với, ta đổi lại thân y phục. Đứng ở trong bụi cây, Chu Phong hận không được móc ra động tới chui vào. Khi hắn thân là nam quận vương thời điểm, bên cạnh mỹ nữ vô số, nhưng chưa từng thấy qua Lâm Đoá Nhi như vậy thuần khiết như giấy trắng loại thiếu nữ. Thử nghĩ xem mình mới vừa rồi ngôn hành cử chỉ, thật làm cho hắn có loại không đất dùng thân cảm giác. Mặc dù rừng cây che ở hai tầm mắt của người, nhưng Chu Phong nhưng vẫn có thể cảm nhận được Lâm Đoá Nhi ánh mắt tựa hồ còn đang ngưng mắt nhìn mình, điều này làm cho hắn càng thêm quất bách, lệ mề liễu một hồi lâu mới đổi lại tốt y phục, đang suy nghĩ đi ra ngoài nên giải thích thế nào thời điểm, Liễu kiếm phụ tử trùng hợp từ ngoài sơn cốc chạy tới đây. Cứu tinh đến, Chu Phong lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh lên hướng Liễu kiếm phụ tử. Chu huynh đệ, ngươi, những người này cũng là ngươi giết? Liễu kiếm nhìn chung quanh một mảnh đống hỗn độn, không nhịn được xanh mục kết thiệt hỏi. Là bọn họ chết chưa hết tội thôi. Chu Phong nhàn nhạt cười, hỏi Liễu kiếm thương thế, cũng may Liễu kiếm cũng không lần nữa bị thương, tính dưỡng một thời gian ngắn cũng là tốt lắm. Mà Liễu kính trúc thì không được hướng Chu Phong chịu nhận lỗi, Chu Phong tự nhiên sẽ không theo hắn không chấp nhận, liền cười một tiếng mà qua. Trận này phong ba coi như là lúc đó kết thúc, Chu Phong đám người đem tất cả trên thi thể chiếc nhẫn chữ vật hái, lại nhớ tới này tòa đầm sâu bên, làm cho đều liêu tất cả chiếc nhẫn chữ vật sau đặt ở một đống. Lúc này Liễu kiếm mới không nhịn được hỏi, Chu huynh đệ, ngươi thật đem cái kia bích thủy giao giết đi. Chu Phong đối với Liễu kiếm phụ tử vẫn tương đối tín nhiệm, cho nên không có giấu giếm gật đầu. Liễu kiếm phụ tử mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng là không khỏi vẫn bị cả kinh nói không ra lời. Bọn họ nhìn Chu Phong đem mọi người trong chữ vật giới chỉ đồ cũng móc đi ra ngoài, bao gồm từ bích thủy giao trong dạ dày tìm được cái kia mấy chục đem linh khí, hơn nữa kia hơn 20 tên tu sĩ trên người tiền vật, linh khí, cùng với bọn họ ở bí cảnh trung siêu tầm tới bảo vật, lâm lâm đủ loại bày một đống. Về phần thanh minh tiên kiếm, Chu Phong thì đem giấu ở nhẫn bạch ngọc trong. Đây cũng là kiếm tiên, mặc dù chỉ là một phẩm cũng là chí bảo, Chu Phong biết rõ Hoài Bích có tội đạo lý, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng. Kế tiếp chính là kiểm kê chuyến này thu hoạch, bích thủy giao trong bụng linh khí cùng sở hữu 56 đem, cũng là 3-4 phẩm trường linh khí, nếu như cầm đi buôn bán đầy đủ Chu Phong hung hăng kiếm lớn một bút. Trừ lần đó ra, những tu sĩ kia đổ cũng số lượng rất nhiều, Chu Phong sơ lược nhìn lướt qua, sau đó trực tiếp chia làm 3 đống. Liễu Lao Ca, thấy người có phần, phụ tử các ngươi lưu lại một phần, ta cùng Đoá Nhi mỗi người một phần như thế nào? Chu Phong cười hỏi. Liễu kiếm nhìn trước mắt một ít đống linh thảo, đan dược cho tới linh khí, nhất thời kinh hãi. Hắn vội vàng đỏ nét mặt giàn mua khoát tay, này làm sao có thể? Lão ca ta đây con mạng già cũng là bái ngươi thủ mệnh kim đan ban tặng, mới vừa rồi vừa hoàn toàn không có giúp gấp cái gì, tại sao có thể thu mắc như vậy nặng đồ? Chu Phong cười nói, dù sao cũng là vật vô chủ, ta muốn nhiều như vậy cũng không còn quá lớn chỗ dùng, lão ca nếu là vẫn cự tuyệt có thể bị khách khí liêu a. Liêu kiếm lộ ra một tia cảm động vẻ mặt, trầm ngâm chốc lát, chỉ ở đống kia đông tây lý lựa ra mấy viên đan dược cùng hai kiện tứ phẩm linh khí, Chu huynh đệ, thịnh tình không thể chối từ, ta liền không cùng ngươi khách khí. Những đan dược này đối với ta đã thương mới có lợi. Này hai kiện linh khí ta chuẩn bị đưa cho kính trúc cùng nữ nhi của ta, ta chỉ cầm nhiều như vậy, tuyệt không nữa cầm. Chu Phong cũng không cưỡng cầu, quay đầu nhìn về phía Liễu Lâm Đoá Nhi. Từ sơn cốc sau khi đi ra, Lâm Đoá Nhi tiểu lộ ra vẻ phá lệ an tĩnh, làm Chu Phong ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng, Đoá Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ ra một tia đỏ ửng. Nàng không lên tiếng, cũng không cùng Chu Phong khách khí, trực tiếp đem thuộc về nàng đống kia bảo vật tu vào, tiếp theo sau đó túi đầu trầm mặc. Chu Phong trong óc nhất thời hiện ra trong sơn cốc kia kiểu diễn một màn, nhất thời có chút lúng túng rời đi tầm mắt. Lúc này mới đem còn giữ lại đồ hết thảy ném vào liêu nhẫn bạch ngọc trong. Về phần từ đầm sâu dưới đất bắt được kia tấm đổ nát thê lương, Chu Phong giờ phút này cũng không còn thời gian dọn dẹp, nghĩ thầm có bích thủy giao ở trong đó hẳn là cũng không có vật gì tốt tồn tại. Chu Phong cùng Liễu kiếm trên người đều có đả thương, cho nên không có vội vã lên đường, trước tìm yên lặng chỗ ở tạm làm nghỉ ngơi. Đến sáng sớm hôm sau, Chu Phong thương thế đã hoàn toàn phục hồi như cũ, chờ đơn giản dùng qua liễu bữa ăn sáng, hắn vừa lấy ra định tinh bản. Định tinh bản thượng biểu hiện Huyền Thiên Tông đệ tử cơ hồ đã dung thành liễu một quan đoàn. Chu Phong cùng Lâm Đoá Nhi sở đại biểu điểm sáng cự ly này quang đoàn hẳn là bất quá trong vòng hơn 10 dặm, bởi vậy có thể thấy được, Liêu Kiếm theo lời cái kia thượng cổ động phủ hẳn là cũng là ở cách đó không xa liễu. Hiện tại cả bí cảnh trong đích tu sĩ 89 phần 10 hẳn là đều ở nơi đó, dĩ nhiên Ngọc Sơn môn người cũng sẽ không ngoại lệ. Chu Phong lúc này quyết định lập tức lên đường, quyết không thể bỏ qua cho cái này cơ hội khó được. Dựa theo định tinh bản chỉ dẫn, bốn người một đường đi về phía trước, làm mặt trời lên cao, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh màu nâu đại địa. Liên miên hùng núi ngạo nghễ đứng thẳng, trên của hắn không có một mảng cỏ, giống như là mục nanh, trên bầu trời dày sóng nhiệt, theo gió núi cuốn quá, cuồn cuộn cắt vàng giống như là khổng lồ tơ lụa ở trên không cuốn động. Bốn phía tùy ý có thể thấy đổ nát thê lương dấu vết, ở không biết bao nhiêu năm trước, nơi này hẳn là một mảnh ốc thổ, tiên cung san sát, quỳnh lâu khắp nơi, chẳng qua là hôm nay đã là nhất thời. Chu Phong nhìn trước mắt này hoang vu một màn, không khỏi rất là chấn động, nơi này hẳn là chẳng qua là này tòa thượng cổ động phủ dọc theo, cũng đã như thế rộng lớn trắng quan, nhưng không biết chân chính động phủ như thế nào trắng lệ. Chẳng qua là nơi này cảnh tượng có chút cùng người khác bất đồng, giống như là từng gặp gỡ quá một cuộc kinh khủng hỏa hoạn, nhưng không biết ngàn vạn năm trước chỗ ngồi này thượng cổ động phủ đến tột cùng gặp cái gì chính là hình thức tai họa. Túi đầu xem một chút định tinh bản, mình khoảng cách Huyền Thiên Tông đệ tử hẳn là đã quá gần liễu, hơn nữa có ba điểm bạch quang đang hướng mình chạy tới, cơ hồ đang ở trước mắt. Chu Phong ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy có ba bóng người đang từ phương xa chạy tới, rất nhanh hắn liền nhận ra ba người kia là một nam hai nữ, nam chính là Đới Anh, mà hai thiếu nữ thì chính là Diệp Tử cùng Sương Ngưng. Sư Đới Anh vừa mới thấy Chu Phong liền lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt, đang muốn gọi sư thúc tổ thời điểm, Liễu Kính Trúc nhưng hưng phấn phát qua, mạnh mẽ bắt được Đới Anh cánh tay. "Đái đại ca, ta nhưng coi là tìm được ngươi. Ngươi mau đi xem một chút cha ta sao, lão nhân gia ông ta bị thương không nhẹ a." Liễu Kính Trúc hiển nhiên cùng Đới Anh là quen biết đã lâu liễu, mạnh kéo Đới Anh hướng Liễu Kiếm chạy đi. Đới Anh lúc này mới nhận ra Liễu Kiếm phụ tử, nhất thời ngạc nhiên nói, "Liễu thúc thúc, ngài đây là tại sao?" Một lời khó nói hết a. Liễu Kiếm cười khổ, chỉ vào Chu Phong nói, "Nếu không có Chu huynh đệ hỗ trợ, tiểu tử ngươi chỉ sợ cũng không thấy được ngươi Liễu thúc liễu." "Đúng rồi, Chu huynh đệ nói hắn và Hoa sư bá giao tình không phải là nông cạn, nói như vậy ngươi cũng có thể biết Chu huynh đệ mới đúng chứ?" Đới Anh có chút dở khóc dở cười nhìn Liễu mắt Chu Phong, vừa nhìn một chút Liễu Kiếm, cười khổ nói, "Liễu thúc, ngài gọi hắn huynh đệ, làm sao? Tiểu tử ngươi còn không vui lòng?" Liễu Kiếm đối đại Đới Anh nghiễm nhiên cùng Liễu Kinh Trúc giống nhau nghiêm nghị, nhìn chằm chằm hắn nói, "Ta cùng Chu huynh đệ đã nói xong, chờ lần này ra khỏi bí cảnh sau chúng ta tiểu dâng hương dập đầu, kết nghĩa kim lan, tiểu tử ngươi còn không đi qua tiếng kêu thúc thúc." Đới Anh lại càng cảm giác không biết nên khóc hay cười, hắn nhìn trộm nhìn Chu Phong, lại thấy Chu Phong nhàn nhạt lắc đầu. Chu Phong cũng là không muốn Liễu Kiếm lung túng, dù sao mọi người ra khỏi bí cảnh sau sẽ mỗi người đi một ngả, không cần thiết ở chỗ này làm điều thừa. Đới Anh thấy thế cũng chỉ thật là khổ cười đối với Liễu Kiếm nói, "Liễu thúc, ta nhưng không dám a, đây cũng là rối loạn bối phận." Liễu Kiếm nhất thời nhíu mày, thanh âm cũng nghiêm khắc, "Làm sao rối loạn? Ta nếu nhận Chu huynh đệ, vậy hắn sẽ là của ngươi trưởng bối, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta lời nói đều không nghe đến sao?" Chu Phong ở bên cạnh cũng hơi có vẻ lúng túng, cho nên cố ý làm bộ như không có nghe thấy, chẳng qua là nhìn về phía Liễu Diệp Tử cùng Sương Ngưng hai người. Mấy ngày không gặp, nhị nữ trên mặt cũng lưu lại mệt mỏi ý, hiển nhiên này lần đầu tiên bí cảnh hành trình đối với các nàng mà nói cũng có chút khó khăn. Hơn nữa Diệp Tử tu vi khá thấp, cả người cũng lộ ra vẻ có chút gầy xuống. Bất quá nàng xem thấy Chu Phong ánh mắt cũng là có chút linh động, thấy Chu Phong nhìn về phía mình liền ôn nhu cười nói, "Chu đại ca, ngươi nhưng cho chúng ta tốt chờ à, mấy ngày qua chúng ta ngày ngày coi chừng dùng định tinh bản, cuối cùng đợi đến các ngươi đã tới." Sương Ngưng đứng ở Diệp Tử phía sau cũng không nói lời nào, vóc người cao gầy mạn diệu nàng, cùng Diệp Tử tinh tế dịu dàng tạo thành tiên minh rất đúng so sánh với, bất quá nhìn Chu Phong ánh mắt nhưng đều là giống nhau như lúc vui vẻ. Chu Phong mỉm cười nói, "Ta vừa tiến vào bí cảnh đã bị đẩy đến dọc theo dài đất, cho dù ngựa không ngừng vó câu chạy tới cũng dùng rất nhiều thời gian, coi như là bản thân ta nấm mốc sao?" Lúc này, Đới Anh rốt cục không lay chuyển được Liễu Kiếm, cố ý làm bộ như ánh mắt sáng lên nên hướng Lâm Đoá Nhi, lớn tiếng nói, "Đoá Nhi, ta rốt cuộc tìm được ngươi, cha ta dặn dò ta nhất định phải hảo hảo chiếu khán ngươi, nhưng là làm sao ngươi vừa tiến vào bí cảnh tiểu hiểu vô tin tức rồi? Làm hại ta một bữa dễ tìm a." Lâm Đoá Nhi nháy mắt mấy cái, chẳng qua là lộ ra mỉm cười thản nhiên, nhưng cũng không nói lời nào. Tựa hồ trừ Chu Phong ở ngoài, cho dù là Đới Anh như vậy người quen, Lâm Đoá Nhi cũng rất khó khăn mở rộng cửa lòng. Diệp Tử cùng Sương Ngưng cũng tới đến Lâm Đoá Nhi trước mặt trước, các nàng ba ở bí cảnh ở ngoài tiểu từng thấy qua, mặc dù không nói lời nào, nhưng là có Chu Phong nguyên nhân, lẫn nhau cũng lộ ra vẻ có chút thân cận. Đoá Nhi mặc dù trời xanh hướng nội, nhưng có Diệp Tử cùng Sương Ngưng này hai xinh đẹp cùng lứa cô bé phụng bồi nói chuyện, vẻ mặt rõ ràng trở nên sáng rõ rất nhiều. Chương 43, bối phận. Ba tuyệt mỹ thiếu nữ đứng chung một chỗ, mặc dù khí chất hoàn toàn bất đồng, nhưng giống như mai lan trúc cúc mỗi người một vẻ, lệnh Liêu Kính Trúc thấy vậy có chút hoa mắt thần chỉ. Hắn tránh trị thanh xuân u mê niên kỳ kỳ, nghĩ thầm mình vốn tưởng rằng tỷ tỷ là trong thiên hạ đẹp nhất nữ tử, ai có thể nghĩ đến trước mắt thế nhưng thoáng cái liền xuất hiện ba. Cũng không biết trên thế giới này người nào cưới được ba người này trong đích bất kỳ một cái nào, vậy cũng thật là tám đời cũng tu không đến phúc khí. Liêu Kiếm nhưng có chút khí không đánh một chỗ, Đới Anh thủy chung không chịu gọi Chu Phong vì thúc thúc, điều này làm cho hắn bội cảm trên mặt không ánh sáng, nhưng dù sao Đới Anh là nhà người ta nhi tử, hắn không tốt quá mức quá lớn, cho nên hung hăng trợn mắt nhìn mắt Liêu Kính Trúc, trầm giọng nói, "Ngươi đi qua cho Chu huynh đệ dập đầu, gọi thúc thúc." Liêu Kính Trúc đang nhìn hăng say, nhất thời bị Liêu Kiếm sợ hết hồn. bất quá hắn giờ phút này đối với Chu Phong cũng là từ trong đáy lòng kính nể cảm ơn, cho nên cực kỳ dứt khoát đáp ứng thanh âm, chạy tới quỳ rạp xuống Chu Phong trước mặt trước. Chu thúc thúc. Liêu Kính Trúc một mực cung kính sẽ phải dập đầu, song đối anh nhưng mạnh mẽ nhào đầu về phía trước, một thanh túm ở cánh tay của hắn. Không thể dập đầu. Đối anh gắt gao che Liêu Kính Trúc miệng, trên mặt cười khổ không ngừng. Nghĩ thầm nếu như bị Liêu Kính Trúc dập đầu phía dưới đi, này bối phận thật có thể rối loạn chụp vào. Liêu Kính Trúc dập đầu không có kết quả, cả người bị túm một lảo đảo, cái này Liêu Kiếm Tiểu không thể kìm được nữa. Đối anh. Ngươi này con thỏ nhỏ chết kia có phải là thật hay không, không có ta đây thúc thúc để vào trong mắt ta. Liêu Kiếm sắc mặt tái nhợt đánh tới, chỉ vào đối anh lô mũi mắng, lão tử quản giáo không được ngươi, chờ ra khỏi bí cảnh sau ta kia đối đại ca có thể quản ngươi đi. Ta bây giờ là để cho ta của mình nhi tử lệ thúc thúc hắn, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi tại sao phải ngăn? Liêu Kiếm trọng thương trong người, đối anh gặp thật nổi giận cũng luôn cúng thần, vội vàng quỳ rạp xuống Liêu Kiếm trước mặt trước cười khổ nói, Liêu thúc, ngài đừng nóng giận, ta lệ còn không được sao? Vừa nói, đối anh quỳ gối đến Chu Phong trước mặt trước, một mực cung kính dập đầu, lớn tiếng nói, đối anh, bài kiến, sư thúc tổ. Chu Phong bất đắc dĩ cúi đầu, cái này hắn không muốn tiết lộ thân phận của mình cũng là không thể nào. 3. Đối anh trên đầu bị Liêu Kiếm quạt một cái tát. Tiểu tử ngươi là cố ý chọc giận của ta sao? Gọi thúc thúc, tại sao là sư thúc tổ Liễu? Liêu Kiếm còn tưởng rằng đối anh này thằng nhóc là cố ý ác tâm mình tới, nếu như đối anh gọi Chu huynh đệ là sư thúc tổ, đây chẳng phải là mình cũng thấp đồng lửa. Đối anh vội vàng bò dậy, kéo Liêu Kiếm cánh tay ở bên thai thật nhanh nói nhỏ, sau một lúc lâu, Liêu Kiếm vẻ mặt mạnh mẽ trở nên đặc sắc tuyệt luân. Đại sư thu đồ đệ. Liêu Kiếm vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt nhìn về phía Chu Phong, vừa nhìn về phía đối anh, run giọng hỏi, tiểu tử ngươi nhưng không cho hồ lộng ta, ngươi nói cũng là thật. Ta nào có lá gan đó a? Ta muốn là dám lừa gạt ngài, đừng nói sư tổ không tha cho ta, coi như là bị cha ta biết rồi cũng sẽ nổ xuống ta một lớp da tới a. Đối anh vội vàng chỉ thiên họa địa thể. Liêu Kiếm lúc này mới hoàn toàn ngây người, hắn cũng biết đối anh là một hạng người gì, đứa nhỏ này mặc dù cũng không phải là bất lo chủ, nhưng là cho dù cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng tuyệt không dám cầm bối phận chuyện như vậy mở ra cười giỡn. Mà thật nếu là như thế, kia Chu Phong cũng không chính là đối anh sư thúc tổ, đối thông sư thúc rồi. Kể từ đó, mặc dù Liêu Kiếm không phải là Huyền Thiên Tông môn nhân, nhưng là dựa theo bối phận cũng nên gọi Chu Phong một tiếng sư thúc Liêu. Điều này làm cho Liêu Kiếm có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, mặc dù Chu Phong là ân nhân cứu mạng của mình đối với hắn vừa tình đầu ý hợp, nhưng là muốn mình lập tức đổi giọng gọi Chu Phong sư thúc, đối với Liêu Kiếm mà nói thật đúng là có chút ít khó có thể nhai răng. Chu Phong tức thời đi tới mỉm cười nói, Liêu lão ca, ta là Huyền Thiên Tông môn nhân, ngươi là Đoán Tinh môn trưởng lão, chúng ta cũng là đồng đạo. Không ngại sau này tiểu ngang hàng luận giao sao? Mọi người các bàn về các gọi, không có gì đáng ngại. Vừa nói hắn chỉ hướng Diệp Tử, mỉm cười nói, tựa như Tử Nhi, nàng là ta Diệp Tâm Viễn sư huynh cháu gái, nàng cũng không cứ gọi ta Chu đại ca sao? Liêu Kiếm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nét mặt dàn mua đỏ bừng gật đầu, chợt ra vẻ kinh ngạc nhìn hướng Diệp Tử nói, ngươi là Tử Nhi? Diệp sư thúc cháu gái. Diệp Tử lúc này mới mỉm cười thi lễ, Liêu sư bà tốt, gia gia từng nhắc tới quá ngài, nói ngài là Nam Sở quốc đứng đầu luyện khí mọi người đây. Sao dám sao dám? Liêu Kiếm đánh ha ha khoát tay nói, Hoa sư bá cùng Diệp sư thúc cũng là bảng môn người trong, ngươi nhìn ngươi đã không nhớ rõ, 15 năm trước bảng môn trên đại hội, ta còn từng ôm qua còn ngươi, không nghĩ tới chỉ chớp mắt ngươi đã trưởng thành đại cô nương nữa. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi bách khiếu linh lung thể có vấn đề, hiện tại. Liêu Kiếm thuận miệng hỏi, đông nhiên phát giác Diệp Tử vẻ mặt có chút thản nhiên, cho nên nhất thời hiểu mình lỡ lời Liêu, vội vàng khoát tay cười nói, không sao không sao, Hoa sư bá cùng Diệp sư thúc luyện đan thuật có thể nói lô hỏa thuần thanh, chỉ cần tìm được câu Trần Kim Sa, là có thể luyện thành hậu thổ đan tới hoàn thiện ngươi bách khiếu linh lung thể Liêu. Chờ cho đến lúc này, tiền đồ của ngươi tất nhiên bất khả hạn lượng a. Mượn ngài cắt nối liễu. Diệp Tử mỉm cười thi lễ nói. Những năm gần đây, nàng đã nghe quá quá nhiều tương tự chúc phúc, nhưng là nàng cũng biết kia bất quá là vô dụng an ủi thôi. Đối với mình bách khiếu linh lung thể, kể từ khi lần trước Chu Phong cũng tỏ vẻ không thể ra sức sau, Diệp Tử đã hoàn toàn đánh mất lòng tin. Chu Phong yên lặng nhìn Diệp Tử miễn cưỡng cười vui, trong lòng không khỏi có chút liên lạc, hắn không khỏi đang nhớ lại nhẫn bạch ngọc trong đích giáp kỳ thú yêu tình, cũng không biết mình có thể hay không dùng nó luyện được hậu thổ đan. Nếu quả thật có thể luyện ra hậu thổ đan, Diệp Tử mới có thể chân chính lộ ra nụ cười sao? Chẳng biết tại sao, Chu Phong cũng đối với một khắc kia cảm thấy có chút mong đợi. Chẳng qua là kia cũng là chuyện sau này liễu, bây giờ đối với Chu Phong mà nói nhất quan trọng muốn, hay là này tòa thượng cổ động phủ cùng với Ngọc Sơn môn tu sĩ tung tích. Đối anh, thượng cổ động phủ đang ở phía trước sao? Chu Phong hỏi. Đối anh vội vàng gật đầu nói, đúng a sư thúc tổ, đến ngày hôm qua mới thôi, cơ hồ cả bí cảnh chung may mắn còn sống sót xuống tới tu sĩ cũng tụ tập ở nơi lâu liễu. Chỉ bất quá này tòa thượng cổ động phủ bên ngoài lại vẫn lưu lại thượng cổ trận pháp. Tất cả mọi người bị ngăn ở liêu phía ngoài, không được kỳ môn mà vào a. Kia Ngọc Sơn môn người đã ở sao? Ở a, trừ Liêu Thúc Đoán Tinh môn ở ngoài, bao gồm Ngọc Sơn môn những khác ba tiên môn đệ tử đều ở a. Đối anh gật đầu nói. Chu Phong yên lặng gật đầu, trầm giọng nói, tốt, vậy ngươi mau sớm dẫn chúng ta đi qua. Đối anh dĩ nhiên không biết Chu Phong tâm tư, lại không vội và độc thân, cười nói, sư thúc tổ không nên gấp gáp, hiện tại đi cũng vào không được thượng cổ động phủ. Đang ở hôm nay sáng sớm thời điểm, chúng ta đã báo cho bí cảnh ngoài các vị trưởng bối liêu, đoán chừng đến tối mai thời điểm,
Nô Nhai trưởng lão cùng ta cha cùng với các tiên môn trưởng lão hẳn là có thể chạy tới, ai chở bọn hắn những cao thủ chạy tới, hẳn là thì biện pháp mở ra trận pháp mà tiến vào thượng cổ động phủ liễu. Nghe được tin tức kia, nhất thời làm Chu Phong lấy làm kinh hãi. Đối anh trong miệng mấy tiên môn trưởng lão, nghĩ đến không thiếu linh đài đỉnh tu sĩ, bọn họ cam mạo tu vi rơi xuống tới thần trì đỉnh nguy hiểm tiến vào bí cảnh, lại càng đủ thấy thượng cổ động phủ hấp dẫn. Nói như vậy nói, Ngọc Sơn môn trưởng lão Nam Cung Thụy cũng tới. Chu Phong liền vội vàng hỏi. Đối anh ngạc nhiên gật đầu, nói, nhất định sẽ tới sao? Dù sao thượng cổ động phủ trung vô cùng có khả năng có dấu thượng cổ pháp bảo, cho dù là linh đài cảnh tu sĩ cũng tuyệt đối không thể có thể bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy a, bất quá tiểu sư thúc tại sao lại đối với Ngọc Sơn môn như vậy cảm thấy hứng thú đây? Ngay cùng Ngọc Sơn môn có cái gì ân oán sao? Chu Phong cười lạnh thanh âm, không có lên tiếng. Ở bí cảnh ở ngoài trấn giữ cũng là các cửa cường giả, Nam Cung Thụy chính là Ngọc Sơn môn trưởng lão, có linh đài cảnh tu vi đỉnh cao. Hắn và Huyền Thiên môn Ngô Nhai trưởng lão là bí cảnh ngoại tu vị cao nhất hai, cùng mình so sánh với, kia quả thực là khác biệt trời vực. Đến linh đài cảnh đỉnh, đã có thể ngự kiếm phi hành, dây lắc đang lúc là có thể kéo dài qua trăm dặm. Mặc dù này bí cảnh có thể đem loài người tu sĩ tu vi áp chế đến thần chi đỉnh, nhưng bằng vào Nam Cung Thụy thâm hậu nội tình cùng đủ loại tiên thuật chiến pháp, cũng chỉ sợ không phải mình có thể đủ chống lại. Cho nên ở tối mai lúc trước, mình nhất định muốn tìm bắt được Tạ Diêu, cũng từ trong miệng của hắn hỏi thăm nhị ca tung tích. Đới anh, hiện tại lập tức mang ta đi qua. Chu Phong không có làm nhiều giải thích, đới anh cũng là không dám hỏi nhiều, lúc này mang theo Chu Phong đám người từ trước đến giờ lúc phương hướng chạy tới. Ở trên đường, Chu Phong vận dụng ngũ hành lực, đem thân thể phát làn da trở nên khô vàng khô héo, cả người cũng giống như là gầy gò liêu hai thành, trở nên ốm yếu. Một màn này Diệp Tử đã từng thấy qua cho nên cũng không kỳ quái, mà đối anh cùng Sương Ngưng đám người lại bị sợ hết hồn. Sư thúc tổ, ngài đây là tại sao? Đối anh ngơ ngác nhìn Chu Phong hỏi, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy Liêu Chu Phong biến hóa dung mạo, sợ rằng lúc này thấy Liễu mặt cũng rất khó khăn nhận ra Chu Phong. Không có gì, ta chỉ là cùng người kia có chút liên quan, tạm thời không muốn làm cho hắn nhận ra ta tới mà thôi. Chu Phong thản nhiên nói. Sương Ngưng nhìn thật sâu mắt Chu Phong, trầm giọng nói, "Chu đại ca, Ngọc Sơn môn lần này mặc dù chỉ có 10 môn nhân tiến vào bí cảnh, nhưng là sợ rằng cũng khó đối phó a." Mặc dù Chu Phong cũng chưa nói mình và Ngọc Sơn môn có cửu oán, nhưng Sương Ngưng nhưng đoán được rõ ràng. Nàng mặc dù giống như trước trẻ tuổi, nhưng là ở ám huyết minh cái kia chút ít năm sợ kinh nghiệm những mưa gió cho dù không phải là Diệp Tử cùng đối anh những người này có thể bằng được. Tại chỗ, cũng chỉ có Liêu Kiếm đồng thời suy đoán đến Chu Phong tất nhiên cùng Ngọc Sơn môn có cửu oán, cho nên mới phải thừa dịp Nam Cung Thụy còn chưa chạy tới mà vội vã đi tìm Ngọc Sơn môn tu sĩ. Làm sao khó đối phó đây? Chu Phong nhìn về phía Sương Ngưng, mỉm cười nói. Sương Ngưng nghiêm nghị nói, Chu đại ca, chúng ta cũng là ngày hôm qua mới biết. Lần này Ngọc Sơn môn chính là người tu sĩ chung, thậm chí có Ngọc Sơn môn thiếu môn chủ, còn có hai trưởng lão. Ba người này cũng là linh đại cảnh nhất phẩm tu vi, mặc dù bị bí cảnh áp chế đến thần chi đỉnh, nhưng là trên người nhưng có thượng đẳng linh khí cùng đủ loại phụ chú. Có ba người này ở chung một chỗ, hơn nữa những khác bảy Ngọc Sơn môn đệ tử cũng không phải là hời hợt hạng người, cho nên muốn đối phó bọn họ, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Ngọc Sơn môn thiếu chủ. Chu Phong nhíu nhíu mày, nói, là, cái kia Hồ Tuấn Hùng sao? Chu đại ca biết người này. Diệp Tử ở bên cạnh gật đầu nói, không sai, cái này Hồ Tuấn Hùng thiếu niên đắc chí, lớn lối vô cùng đây. Hai ngày này hắn ỷ vào tu vi của mình vênh mặt hất hàm sai khiến, nghiễm nhiên đem mình làm liễu các tu sĩ thủ lĩnh, ngay cả chúng ta Huyền Thiên Tông mọi người không tha trong mắt hắn. Hơn nữa đối với ta cùng Sương Ngưng tỷ tỷ. Vừa nói nàng theo bản năng liếc mắt Sương Ngưng, trên mặt hiện ra chút lúng túng, tựa hồ có mấy lời không có thể nói ra khỏi miệng. Hiển nhiên, hẳn là Diệp Tử cùng Sương Ngưng tuyệt sắc cho các nàng mang đến phiền toái. Chu Phong ở Thanh Thành Quốc thời điểm cũng biết Hồ Tuấn Hùng, người này cũng không phải tốt điều, ngày xưa tiểu thường xuyên thăm Thanh Thành Quốc đô thành, cũng từng mạnh mẽ mang đi trăm tên tú nữ. Lúc ấy Chu Phong mặc dù tại phía xa Nam Thủy cũng cảm nhận được đều ca sôi trào, đáng tiếc hắn mặc dù nghĩ quản cũng là ngoài tầm tay với, lại càng có lòng không đủ lực. Chu Phong có chút hiểu được hừ lạnh một tiếng, có chút căm tức liếc về hướng đối anh. Mình rõ ràng để cho đối thông dặn bảo qua đối anh, để cho hắn hảo hảo chiếu cố Diệp Tử cùng Sương Ngưng, Huyền Thiên Tông ở bí cảnh trong có 30 đệ tử, nếu là ngay cả hai thiếu nữ cũng chiếu cố không tốt, còn nói gì Nam Sở quốc cao nhất tiên môn. Đối anh mặt trướng đến đỏ bừng, cười khổ giải thích, sư thúc tổ, ta thật là tận lực. Bất quá lần này bí cảnh thăm dò ta cũng không phải là dẫn đầu. Huyền Thiên Tông dẫn đầu là một tên là Hồ Kiến sư minh. Hắn người này nhất định nọ, gần đây cùng Ngọc Sơn môn thân nhau. Hồ Kiến. Chu Phong lạnh lùng tái diễn cái tên này, chợt gật đầu, trầm giọng nói, "Mang ta đi qua, ta đi trông thấy vị này Hồ Tuấn Hùng, còn có vị kia Hồ Kiến." Chương 44, Thượng Cổ Động Phủ. Chân chính thượng cổ động phủ, bay qua Chu Phong trước mặt cái kia ngọn núi, liền ánh vào liễu mi mắt. Chín ngọn hùng hồn ngọn núi đỉnh thiên lập địa, hình dạng như khổng lồ vương miện. Đến từ thượng cổ thê lương hơi thở bổ nhào cuốn ra, lệnh Chu Phong cũng thản nhiên sinh ra kính sợ lòng. Song để cho Chu Phong cảm thấy kỳ quái chính là, những thứ này khổng lồ ngọn núi cũng toàn thân đen nhánh, mặt ngoài bao trùm lấy thật dày đất khô cằn, chỉ có thể nhìn đến chút tiên cung di tích bại lộ ở đất khô cằn ở ngoài. Đến nơi này, cái loại nầy nóng bỏng cảm giác rũ phát mãnh liệt, bốn phía phảng phất có ngọn lửa vô hình ở hừng hực thiêu đốt lên, để cho Chu Phong cũng có loại miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Chẳng lẽ chỗ ngồi này thượng cổ động phủ từng gặp gỡ quá một cuộc hỏa hoạn sao? Song vậy là cái gì chính là hình thức liệt hỏa mới có thể đem chín ngọn cự sơn hết thảy đốt thành tro bụi?
Chu Phong ngơ ngác nhìn trước mắt bao la hùng vĩ cảnh tượng, chợt phát hiện này chín ngọn ngọn núi tựa hồ có chút khác thường. Ở ngọn núi chung quanh tựa hồ có một tầng bình chướng vô hình, dày quang mang giống như là sóng nhiệt bốc hơi, lệnh hư không tạo nên bất quy tắc rung động. Gió núi thổi qua thời điểm, bình chướng ngoài cho bụi cuộn cuộn, song bình chướng bên trong chín ngọn trên ngọn núi, những thứ kia rất nhỏ cho bụi nhưng vẫn không nhúc nhích, giống như là chín ngọn đúc bằng sắt ngọn núi. Bình chướng trong ngoài, yên tĩnh vừa động, tăng thêm vài phần cảm giác kỳ diệu. Sư thúc tổ, ngươi nhìn, các tu sĩ đều ở dưới chân núi tụ tập đây. Đới anh chỉ muốn dưới chân ngọn núi này chân núi, Chu Phong túi đầu nhìn lại, thấy dưới chân núi một chỗ nơi tránh gió tụ tập hơn 10 người. Trong đó có không ít cũng là Huyền Thiên Tông đệ tử, còn có trừ Đoán Tinh môn ở ngoài những khác hai tiên môn. Mà khi sơ chiếm không ít danh sách tán tu hôm nay cũng đã còn thừa không có mấy liêu. Tiến vào bí cảnh tu sĩ tổng cộng chỉ có 150 người, trong chuyện này tán tu chiếm 60 danh sách. Song không có gì ngoài tự giết lẫn nhau hoặc là bị yêu thú cắn nuốt tu sĩ ở ngoài, riêng là bị Chu Phong chém giết tán tu cũng đã đến gần 40 người. Hơn nữa Đoán Tinh môn nội loạn, chỉ còn lại có Liêu Kiếm phụ tử hai người bọn họ, cho nên dưới chân núi tu sĩ hôm nay cũng chỉ còn giữ lại 7-80 người mà thôi. Ngọc Sơn môn người đâu? Chu Phong đang cảm thấy có chút khốn hoặc thời điểm, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một trận khổng lồ nổ vang. Oeng! Hồng mang ngất trời, thô bạo hơi thở giống như là luồng cuống dao long phóng lên cao. Chu Phong ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện tại kia chín ngọn ngọn núi bình chướng bên ngoài rõ ràng có một đám người. Có một thiếu niên đứng ở trước đám người mặt, đang không được đánh ra phù chú ảnh hướng bình chướng. Từng đạo phù chú ở giữa không trung vỡ vụn, thiêu đốt, vẽ ra hỏa như lưu tinh dấu vết, rơi vào bình chướng thượng sau nhất thời phát ra kinh người nổ vang. Kia trong nháy mắt giống như là chống trận sấm sét, thanh thế kinh người lớn. Chu Phong mặc dù đối với phù chú thuật không rõ lắm, nhưng là cũng biết như vậy phù chú sợ rằng cũng là giá trị không rẻ, song thiếu niên kia nhưng ngay cả tục ném ra hơn 10 đạo hỏa phù, phảng phất chút nào cũng không có thịt đau cảm giác. Bình chướng ngoài mặt đất dám bị đện ra một vài trượng sâu danh to, song bình chướng bên trong thế giới như cũng là bình yên vô sự, hơn 10 đạo hỏa phù thậm chí ngay cả một chút xíu rất nhỏ cho bụi cũng không có chấn động lên. Người nọ chính là Ngọc Sơn môn thiếu chủ Hồ Tuấn Hùng Liễu. Đới anh chỉ vào bình chướng ngoài người thiếu niên kia trầm giọng nói. Chu Phong gật đầu, thật ra thì không cần đới anh giới thiệu, hắn cũng đã đoán được thiếu niên kia thân phận. Ngọc Sơn môn tu sĩ đều ở nơi đó, trong đó tiểu bao gồm Liễu Tạ Diêu. Tối mai, bí cảnh ngoài mấy vị trưởng lão tiểu cũng sẽ chạy tới, song một khi bị bọn họ phá khai rồi thượng cổ động phủ kết giới, bên trong pháp bảo đan dược chỉ sợ cũng tiểu không tới phiên những thứ này thần chỉ cảnh tu sĩ Liễu. Đới anh chỉ vào nơi xa Hồ Tuấn Hùng nói, Hồ Tuấn Hùng chính là nghĩ thừa dịp những khác tiên môn trưởng lão không tới lúc trước, tranh thủ mở ra thượng cổ động phủ cấp lấy bảo vật, cho nên mới như thế trang tiết thật nhiều muốn xông phá bình chướng a. Chu Phong nhìn nơi xa Ngọc Sơn môn tu sĩ, làm sơ trầm ngâm sau đối với đới anh nói, ngươi mang theo mọi người đi trước cùng Huyền Thiên Tông môn nhân hội hợp, ta đi một chút sẽ trở lại. Vừa nói, hắn trực tiếp chui vào bên cạnh trong rừng rậm, không thấy bóng dáng. Ở chết héo trong rừng ghé qua, Chu Phong tâm tư đã ở nhanh chóng vận chuyển. Ngọc Sơn môn tu sĩ mặc dù chỉ có 15, nhưng là có Hồ Tuấn Hùng chờ ba linh đại cảnh tu sĩ tồn tại, sợ rằng cực kỳ khó khăn đối phó. Hắn đêm qua ở đầm sâu thời điểm tiểu ăn xong ngũ lôi chấn thiên phù đau khổ, biết rõ phù chú uy lực cực mạnh. Mới vừa rồi Hồ Tuấn Hùng dễ dàng tiểu ném ra liếu hơn 10 đạo hỏa phù, hiển nhiên trên người vẫn có thật nhiều phù chú cho tới pháp bảo. Cứng rắn tới là không thể nào, huống chi Chu Phong cũng không muốn ở những tu sĩ khác trước mặt triển lộ thân phận của mình, cho nên muốn khác nghị phương pháp. Chỉ cần tại đêm mai lúc trước mở ra thượng cổ động phủ, những người này tất nhiên chen chúc mà vào, đến lúc đó cũng là cho mình thừa dịp loạn làm việc cơ hội. Hắn vòng đại loan, chạy như điên ra mấy dặm ở ngoài, từ hướng tây bắc tiếp cận kia chín ngọn cự sơn. Tìm người bên cạnh nhìn không thấy tới góc, Chu Phong ẩn thân ở một tảng đá lớn sau ngưỡng mộ trời cao. Ở bên cạnh nhìn, kia bình chướng vô hình trở nên phá lệ chân thật. Vô hình sức mạnh to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, chạy thẳng tới trăm trượng trời cao, kỳ diệu chạy hết chợt trợn, giống như là dày cộm nặng nề thủy mạc treo ở thiên địa trong lúc, Chu Phong vươn tay nhẹ nhàng đụng vào, nhưng phảng phất như giật điện vừa mạnh mẽ rụt trở về. Nay thượng cổ động phủ bình chướng cánh nóng rực được khó có thể tưởng tượng, cho dù là Chu Phong có ngũ đế kim thân quyết hộ thể, nhưng là ngón tay vẫn bị cháy được đỏ bừng. Chu Phong khẽ cắn răng, từ nhẫn bạch ngọc trung lấy ra thanh minh tiên kiếm. Hắn đầu tiên là tiểu tâm rực rực đem thanh minh tiên kiếm đâm về bình chướng, song sắc bén mũi kiếm chỉ đâm vào nửa tấc sẽ thấy cũng khó mà xâm nhập đi xuống. Chu Phong định vượt qua quyết tâm, dùng hết liêu toàn lực, đột nhiên một kiếm đâm xuống. Vang một tiếng một hưởng, có cổ tràn trề sức lực mạnh mẽ đem Chu Phong vứt bắn đi ra ngoài. Chờ hắn hôi đầu thổ kiểm ba lúc thức dậy mới phát giác cánh tay đã nhức mỏi, ngay cả thanh minh tiên kiếm đều cơ hồ bắt không yên liếu. Nay bình chướng quả thực bền bị được ly phổ, Chu Phong dùng bình thường kiếm tiên cũng có thể nói bích thủy giao thân thể sẽ ra. Song lúc này hắn dùng liệu nhất phẩm tiên khí thanh minh tiên kiếm, thế nhưng ở nơi này bình chướng trước mặt thất bại thảm hại. Này nhưng như thế nào cho phải? Chu Phong đối với trận pháp một loại đồ không có chút nào nghiên cứu, vừa nên như thế nào bài trừ trận pháp đây? Hắn một lần nữa trở lại bình chướng trước, yên lặng nhìn liễu một hồi lâu, đống nhiên linh cơ vừa động, vươn tay ra vận khởi ngũ đế kim thân quyết, tiểu tâm rực rực sở hướng bình chướng. Năm ngón tay thượng núp nhích ngũ hành lực lượng, trong đó hồng quang ở bình chướng sóng nhiệt hạ lộ ra vẻ càng chói mắt. Có loại kỳ diệu mà lửa nóng linh giác theo Chu Phong đích ngón tay trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Mới vừa rồi cái loại này nóng rực cảm giác đông nhiên trở nên nu hòa, mà ở Chu Phong trong mắt, kia khổng lồ bình chướng trung tựa hồ buộc vòng quanh liễu từng đạo phong cách cổ xưa mà thần bí tuyến điệu. Này quả nhiên là một loại hỏa hệ trận pháp. Chu Phong nhất thời tinh thần đại chấn, bắt đầu cẩn thận tính toán. Chu Phong mặc dù không hiểu được trận pháp, nhưng là lại có thể thấy rõ ràng tất cả tuyến điều cũng hội tụ ở sườn đông mấy dặm ở ngoài trong hư không, tạo thành một ngọn khổng lồ cửa hình dạng. Hiển nhiên, đó chính là ngày xưa trong động phủ tu sĩ xuất nhập tiên môn liễu. Tiên môn đính đoan có một mặt trời chói chan loại hào quang, lộ ra vẻ có chút đột ngột. Chu Phong suy đoán kia vô cùng có khả năng chính là mở ra tiên môn chỗ mấu chốt, chẳng qua là vẫn không được kia pháp. Nhưng thông qua lẽ thường phán đoán, nước khắc hỏa, nếu là có thủy hệ phù chú lời nói, cũng là có thể thử một chút có thể hay không mở ra chỗ ngồi này tiên môn. Chu Phong nghĩ tới đây liền thật nhanh rời đi, hướng những tu sĩ kia tụ tập địa phương chạy tới. Khi hắn chạy tới dưới chân núi thời điểm, Hồ Tuấn Hùng còn đang phía trước kiên nhẫn oanh kích tượng cổ động phủ thủ hộ bình chướng. Lúc này hắn sử dụng chính là lôi phủ, mặc dù so ra kém ngũ lôi chấn thiên phủ, nhưng là lại nếu so với mới vừa rồi hỏa phủ càng cường đại hơn. Song vô luận hắn giống như lôi công điện mẫu dường như cuồng oanh lạm tạc, mà này tòa bình chướng như cũ lù lù bất động, dưới chân núi chứa nhiều tu sĩ vì vậy tất cả cũng tự nhiên không vui. Ai cũng hy vọng Hồ Tuấn Hùng có thể đánh mở thượng cổ động phủ, cứ như vậy, mình lúc đầu có thể phân một chén canh. Song nếu như động phủ không có thể mở ra, chờ đến ngày mai buổi tối chứa nhiều trưởng lão cường giả rối rít chạy tới thời điểm, này thượng cổ động phủ cũng là cùng mình không có nửa văn tiền quan hệ. Chu Phong chạy tới thời điểm, đa số tu sĩ chẳng qua là sốc vén mí mắt nhìn hắn một cái, chỉ khi hắn là khắc lạc đan tán tu, cho nên không chút phật lòng. Mà biết Chu Phong người tất cả cũng chiếm được Chu Phong ý bảo, cố ý làm bộ như cũng không nhận ra bộ dạng, chỉ có đới anh phát giác Chu Phong hướng mình vẫy vẫy tay, cho nên ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra tiêu sái đến Chu Phong bên cạnh. Cái nào là Huyền Thiên Tông dẫn đầu hồ kiến? Chu Phong giảm thấp xuống thanh âm hỏi. Đới anh chỉ hướng cách đó không xa một Huyền Thiên Tông đệ tử, thấp giọng nói, chính là hắn. Đó là một dáng vẻ đường đường trung nhân, nhìn như năm gần 40 bộ dạng, hai mắt hẹp dài, sắc mặt tâm trầm, lộ ra vẻ lòng dạ thâm hậu. Người này tu vi hẳn là đã là thần chỉ cảnh giới đỉnh cao, là tất cả Huyền Thiên Tông trong hàng đệ tử người mạnh nhất, bất quá ở bên cạnh hắn có năm Huyền Thiên Tông đệ tử tựa hồ cùng hắn có chút thân cận, người còn lại thì đa số cũng quay chung quanh ở đới anh bên người, lộ ra vẻ phân biệt rõ ràng. Đới anh thấp giọng nói, sư thúc tổ, Huyền Thiên bên trong tông bộ cũng có phe phái chi tranh giành, cái này Hồ Kiến chính là đại trưởng lão nhất mạch đệ tử. Mà đại trưởng lão nhất mạch cùng luyện đan đường nhất mạch xưa nay không hòa thuận, cho nên sư thúc tổ ngươi phải cẩn thận chút đi ta. Chu Phong nhìn thật sâu mắt Hồ Kiến, gật đầu. Đới anh, ngươi nơi đó có hay không thủy hệ phụ chú? Chu Phong thấp giọng hỏi. Có a, chỗ này của ta có một mai tam phẩm bùa, Hàn Băng Tiết Phủ. Đới anh không chút do dự móc ra một quả ngọc phù đưa tới Chu Phong trước mặt. Phù chú thuật thiên biến vạn hóa, bất quá trên đại thể cũng cùng pháp khí giống nhau chia làm linh, tiên, thần tam đẳng, mỗi trở cùng các phần thập phẩm. Tu tiên giới trung chủ yếu lấy bùa làm chủ, cao nhất thập phẩm bùa đã có tồi khô lạp hủ uy lực, tiên phủ thì có di sơn đảo hải oai, về phần thần phủ, kia đã là tồn tại trong truyền thuyết liễu. Tựa như từng lệnh Chu Phong ăn nhiều đau khổ ngũ lôi chấn thiên phủ bất quá chính là tứ phẩm bùa mà thôi, nhưng cơ hồ cũng đã muốn Chu Phong mạng già, mà tam phẩm bùa Hàn Băng Tiễn phủ coi như là khó được phủ lục liễu. Hiện tại Chu Phong chẳng qua là thuận miệng hỏi, đối anh cũng không chút nào keo kiệt muốn giao cho Chu Phong, điều này làm cho hắn cũng có chút cảm động. Chu Phong mỉm cười đẩy ra Hàn Băng Tiễn phủ, ở đối anh bên thai như thế như vậy nói nhỏ chỉ chốc lát. Theo Chu Phong lời nói, đối anh miệng càng ngày càng lớn, hắn ngạc nhiên nhìn một chút trong tay Hàn Băng Tiễn phủ, giảm thấp xuống thanh âm hỏi, sư thúc tổ, ngươi nói là sự thật sao? Dùng này Hàn Băng Tiễn phủ, thật có thể mở ra thượng cổ động phủ. Phải biết rằng Hàn Băng Tiễn phủ là thủy hệ phù chú, lực công kích vốn là sẽ coi là cường đại. Mà Hồ Tuấn Hùng vận dụng hỏa phù cùng lôi phù mặc dù tất cả đều là tam phẩm bùa, nhưng là lực công kích cho dù vượt qua Hàn Băng Tiễn phủ. Hắn dùng liêu mây trục trương hỏa phù cùng lôi phù cũng không có thể oanh mở trận pháp, dựa vào chính là một quả Hàn Băng Tiễn phủ vừa làm sao có thể xuyên thủng trận pháp. Chu Phong thì mỉm cười nói, mặc dù không thể nói có năm chắc 10 phần, nhưng là 8-9 thành hẳn là vẫn phải có, ngươi tiểu theo như ta mới vừa nói đi đến làm sao. Được rồi. Đối anh vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng là không dám cãi bối Chu Phong ý tứ, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, cầm lấy Hàn Băng Tiễn phủ đi trở về. Chương 45, Ngọc Sơn môn thiếu chủ. Lại một lát sau, giang qua hồi lâu Ngọc Sơn môn đệ tử rốt cục bỏ qua. Hồ Tuấn Hùng ở Tạ Diêu đám người vòng đây, bình tĩnh khuôn mặt đi trở về. Vị này Ngọc Sơn môn thiếu môn chủ thoạt nhìn có 26-27 tuổi bộ dạng, quanh năm hoang dâm vô độ đã sớm lấy hết liêu thân thể hắn, nhưng là có Ngọc Sơn môn trong có rất nhiều đan dược mặc hắn tiêu xài, cho nên thoạt nhìn như cũ thần thái phi dương. Bất quá nhìn kỹ lại là có thể phát giác hắn nhìn như trắng nón hồng nhuận trước mặt bảng có chút quỷ dị, giống như là lên trang chết đi người, lộ ra âm trầm tà khí. Hồ Kiến rất xa tiểu nên đón, mặt hàm mỉm cười chắp tay nói, thiếu môn chủ cực khổ, mau nghỉ ngơi một chút đi, sau đó chúng ta cùng nhau thử nghị xem biện pháp, nhìn có thể hay không phá vỡ châu ngồi này thượng cổ độc phủ. Hồ Tuấn Hùng chẳng qua là gật đầu, cũng không như thế nào nhiệt tình. Mặc dù Ngọc Sơn môn thế lực vẫn khó khăn cùng Huyền Thiên Tông đánh đồng, nhưng Hồ Tuấn Hùng nhưng quý là thiếu môn chủ, mà Hồ Kiến trong mắt hắn bất quá là bất nhập lưu Huyền Thiên Tông đệ tử mà thôi, căn bản không có khách sáo cần thiết. Mười mấy Ngọc Sơn môn đệ tử đi tới dưới chân núi, Tạ Diêu run lên tay, lại có lương đỉnh từ trong chữ vật giới chỉ bay ra, lại có người lấy ra tinh xảo cái bản, trà cụ, một phen bận rộn sau, ngói xanh kim lương, bàn đá trà xanh liền đều đã bố trí thỏa đáng. Hồ Tuấn Hùng nên ngang đi tới tròi nghỉ mát ngồi ở lạnh như băng trên ghế đá, bước lên một con phấn tiền thưởng địa hoa sen văn bình trà, nhợt nhạt hớp một ngụm. Nhìn Hồ Tuấn Hùng trong tay cái kia chỉ tinh mỹ bình trà, Chu Phong trong mắt đột nhiên xẹt qua một đạo lạnh lạnh sắc cơ. Kia bình trà khí hình dạng tròn đẹp, đem tay đã bị vớt phẳng được phát ra xích đồng sắc quang. Chu Phong đối với này bình trà thật sự là quá quen thuộc, đó chính là phụ hoàng ngày xưa từng cực kỳ yêu quý, chỉ ở hàng năm trà mới vào cung sau mới dùng tới một hai lần Thái Liên Hồ a. Quốc thù nhà hận trong khoảnh khắc tập để ý đầu, Chu Phong phải miễn cưỡng mình túi đầu, nếu không khó bảo toàn hắn sẽ không xông đi lên, trực tiếp đem Ngọc Sơn môn những thứ này xúc sinh giết không còn một ngống. Lúc này, Hồ Tuấn Hùng chợt thấy Liêu trong đám người Lâm Đoá Nhi, cặp kia có chút khàn khàn ánh mắt tựa như bắt lửa giống nhau, mạnh mẽ sáng lên. Ngay từ lúc bí cảnh phía ngoài thời điểm, Hồ Tuấn Hùng đã chú ý tới Huyền Thiên Tông ba vị này nữ tú liễu. Hắn tự hỏi duyệt vô số người, nhưng chưa từng thấy qua như thế đẹp như thiên tiên thiếu nữ, Diệp Tử Ôn Nhu Huyền Ước, xương ngưng cao gầy mạn diệu cùng với Lâm Đoá Nhi mềm mại khả ái cũng làm cho hắn kinh vị thiên nhân. Cho nên hắn hai ngày này đối với Diệp Tử cùng xương ngưng dây dưa không nghỉ, nhưng trong lòng còn băn khoăn Lâm Đoá Nhi, mà hôm nay Lâm Đoá Nhi rốt cuộc đã tới, tam mỹ tụ ở một chỗ, càng làm cho hắn tâm dương khó nhịn. Hồ huynh, ngươi cũng không tránh khỏi quá không hiểu được thương hương tiếc ngọc liễu. Hồ Tuấn Hùng đối với Hồ Kiến ngoắc ngoắc tay, mỉm cười nói: "Nga, thiếu môn chủ chỉ giáo cho đây." Hồ Kiến khuôn mặt tươi cười đi tới tròi nghỉ mát, hắn tự nhiên nghe ra Liễu Hồ Tuấn Hùng dụng ý, nhưng không đem nói làm rõ. Hồ Tuấn Hùng chỉ vào Diệp Tử đẳng nữ trẻ nhỏ, mỉm cười nói: "Nơi này như vậy trời nóng khí, Diệp cô nương các nàng như vậy mềm mại ra làm sao thừa nhận được đây? Ta đây tròi nghỉ mát mặc cho phía ngoài trời nắng chang chang, bên trong vẫn là cuối thu khí sảng, không bằng xin mời Diệp cô nương các nàng đi vào ngồi một chút." Đường Đường Huyền Thiên Tông dẫn đầu, coi như là ở nơi này bí cảnh trong đích nửa chủ nhân, nhưng Hồ Kiến ở Hồ Tuấn Hùng trước mặt lại có vẻ không đúng, hắn không chút do dự gật đầu. Đối với tròi nghỉ mát ngoài ngoắc cười nói: "Lâm Đoá Nhi, Diệp Tử còn có Sương Ngưng, các ngươi nghe được thiếu môn chủ lời nói đi, còn không đi vào cảm ơn thiếu môn chủ." Diệp Tử đám người hai mặt nhìn nhau, cũng lộ ra chán ghét vẻ mặt. Diệp Tử tính tình ôn nhu, chẳng qua là làm bộ như không có nghe thấy, mà Lâm Đoá Nhi chỉ là yên lặng nhìn nơi xa thượng cổ đập phủ, không có bất kỳ phản ứng. Chỉ có Sương Ngưng lạnh lùng liếc Hồ Tuấn Hùng cùng Hồ Kiến một cái, trầm giọng nói: "Thiếu môn chủ thật là tốt ý chúng ta tâm lĩnh, bất quá chúng ta hay là cảm thấy phía ngoài hơn thoải mái một chút." Tròi nghỉ mát mặc dù tốt, nhưng cũng muốn xem cùng ai sống chung một chỗ. Sương Ngưng tự nhận là xuất thân từ ám huyết minh, sợ nhất đúng là bị Chu Phong xem thường, cho nên mới phải cự tuyệt được như thế dứt khoát. Sau này nhưng chọc giận Hồ Kiến, hắn lạnh lùng ngó trường Sương Ngưng nói: "Sương Ngưng, ngươi đừng quên ngươi có thể đi vào bí cảnh nhưng toàn bộ lấy Huyền Thiên Tông phúc, làm sao? Ngươi thật đúng là đem mình làm một nhân vật rồi." Sương Ngưng nhìn Hồ Kiến không nói gì, nhưng này song thâm thúy mà mê người mắt to chung nhưng tràn đầy cương nghị vẻ, càng làm cho Hồ Kiến thẹn quá thành giận. Hắn đang muốn phát tác, Hồ Tuấn Hùng nhưng khoát tay dừng lại lời đầu của hắn, tiện đà nhìn về phía Sương Ngưng, mỉm cười nói: "Sương cô nương, ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy ta và ngươi hữu duyên, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta làm quen, ta đại khái có thể hiện tại liền làm chủ cho phép ngươi gia nhập Ngọc Sơn môn. Ngươi phải biết rằng Ngọc Sơn môn hôm nay nhưng là xưa đâu bằng nay liễu, kể từ khi Thanh Thành quốc phái ra 10 vạn nông phu tiến vào Vạn Thung Lũng sau, thu hoạch được Vật Hoa Thiên Bảo đến công xuệ, ngươi muốn đi vào Ngọc Sơn môn, ta bảo đảm ngươi đang ở đây trong vòng 5 năm liền có tê. Hệ đạt đến thần chi đỉnh, cho dù là linh đại cảnh cũng sắp tới a." Sương Ngưng cười lạnh, nói: "Bản thân ta muốn hỏi một chút thiếu môn chủ, kia 10 vạn tiến vào Vạn Thung Lũng nông phu, cuối cùng lại có mấy sống đi ra ngoài đây? Những thứ kia dính đầy máu tươi nếu nói Vật Hoa Thiên Bảo, ta thật sự là vô phúc hưởng thụ." Những lời này giống như đao kiếm loại sắc bén, trực tiếp vạch tìm tòi Hồ Tuấn Hùng giả nhân giả nghĩa. Sắc mặt của hắn mạnh mẽ âm trầm xuống, hung hăng hừ lạnh một tiếng. Hồ Kiến một mực bên cạnh sát luôn quan sát, thấy thế ngón tay Sương Ngưng quát lên: "Sương Ngưng, ngươi đừng nghĩ đến ngươi dựa vào đối thông quan hệ tiến vào bí cảnh là có thể hầu ngôn loạn ngữ. Thiếu môn chủ là thân phận gì, há lại cho ngươi ngay mặt đính chàng? Còn không cút cho ta đi vào." Hắn quát lớn liêu một hồi lâu, lại thấy Sương Ngưng căn bản không có phản ứng ý tứ của hắn, cho nên hầm hầm tiêu sái ra tròi nghỉ mát muốn tới kéo Sương Ngưng. Chu Phong ở phía xa lạnh lùng nhìn, đối với cái này Hồ Kiến quả thực chán ghét tới cực điểm. Hồ Tuấn Hùng là một cái gì đức hạnh hắn tự nhiên rõ ràng, cho nên cũng không kỳ quái, song làm Huyền Thiên Tông dẫn đầu Hồ Kiến nhưng hoàn toàn không để ý thân phận của mình, vì định bợ Hồ Tuấn Hùng mà rung đuôi đắc ý, thật là một mười phần chính là tay sai. Đang lúc này, Đới Anh bỗng nhiên ngăn ở Hồ Kiến trước mặt, trầm giọng nói: "Hồ sư huynh, một mình ngươi định nọt cũng là tôi, cần gì làm khó các nàng ba nữ từ đây?" Hồ Kiến trên mặt nụ cười nhất thời không còn sót lại chút gì, lạnh lùng ngó chừng Đới Anh trầm giọng nói: "Đới Anh, ngươi đây là ý gì? Đừng quên ta là dẫn đầu, ở chỗ này không có nói chuyện với ngươi tư chất cách. Ngươi còn biết ngươi là Huyền Thiên Tông dẫn đầu đây. Mấy ngày qua người không biết sợ rằng còn tưởng rằng ngươi là Ngọc Sơn môn người đâu." Đới Anh cười lạnh nhìn về phía Hồ Kiến, anh khí thốt nhiên mà phát. Hồ Kiến căn bản không có ngờ tới Đới Anh lại dám như thế đính chẳng mình, nhất thời trợn mắt hốt mồm. "Càn rỡ!" Hồ Kiến mấy sư đệ nhất thời tức giận quát lớn, có người chỉ vào Đới Anh lô mũi mắng: "Đới Anh, tiểu tử ngươi dám đối với Hồ sư huynh vô lễ, có phải hay không chẳng sống? Đừng tưởng rằng ngươi lão tử là luyện đan đường phó đường chủ ngươi là có thể dĩ hạ phạm thượng, nếu để cho đại trưởng lão biết rồi, cho dù ngươi lão tử cũng không giữ được ngươi." Đới Anh bỗng nhiên lên tiếng cười dài, cánh mạnh mẽ rút ra trường kiếm, lạnh lùng nói: "Đã như vậy ta liền hoàn toàn vô lễ một lần, bản thân ta muốn nhìn đại trưởng lão có thể làm gì ta." Vừa thấy Đới Anh rút kiếm, ở Đới Anh chung quanh mười mấy luyện đan đường đệ tử cũng đồng thời rút ra trường kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không khí nhất thời trở nên kiếm bạt nỗ trương. Hồ Kiến ngạc nhiên nhìn Đới Anh, đầu cơ hồ trống rỗng. Hắn nằm mơ cũng không còn nghĩ đến Đới Anh phản ứng thật không ngờ kịch liệt, dám xuất lĩnh luyện đan đường đệ tử rút kiếm tương đối. Mà cơ hồ đồng đẳng với làm phản liễu, nay ở Huyền Thiên Tông trong lịch sử cơ hồ văn sở vị văn. Hắn theo bản năng nhìn một chút chung quanh các tu sĩ, bao gồm Liễu Kiếm phụ tử, những khác hai tiên môn tu sĩ cho tới một chút tán tu, tất cả mọi người khẩn trương nhìn mình cùng đối anh, đây càng thêm để cho Hồ Kiến sắc mặt trở nên cực độ khó coi, đã không biết phải làm gì cho đúng. Làm cho Nam Sở Quốc chứa nhiều tu sĩ trước mặt, chính hắn một Huyền Thiên Tông dẫn đầu giống như là bị đối anh hung hăng rút một cái bạt hai. Trong lương đình, Hồ Tuấn Hùng vẻ mặt âm trầm được phảng phất có thể nhỏ nước, hắn nắm Thái Liên Hồ hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói: "Hồ huynh, ngươi những thứ này các sư đệ quả thực là vô pháp vô thiên liễu, không bằng chúng ta Ngọc Sơn môn tới thay ngươi giáo huấn một chút bọn họ, như thế nào?" Ngọc Sơn môn tu sĩ trong có 250 lão giả lạnh lùng đứng dậy, Chu Phong rất xa nhìn lại, thấy hai người này tu vi cũng cực kỳ thâm hậu, hẳn là chính là phụng bồi Hồ Tuấn Hùng cùng nhau tiến vào bí cảnh linh đài cảnh cao thủ. Nếu như hai người bọn họ xuất thủ, đối anh bọn họ khẳng định không phải là đối thủ. Đang lúc ấy thì, vẫn thờ ơ lạnh nhạt Liễu Kiếm đứng ở đối anh bên cạnh. Đây là Huyền Thiên Tông chuyện nhà, bản thân ta muốn nhìn, ai dám nhúng tay? Liễu Kiếm đồng dạng là linh đài cảnh cao thủ, hắn ra mặt lệnh thế cục nhất thời trở nên kiếm bạt nộ trương. Hồ Tuấn Hùng diện mục dữ tợn ngó trừng Liễu Kiếm, ánh mắt âm độc còn giống là muốn đưa xanh thôn hỏa bác. Không khí khẩn trương lệnh tại chỗ tất cả tu sĩ cũng không khỏi không rét mà run, theo bản năng, có thật nhiều người bắt đầu hướng nơi xa thối lui. Trong lương đình ngoài khẩn trương không khí hết sức căng thẳng, đối anh bỗng nhiên nhìn về phía trong lương đình Hồ Tuấn Hùng, trầm giọng nói: "Thiếu môn chủ, chúng ta những người này sở dĩ tiến vào bí cảnh, cũng không phải là vì tranh đấu tới sao? Hiện tại này tòa thượng cổ động phủ đang ở trước mắt, nếu như chúng ta tối mai còn không thể tiến vào động phủ, cũng chính là chúng ta rời đi bí cảnh thời khắc liễu. Hiện nay tại lúc này, chúng ta không phải là hơn hẳn là đoàn kết lại, nghĩ biện pháp mở ra thượng cổ động phủ sao?" Hồ Tuấn Hùng nhíu nhíu mày, hừ lạnh nói nhẹ: "Ngươi không thấy được ta đã dùng hết liễu biện pháp sao? Ngay cả ta cũng không biện pháp mở ra thượng cổ động phủ, thử hỏi người nào lại có bản lĩnh này?" "Ngươi sao?" Hắn vốn là chẳng qua là tùy ý châm chọc liễu một câu, ai ngờ đối anh nhưng nhàn nhạt cười, gật đầu nói: "Có lẽ ta liền có bản lĩnh này, thiếu môn chủ tin tưởng sao?" "Ngươi?" Hồ Tuấn Hùng ngạc nhiên nhìn đối anh, đông nhiên cười lên ha hả: "Chỉ bằng ngươi muốn mở ra thượng cổ động phủ?" Hồ Tuấn Hùng trong tiếng cười tràn đầy giễu cợt, ngửa tới ngửa lui vỗ tay nói: "Tốt, Huyền Thiên Tông quả nhiên là tàng long ngọa hổ a, ngay cả ta cũng mở không ra động phủ, ngươi lại có thể mở ra. Nay thật là ta qua nhiều năm như vậy nghe được buồn cười nhất chê cười." Đối anh mỉm cười, tiện tay thu hồi trường kiếm, luyện đan đường các đệ tử thấy thế tất cả cũng lui về phía sau hai bước, không khí khẩn trương nhất thời thư chỉ hoãn rất nhiều. Chương 46: Phá trận. "Thiếu môn chủ, nếu như ta có thể đánh phá thủ phủ thì như thế nào đây?" Đối anh nhìn Hồ Tuấn Hùng mỉm cười nói. Hồ Tuấn Hùng khuôn mặt bị gì nói: "Ngươi muốn thế nào?" Đối anh ra vẻ suy tư chốc lát, chỉ vào Hồ Tuấn Hùng đích tay mỉm cười nói: "Nếu như ta có thể đánh mở thượng cổ động phủ, thiếu môn chủ sẽ đem ngươi chiếc nhẫn chữ vật cùng bên trong tất cả đồ cũng cho ta, như thế nào?" Hồ Tuấn Hùng ngẩn người, túi đầu liếc nhìn trên tay chiếc nhẫn. Hắn trong chữ vật giới chỉ trừ hai cây trường kiếm ở ngoài, còn có 40-50 chương lôi phủ cùng hỏa phủ, tại chỗ mấy chục tu sĩ thêm ở chung một chỗ, sợ rằng cũng thấu không đồng đều nhiều như vậy tam phẩm bừa. Bất quá trong giới chỉ đồ mặc dù quý trọng, nhưng là thứ nhất Hồ Tuấn Hùng căn bản không tin tưởng đối anh có thể mở ra động phủ. Thứ hai mặc dù có một phần vạn có thể đối anh thật mở ra động phủ, Hồ Tuấn Hùng cũng cam nguyện giao ra như vậy thật nhiều. Dù sao thượng cổ động phủ chung có thể có vô số vật hoa thiên bảo, một khi mở ra, bằng Ngọc Sơn môn thực lực bây giờ, tuyệt đối là lần này bí cảnh thăm dò trong lớn nhất người thắng. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Hồ Tuấn Hùng sảng khoái vô án, chỉ vào đối anh cười lạnh nói: "Chẳng qua nếu như ngươi không có thể mở ra động phủ, sẽ phải quỳ gối trước mặt của ta, cho ta dập đầu ba khấu đầu, ngươi dám sao?" Đối anh lạnh lùng hướng đi Hồ Tuấn Hùng, giơ tay lên trầm giọng nói: "Tốt, thiếu môn chủ, chúng ta vỗ tay lập lời thề." 3. Hồ Tuấn Hùng ở bàn tay của hắn thượng vỗ một cái, đối anh chợt xoay người, sải bước hướng kia chín ngọn ngọn núi đi tới. Hắn đã sớm nhận được quá Chu Phong chỉ dẫn, thẳng tắp hướng đi Chu Phong theo lời này tỏa ẩn hình tiên môn, cho đến tiến tới gần này cực nóng trận pháp mới ngừng lại được. Ngẩng đầu nhìn lại, đối anh nhưng nhìn không ra nơi này trận pháp có bất kỳ bất động. Đến tột cùng sư thúc tổ sở nói có phải thật vậy hay không? Bằng tự mình Hàn Băng Tiễn phủ thật có thể mở ra chỗ ngồi này thượng cổ bảo tồn xuống tới trận pháp sao? Đối anh trong lòng nắm chặt chưa đầy hai thành, thật sự là ít đáng thương. Một khi không có thể mở ra động phủ, mình phải trở về đi cho Hồ Tuấn Hùng dập đầu, cái này mặt có thể bị ném lớn, nhưng là đối anh cũng không có lựa chọn khác, sư thúc tổ mệnh lệnh hắn vừa há có thể không nghe. Đối anh do dự chốc lát, đúng là vẫn còn hạ quyết tâm, nắm chặt Hàn Băng Tiễn phủ nhắm ngay Chu Phong theo lời kia nơi hư không. Ngọc phù đột nhiên bắn ra, ở giữa không trung mạnh mẽ nổ ra, đầu tiên là có tảng lớn hàn khí đột nhiên xuất hiện, chợt có hơn 10 đạo trong suốt trong sáng băng tiễn từ hàn khí trung gào thét ra. Hàn Băng Tiễn phủ. Hắn thế nhưng muốn dùng thủy hệ phù chú phá vỡ thượng cổ động phủ sao? Hồ Tuấn Hùng đứng ở trong lương đỉnh cười ha ha nói: "Người này không phải là kẻ điên chính là cái kẻ ngu sao? Thiếu môn chủ, ngài tiểu đợi đến hắn trở lại cho ngài dập đầu sao?" Tạ Diêu đứng ở Hồ Tuấn Hùng phía sau cũng lớn tiếng cười nhạo. Bọn họ lời còn chưa dứt thời điểm, hơn 10 đạo băng tiễn đã trước sau đâm trúng liêu trong hư không bình chướng. Theo mấy tiếng suy vang, tất cả băng tiễn trong nháy mắt liền bị hòa tan, tiện đà vô lực biến thành mấy đạo hơi nước. Bình chướng vẫn bình yên vô sự, không có chút nào mở ra dấu hiệu. Ngọc Sơn môn đệ tử lại càng cười lên ha hả, đối anh cười khổ cúi đầu, nghĩ thầm đã biết lần khuất nhục chỉ sợ là trốn không thoát. Song đang lúc hắn nghĩ xoay người đi lúc trở về, trong lúc mơ hồ bỗng nhiên phảng phất nghe được mấy tiếng nhẹ vang lên, tiện đà trước mắt xuất hiện thần kỳ một màn. Trong hư không giống như là đốt cái gì kiếp nổ, mấy cái hỏa tuyến nhanh chóng lan tràn ra, trong nháy mắt ở đới anh trước mặt trước buộc vòng quanh một cái khổng lồ cửa hình dạng. Nay tòa nhìn như hữu hình rồi lại giống như là vô hình cánh cửa cực lớn từ từ mở rộng, một trận gió núi thổi qua, bên trong cửa kia thủy chung im ắng cho bụi bụi mù cánh mạnh mẽ thổi sang liễu giữa không trung. Động phủ thế nhưng thật được mở ra. Mọi người nhất thời yên lặng như tờ, trong lương đình ngoài Ngọc Sơn môn đệ tử cùng Hồ Kiến đám người cũng hết thảy há to miệng, vốn là châm chọc động lại ở trên mặt, vẻ mặt có chút tức cười. Đới anh cũng ngây ngẩn cả người, hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, cho nên theo bản năng về phía trước bước mấy bước, cho đến hắn thật nhảy vào liễu tiên môn đứng ở đó tấm cho bụi trên, đới anh mới xác nhận đây hết thảy thế nhưng cũng là thật. Hắn mạnh mẽ quay đầu lại nhìn về phía Liêu Phương xa Chu Phong, đáy lòng kinh ngạc giống như là hồng thủy loại trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Sư thúc tổ theo lời thế nhưng cũng là thật. Đới anh lúc này đã đánh mất suy tư năng lực. Trước đây, về Chu Phong đủ loại thần kỳ đới anh cũng là từ phụ thân trong miệng biết được, nhưng này dù sao không phải là hắn tận mắt nhìn thấy, cho nên cũng không có gì khái niệm. Song giờ này khắc này đới anh mới tránh thức bị kinh trụ, lấy chính là một quả thủy hệ phù chú dĩ nhiên cũng làm thật mở ra thượng cổ huy động, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Cái này không giải thích được trở thành mình sư thúc tổ đích thanh niên đến tột cùng là thần thánh phương nào, hắn lại là làm sao biết mở ra thượng cổ động phủ phương pháp. Đới anh ngơ ngác nhìn Chu Phong, càng thêm cảm thấy sư thúc tổ trên người nhiều mấy phần thần bí mùi vị. Khi hắn sững sờ thời điểm, nơi xa các tu sĩ đã phát ra trận trận hoan hô, rối rít lao đến. Hồ Tuấn Hùng phát sau mà đến trước, thứ nhất đánh về phía Liêu Tiên môn. Đới anh lúc này mới lên tinh thần, mạnh mẽ ngăn ở Hồ Tuấn Hùng trước mặt trước, mỉm cười nói, "Thiếu môn chủ đừng vội đi vào, ngươi đã ước định giữa chúng ta đến sao?" Hồ Tuấn Hùng nhíu nhíu mày, hắn cho dù là muốn quy nợ, nhưng là mới vừa rồi hắn và đới anh vỗ tay vì thế, đây chính là có vài chục người tận mắt nhìn thấy, vừa làm sao có thể lại dụ. Cho nên Hồ Tuấn Hùng không thể làm gì khác hơn là cởi ra chiếc nhẫn chứa vật vứt cho đới anh, cười lạnh nói, "Nguyện đánh cuộc chịu thua." Chiếc nhẫn kia là của ngươi liễu. Đới anh cười mượn chiếc nhẫn chữ vật, lúc này mới nghiêng người tránh ra liễu con đường. Hồ Tuấn Hùng mang theo Ngọc Sơn môn tu sĩ nhanh chóng xông về đang phía trước màu đen ngọn núi. Khi hắn cửa sau, Hồ Kiến cũng mặt lạnh mang theo Huyền Thiên Tông đệ tử vọt đi vào. Đới anh một mực nơi đó đứng, cho đến Chu Phong chạy tới, thần không biết quỷ không hay đem Hồ Tuấn Hùng chiếc nhẫn chữ vật đưa tới. Chu Phong tiện tay đem chiếc nhẫn chữ vật xùy vào lòng trung, cùng đới anh gặp thoáng qua. Hắn sở dĩ để cho đới anh cùng Hồ Tuấn Hùng đánh cuộc, vì chính là cái này chiếc nhẫn chữ vật. Chu Phong biết sau đó sẽ có một cuộc các chiến, mặc dù Hồ Tuấn Hùng cùng kia hai vị Ngọc Sơn môn trưởng lão cũng là linh đài nhất phẩm tu vi, nhưng là bị bí cảnh áp chế, bọn họ hôm nay tất cả đều là thần chỉ tu vi đỉnh cao mà thôi. Chu Phong ngay cả cấp 2 nhất phẩm Bích Thủy Giao cũng có thể chém giết, như thế nào lại quan tâm ba thần chỉ đỉnh. Có thể uy hiếp hắn chỉ có Hồ Tuấn Hùng trong tay cái kia chút ít lôi phù cùng hỏa phù, hôm nay những thứ này phù chú cũng rơi vào trong tay mình, Chu Phong nhất thời lòng tin tăng lên gấp bội. Hắn xen lẫn trong cuối cùng một đám tu sĩ hàng ngũ, theo mọi người xông về đang phía trước ngọn núi. Kế tiếp chuyện cần làm chính là tìm một cơ hội bắt được Tạ Diêu, từ trong miệng hỏi ra nhị ca tung tích liễu. Hắn ở trong lòng tính toán thời điểm, đông đảo tu sĩ đã một đường chạy như điên đến đỉnh núi, đột nhiên có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, dĩ nhiên là Hồ Tuấn Hùng. Là cái gì để cho Hồ Tuấn Hùng kinh ngạc như thế? Chu Phong ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lục tục có người lên núi lính, mà tất cả mọi người cùng Hồ Tuấn Hùng giống nhau, ngơ ngác đứng ở đỉnh núi nhìn ngọn núi phía sau, giống như là chúng định thân pháp giống nhau cứng tại này giảm. Làm Chu Phong đi lên đỉnh núi hướng sơn âm nơi nhìn lại, cũng và những người khác giống nhau nhất thời ngây người như phỗng. Chín ngọn núi trong lúc, rõ ràng là một mảnh chừng ngàn mẫu khổng lồ nền tảng, trên mặt đất bao trùm lấy thật dày một tầng cho bụi, mơ hồ có thể thấy có xương khô nằm ở cho bụi trong. Ở nền tảng trung ương, rõ ràng có một ngồi quái vật lớn ngạo nghệ đứng vững, mắt lạnh nhìn giống như là một ngọn thiên cung, song nhìn kỹ lại, lại làm cho Chu Phong đáy lòng đột nhiên hiện ra vô tận lạnh lẽo. Một mảng lớn loang lổ kim mái ngói đầu tiên đập vào mi mắt, kia hẳn là một ngọn khổng lồ tiên cung cung đính, diện tích chừng 5 dặm, vô cùng khổng lồ. Song ở kim ngói dưới, cả tòa tiên cung tính càng thêm khổng lồ nền cũng bị vô số đen nhánh khô héo rễ cây một tầng vừa một tầng quấn quanh. Mắt lạnh nhìn lại, vậy thì giống như là một khổng lồ sao huyệt, hơn nữa toàn thân kín kẽ, không có bất kỳ lối đi. Những thứ kia đen nhánh rễ cây, giống như là vô số dự tận cự mãng, đầu đuôi tương liên, lộ ra cực kỳ khủng bố hơi thở. Nay kinh người cảnh tượng vượt ra khỏi mọi người dự liệu, khổng lồ nền tảng, rộng lớn kim ngói, song nhất làm người ta hướng về tiên cung lại bị phong kín cùng bản căn thác tiết rễ cây dưới, căn bản không cách nào theo dõi. Nơi này đến tột cùng phát sinh quá cái gì? Đó là rễ cây sao? Tiệc cây đây, có người xanh mục kết thiết hỏi. Ta cảm giác có chút không rõ báo trước, chỗ ngồi này thượng cổ động phủ năm đó khẳng định gặp gỡ quá một cuộc hạo kiếp, rễ cây trên cùng, nơi này chỉ sợ là một ngọn chỗ không may a. Có người sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm tự nói. Hồ Tuấn Hùng gắt gao ngó chừng này tòa quỷ dị tiên cung, ngoan thanh nói, quản hắn khỉ rõ là không phải là cái gì chỗ không may, nơi này tất nhiên là thượng cổ cường giả tu hành đất, nếu chúng ta đã tới sảng khoái đột nhiên không thể tay không mà về. Vừa nói, Hồ Tuấn Hùng phi thân hướng dưới chân núi nền tảng bay theo đi, có hắn dẫn đầu. Những người khác dĩ nhiên không chịu rơi ở phía sau, hơn 10 người phía sau tiếp trước cũng vào tới. Chu Phong đi theo phía sau cùng, trông về phía xa này tòa bị rễ cây quấn quanh tiên cung, trong lòng giống như trước sinh ra liếu không rõ cảm giác, tối tăm trung phảng phất có thể cảm thấy ở đây ngồi tiên cung trung tựa hồ tồn tại cực kỳ khủng bố đồ.
chín ngọn hùng núi, khổng lồ nền tảng, nơi này vốn nên là tiên cung vô số mới đúng, nhưng là trừ này tòa tiên cung ở ngoài còn lại hết thảy đều đã hóa thành cho bụi, mà kia cây còn lại quả to tiên cung cũng lộ ra cổ khí tức quỷ dị. Nay trùng trùng dị tượng cho thấy, chỗ ngồi này thượng cổ động phủ tuyệt không phải là cái gì không để phòng bảo tàng. 6. Là mấy chục tu sĩ chạy tới tiên cung phía trước thời điểm, tất cả mọi người bị này tiên cung kích thước sợ chấn nhất rồi. Khổng lồ tiên cung trường dài đến mấy dặm, chiều cao trăm trượng, giống như là mãi mãi bảo tồn thiết sơn. Mọi người đứng ở tiên cung dưới chân, tự phảng phất một đám nho nhỏ con kiến hôi, tỏa ra nhỏ bé cảm giác. Sa nghĩ thiên cổ lúc trước, chứa nhiều tu sĩ xuyên qua cùng tiên cung trong ngoài, đàng vân giá vũ, tiêu ngạo bơi thương mình, nên cỡ nào tiêu giao hoa mỹ cảnh tượng. Đủ loại sa tư càng làm cho các tu sĩ sinh ra liễu mở mạnh rễ cây, tìm đòi đến tột cùng vọng động. Có người khẩn cấp rút ra kiếm tiên đột nhiên chém xuống, theo một tiếng vang thật lớn, trường kiếm lại bị phản bắn đi ra, mà rễ cây thượng mà ngay cả một chút dấu vết cũng không có thể lưu lại. Đây là cái gì rễ cây? Làm sao cứng như thế? Một người trung niên tu sĩ kinh ngạc đưa tới, bấm tay bắn ra đánh rễ cây, phát ra ối trao tiếng vang, này chứng minh kia đích xác là rễ cây không sai, cũng không phải là kim thiết. Nhưng là tầm thường rễ cây làm sao có thể ngăn cản được tu sĩ toàn lực một kiếm? Cho dù thật là kim thiết chế tạo, cũng không thể có thể lưu không dưới bất cứ dấu vết gì. Chương 47, yêu cứu cung. Cũng làm cho mở. Ta tới vênh mở những thứ này gặp quỷ rễ cây. Hồ Tuấn Hùng vênh mặt hất hàm sai khiến giống giận, tiện tay sờ hướng ngón tay, nhưng mà lại sờ soạng vô ích. Hắn này mới ý thức tới của mình lôi phủ cùng hỏa phủ cũng theo chiếc nhẫn chữ vật bại bởi liêu đới anh liếu, nhất thời có chút xấu hổ. Hung hăng trợn mắt nhìn đới anh một cái, Hồ Tuấn Hùng đối với bên cạnh một lão giả nói, Vương trưởng lão, ngươi nơi nào còn có lôi phủ sao? Thiếu môn chủ, ta còn có một chương. Vương trưởng lão vội vàng lấy ra một quả ngọc phù giao cho Hồ Tuấn Hùng. Kia đồng dạng là một quả tam phẩm bùa, mọi người thấy thế vội vàng thối lui khỏi thật xa, nhìn Hồ Tuấn Hùng đem ngọc phù phách về phía liễu rễ cây. Oeng! Ngọc phù vỡ vụt, vô số ánh sáng ngọc điện xà theo khổng lồ tiếng sấm mãnh liệt oanh ở rễ cây thượng. Mặt đất đều ở khẽ run rẩy, sau khi điện xà tản đi, Hồ Tuấn Hùng cùng mọi người giống nhau cũng trợn tròn hai mắt. Rễ cây cánh vẫn bình yên vô sự, ngay cả tam phẩm lôi phù cũng không có thể tạc ra một chút tiếng vỡ ra. Song rễ cây hay là cực kỳ nhỏ đầu giật mình. Chợt có cổ nóng rực hơi thở từ rễ cây ở giữa gian khích trùng phun ra. Khoảng cách gần đây Hồ Tuấn Hùng nhất thời cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt, trên người lại có loại bị vô số cương châm châm cứu cảm giác, hắn hoảng sợ thất sắc quái khiếu liêu thanh không được lui về phía sau, may mà cũng không bị phỏng. Này, đây là yêu khí. Liêu Kiếm bỗng nhiên thất thanh kinh hô, nét mặt già nua trong nháy mắt trắng bệnh. Mấy chục tu sĩ chung, Liêu Kiếm tu vi cao nhất, kiến thức cũng phổ biến nhất, hắn kinh hô nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người, bất quá chỉ trừ một người. Bao gồm Chu Phong cũng không có thể chú ý tới. Có một tiểu tiểu thân ảnh run rẩy đi về phía Liêu Tiên Cung. 6. Làm nóng rực hơi thở chui ra tiên cung trong nháy mắt, Lâm Đoá Nhi nhất thời sắc mặt đại biến. Nàng vốn là có yêu tộc huyết mạch, cho nên đối với yêu khí cảm giác năng lực so sánh với Liêu Kiếm còn mạnh hơn rất nhiều. Lâm Đoá Nhi trong khoảnh khắc nhận định này tất nhiên là yêu khí không thể nghi ngờ, hơn nữa tuyệt không phải bình thường yêu thú hơi thở, mà là yêu tu, cũng chính là yêu tộc tu sĩ hơi thở. Lần này nàng liều lĩnh xuống núi thăm dò bí cảnh, tự nhiên có mục đích của nàng. Chẳng qua là ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới. Thế nhưng lần đầu tiên bí cảnh hành trình là có thể có điều phát hiện. Nàng run rẩy đi tới rễ cây trước, lại nên làm thế nào cho phải? Kiếm tiên chém bất động, lôi phủ tạc không ra rễ cây, mình vừa làm sao có thể vạch trần rễ cây tiến vào tiên cung đây? Lâm Đoá Nhi mở mịt đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt tại rễ cây trên, xúc tua một mảnh lạnh như băng, thô ráp mặt ngoài ma sát lòng bàn tay, đột nhiên Lâm Đoá Nhi cảm thấy có cổ dự tận hơi thở xuyên thấu qua rễ cây mạnh mẽ chui vào trong đầu của mình. Nàng suýt nữa lên tiếng kinh hô, song kinh khủng kia hơi thở chỉ là một chuyện liền vừa rút về rễ cây bên trong. Phản phất hết thể cũng không có phát sinh giống nhau. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Đoá Nhi đang không hiểu ra sao thời điểm, xinh đẹp mắt to mạnh mẽ trương được thật lớn. 6. Các tu sĩ đều ở nhìn Liêu Kiếm, không ai lưu ý đến Lâm Đoá Nhi dị thường, có người kinh hãi hỏi Liêu Kiếm nói, Liêu tiền bối, ngươi nói mới vừa rồi đó là yêu khí. Điều này sao có thể? Chỗ ngồi này tiên cung rõ ràng cho thấy loài người tu sĩ kiến tạo, vừa làm sao có thể có yêu khí đây? Đúng a Liêu tiền bối, ngài là không phải là nhận lầm rồi. Ta chỉ là cảm thấy một cổ nóng dự cảm, không có gì địa phương cổ quái a. Có người rung giọng nói. Liêu Kiếm nghiêm nghị lắc đầu, xem một chút xung quanh, trầm giọng nói, các ngươi nghe qua yêu cứu cung sao? Trừ Ngọc Sơn môn hai cái lao giả lộ ra khiếp sợ vẻ mặt ở ngoài, còn lại tu sĩ cũng lộ ra vẻ khốn hoặc không giải thích được. Có người hỏi, Liêu tiền bối, kia ba chữ a, danh tự này nghe có chút cổ quái đây. Yêu tộc yêu, cứu chiếm thức xảo cứu, nếu nói yêu cứu cung nhưng thật ra là một loại gọi chung, là chỉ khác yêu tộc tu sĩ tu luyện đến đại thành sau, đem nhân loại tu sĩ động phủ chiếm vi mình dùng. Liêu Kiếm thanh âm vừa dứt hạ liền có người hoảng sợ hỏi, Liêu tiền bối, ngươi nói chính là yêu tu. Liêu Kiếm gật đầu, trầm giọng nói, mặc dù hiện ở trên đời này yêu tu đã gần như tuyệt tích, song tại thượng cổ lúc yêu tộc vẫn hoành hành hậu thế thời điểm, yêu tu nhưng là loài người tu sĩ lớn nhất bóng đẻ. Ta xem chỗ ngồi này tiên cung tiểu từng gặp gỡ quá yêu tu bóc giết, điều này cũng giải thích vì sao chỗ ngồi này thượng cổ động phủ chung quanh đều có bị đốt hủy dấu vết, cũng giải thích vì sao chỗ ngồi này tiên cung tại sao lại bị rễ cây bao quanh bao vây. Chẳng lẽ này rễ cây chính là yêu tu? Có đảm lực nhỏ bị làm cho sợ đến cũng lui lại mấy bước, suýt nữa ngã xuống. Liêu Kiếm nhưng lắc đầu, không thể nào.
này rễ cây tuyệt không phải tinh quái, cũng không có chút nào yêu khí. Yêu khí là từ tiên cung trung truyền đến, hẳn là bị phong kín ở tiên cung trong, ngàn vạn năm chưa từng tiêu tán. Kia yêu tu hẳn là không thể sống đến hiện tại sao? Ta nghe nói yêu tu tuổi thọ cũng vô cùng khá dài a. Dường như rất nhỏ có thể, thượng cổ cách nay đã có ngàn vạn năm, mặc dù yêu tu tuổi thọ nữa trưởng cũng rất khó khăn sống đến hiện tại. Liêu Kiếm nhìn thật sâu tiên cung, không khỏi kích động nói, nếu như này thật là yêu cứu cung, kia sợ rằng thật là một ngọn khổng lồ bảo tàng a. Nói như thế nào? Liêu tiền bối mau cho chúng ta giải thích nghi hoặc a. Yêu tu chiếm cứ loài người tu sĩ đạo phủ, vì cái gì cũng không phải tiên khí, đan dược, đồ, mà là linh căn a, các ngươi biết động phủ cũng thành lập ở linh căn trên, thượng cổ lúc dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Loài người tu sĩ lại thông qua các loại trận pháp tụ lại, để luyện linh khí, lệnh động phủ linh khí so sánh với ngoại giới nồng nặc dư thừa được ra ngoài tưởng tượng, mà linh khí vô luận đối với người loại hay là yêu tộc mà nói cũng là nhất quan trọng muốn a. Cho nên nếu như đây mới thật là một ngọn yêu cứu cung lời nói, như vậy năm đó đích nhân loại tu sĩ nói vậy sớm bị yêu tu chém hết tàn sát tuyệt liêu, mà những thứ kia tiên khí, đan dược hẳn là còn nguyên ở lại bên trong. Liêu Kiếm trầm giọng nói, thật. Mọi người không khỏi vui mừng như điên kêu to lên. Trời ạ, nếu quả thật là như vậy, vậy chúng ta thật là trời giáng tiền của phi nghĩa a. Đúng a. Chỗ ngồi này tiên cung như vậy rộng lớn, năm đó tu sĩ hẳn là cũng cực kỳ cường đại, bên trong có lẽ có tiên khí. Thậm chí có thể có thần khí a. Có người gần như điên cuồng hoan hô. Bất quá nhưng có người vào đầu tạc một chậu nước lạnh, mặc dù có thần khí thì phải làm thế nào đây? Lôi phủ cũng anh không ra những thứ kia rễ cây, chúng ta có thể có biện pháp gì? Đợi đến ngày mai buổi tối các trưởng lao tới, yêu cứu cung bên trong bất kỳ vật gì cũng sẽ không rơi vào chúng ta những thứ này thần chỉ cảnh tu sĩ trên đầu. Người nọ lời nói khiến cho mọi người cũng có chút như đưa đám, bất quá đây cũng là sự thật, không thể mở ra rễ cây tiểu không thể tiến vào tiên cung, vô ích thủ bảo sơn mà không được kỳ môn mà vào, trong đó tư vị thật là khiến người bị đè nén cơ hồ hộc máu. Chu Phong một mực yên lặng lặng yên nghe. Nhưng không giống những người khác như vậy buồn vui này ra, hắn từ đầu đến cuối đều có loại tim đập nhanh cảm giác, chỗ ngồi này quỷ dị yêu cứu cung, hẳn là tuyệt không có đơn giản như vậy. Đang hắn trầm tư thời điểm, đột nhiên có một thanh âm ở đám người ngoài vang lên. "Chu đại ca, ta thật giống như mở ra những thứ này rễ cây liễu." Có chút sợ hãi thanh âm lệnh Chu Phong lấy làm kinh hãi, hắn lúc này mới phát hiện Lâm Đoá Nhi đang đứng ở tiên cung hạ hơi hoảng sợ nhìn mình, tiêu kiểu tiểu thân thể tựa hồ còn đang khẽ run rẩy. Những người khác cũng nghe đến Lâm Đoá Nhi thanh âm, Hồ Kiến cau mày nói, "Lâm Đoá Nhi, ngươi nói hưu nói vượn những thứ gì? Bằng tu vi của ngươi làm sao có thể mở ra rễ cây?" Lâm Đoá Nhi chẳng qua là nhìn Chu Phong, đối với Hồ Kiến thì làm như không thấy. Nàng mặc dù biết Chu Phong lúc này không muốn bị người khác chú ý, nhưng là nàng chứng kiến đến cảnh tượng thật là kinh người, làm nàng cảm nhận được một tia sợ hãi. Mà ở lúc này nơi đây, nàng có thể tin tưởng chỉ có Chu Phong một người mà thôi, cho nên hắn hay là lựa chọn kêu gọi Liêu Chu Phong. Hồ Kiến ở ngoài động phủ tiểu nín nổi giận trong bụng, giờ phút này thấy Lâm Đoá Nhi thế nhưng không nhìn Liễu mình lại càng quát lên như sấm. "Ngươi còn không cút cho ta mở ra!" Hắn tiếng hô còn không có rơi xuống, cuối cùng đống nhiên thay đổi làn điệu, vẻ mặt nhất thời trở nên đặc sắc tuyệt luân. Lâm Đoá Nhi hướng bên cạnh nhẹ nhàng bước liên tục, ở kia phía sau, hai cây tráng kiện rễ cây đang khẽ run rẩy, phát ra khúc kha khúc khích thanh âm hướng hai bên chuyển đi. Vậy thì giống như là có hai con vô hình bàn tay khổng lồ ở ra sức tạo ra rễ cây giống nhau, lúc này đã tạo thành một cao cỡ nửa người khe hở, xuyên thấu qua khe hở có thể thấy bên trong còn có vô số tầng tầng lớp lớp rễ cây, hiện tại đang lấy đồng dạng tốc độ chậm rãi triển khai. Một lỗ hổng, hơn nữa đang từ từ khuếch trương, rất nhanh liền có thể trở thành một cái lối đi. Mọi người nhất thời cũng sợ ngây người, mọi người liều lĩnh nào tới, cũng đem Lâm Đoá Nhi chen đến Liêu bên cạnh. Các tu sĩ phía sau tiếp trước hướng trong khe hở theo dõi, lại chỉ có thể thấy một mảnh đen nhánh. Chu Phong thì bước nhanh đi tới Lâm Đoá Nhi bên người, nhẹ nhàng bắt được nàng non mềm cánh tay, ôn nhu hỏi, "Đoá Nhi, nói cho ta biết, ngươi là làm sao mở ra rễ cây?" Lâm Đoá Nhi trong đầu nhất thời hiện ra mới vừa rồi một ít sợi dự tận hơi thở, không khỏi dùng mình một cái, "Ta cũng không biết, ta chỉ là sờ sờ rễ cây, bọn họ tiểu tự hành tách ra nữa." Chu Phong trong lòng không khỏi đánh đột, nhớ tới Lâm Đoá Nhi yêu tộc huyết mạch, vẻ mặt trở nên rũ phát nghiêm trọng. "Thông nữa, ta thấy được Liễu bậc thang." Có người vui mừng hoan hô, lúc này rễ cây khe hở đã đầy đủ một người thông hành, song ai cũng không dám mình đi vào, không thể làm gì khác hơn là chờ khe hở tiếp tục khuếch trương, đợi đến cũng khá lớn thời điểm lại cùng người kết bạn mà đi. Rễ cây giãn ra tốc độ càng lúc càng nhanh, kèm theo rắc rắc gãy lìa tiếng vang, khe hở chung quanh rễ cây cánh bởi vì khổng lồ sức giãn mà sinh ra tiếng vỡ ra. Rất nhanh một cái chừng hai người cao, ba trượng rộng đích lối đi ra hiện ở trước mặt mọi người. Đến đây chấm dứt, lối đi không hề nữa khuếch trương, Chu Phong cũng có thể thấy ở chừng 10 trượng chỗ sâu xuất hiện mấy đạo bậc thang, nơi đó hẳn là tiên cung nền. "Đi vào." Hồ Tuấn Hùng khẩn cấp rút ra bên hông giáp bội kiếm, mang theo Ngọc Sơn môn các tu sĩ nhanh chóng đi vào trong thông đạo. Huyền Thiên Tông cũng tới đây. Hồ Kiến cũng không cam chịu rơi ở phía sau, chào hỏi một tiếng sau, Huyền Thiên Tông các đệ tử liền cũng tụ tập tới. Giờ này khắc này đối anh cũng không thể có thể lại cùng Hồ Kiến giận dỗi liêu, chỗ ngồi này yêu cứu cung là một trước nay chưa có phát hiện, nếu như bị Ngọc Sơn môn chiếm thật tốt nơi, không người nào có thể hướng tông môn khai báo. Bất quá cũng có ngoại lệ, Lâm Đoá Nhi cùng Diệp Tử cũng chưa có đi qua. Các nàng hai mặc dù cũng là Huyền Thiên Tông đệ tử, nhưng là đối với các nàng mà nói, ở lại Chu Phong bên cạnh mới có cảm giác an toàn. Dĩ nhiên Sương Ngưng cũng đứng ở Chu Phong bên người, nàng vốn là một kẻ tán tu, ở cả bí cảnh trong, chỉ có Chu Phong mới là nàng chân chính tín nhiệm người. "Chu huynh đệ, chúng ta cũng mau vào đi thôi." Liêu Kiếm cũng tới đến Chu Phong bên người thúc giục. Chu Phong gật đầu, mang theo mọi người theo đám người đi vào lối đi. Chương 48, nữ quỷ. Rất nhanh, mọi người liền tới đến bậc thang trước, ngẩng đầu nhìn lại, nghiêng hướng về phía trước trong thông đạo trường gần ngàn cấp bậc thang, làm người ta kinh hãi chính là những thứ này bậc thang thế nhưng không có chút nào khe hở, phảng phất này dài đến mấy dặm khổng lồ đến dĩ nhiên là từ một cả khối cự thạch điêu đục mà thành giống nhau. Nếu quả thật là như thế, này tiên cung chủ nhân nên có bao nhiêu thần thông. Mang một viên kính sợ lòng, các tu sĩ tiểu tâm rực rực bước lên bậc thang. Có một tu sĩ lấy ra một viên tản ra màu đỏ nhạt quang hoa minh châu, đen nhánh trong thông đạo nhất thời sáng lên vẻ ửng đỏ, giống như là bị kín liễu một tầng nhàn nhạt huyết sắc, hơi có chút kinh khủng. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có lung tung tiếng bước chân cùng hơi có vẻ ồ ồ tiếng thở dốc, mọi người kinh hồn táng đảm nhìn chung quanh, mặc dù bốn chu minh minh chỉ có bản căn thác thiết cây tường, nhưng là này lối đi mở đích quỷ dị, ai biết có thể hay không đột nhiên khép lại, đem mọi người kẹp lại thành, khép lại thành thịt nát. Chu Phong thì túi đầu xem kỹ bậc thang, này trên bậc thang vẫn lưu lại nám đen dấu vết, giống như là đã từng gặp gỡ quá lửa cháy đốt nướng một loại. Hắn không khỏi cảm nhận được tim đập nhanh, quay đầu đối với Liêu Kiếm nói, "Liêu Lao ca, ngươi có còn hay không tương tự Kim Trung Điện giống nhau thủ hộ trận pháp?" Liêu Kiếm gật đầu, lấy ra một viên thủy tinh cầu. Miệng chén lớn thủy tinh cầu trong suốt trong sáng, bên trong nổi lơ lửng rất nhiều gạo lớn nhỏ bông tuyết, lộ ra vẻ hết sức xinh đẹp. Liêu Kiếm niệm mấy câu chú pháp, nhẹ nhàng tương thủy tinh cầu tế lên. Theo một trận mát mẻ gió, những thứ kia bông tuyết bỗng nhiên từ trong thủy tinh cầu phiêu tán đi ra ngoài, đột nhiên biến thành quyền đầu lớn tiểu trôi lơ lửng ở mọi người chung quanh, tạo thành một tầng băng tuyết trận pháp. Đây là Thiên Tuyết trận, công thủ gồm nhiều mặt, mặc dù phòng thủ phương diện không bằng Kim Trung Điện, nhưng có thể chủ động phóng, hóa hiểm vi di. Liêu Kiếm mỉm cười nói. Chu Phong nhìn này kỳ diệu cảnh tượng không khỏi than thở, mỉm cười nói, đoán tinh môn kỳ thuật quả nhiên không giống vật thường, có cơ hội lời nói còn muốn hướng Liêu Lao ca nhiều thỉnh giáo a. Không thành vấn đề, chỉ cần Chu huynh đệ cảm thấy hứng thú, ta tuyệt đối dốc túi tương thụ. Liêu Kiếm cảm thấy tự hào mỉm cười nói. Lúc này đi tuất ở đàng trước Hồ Tuấn Hùng quay đầu lại nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một tia khinh miệt vẻ mặt. Chẳng qua là một ngọn trống không yêu cưu cung mà thôi. Liêu Kiếm ngươi không khỏi quá mức cẩn thận chặt chẽ đi. Hắn vừa nhìn một chút vòng vây ở Chu Phong chung quanh Diệp Tử chờ ba thiếu nữ, trong lòng nhất thời sinh ra một tia bất mãn. Này ba tuyệt thế mỹ nữ đối với mình sắc mặt không chút thay đổi, nhưng bây giờ ở một có vẻ bệnh thiếu niên bên cạnh như ảnh tùy hình, điều này làm cho hắn cảm giác lòng tự ái quét sân. Diệp cô nương, ba người các ngươi không bằng hay là đến nơi này của ta sao? Bàn về linh khí, chúng ta Ngọc Sơn môn cũng tuyệt không bại bởi Đoán Tinh môn. Vừa nói Hồ Tuấn Hùng hướng bên cạnh Vương trưởng lão nói, Vương trưởng lão, tế lên Huyền Minh đăng. Để cho bọn họ xem một chút cái gì mới là thượng phẩm linh khí. Vương trưởng lão gật đầu, chợt tế lên liễu một chiếc nửa thước cao hoa đăng. Hoa đăng chia làm tám mặt, có vẽ tám tiên nhân, màu đỏ đông nhẹ khiêu vũ, nhu hòa ánh đèn nhất thời bao phủ ở Ngọc Sơn môn tu sĩ. Này Huyền Minh đăng tối đa cũng chỉ có thể coi là tứ phẩm linh khí, song đến Hồ Tuấn Hùng trong miệng nhưng thành thượng phẩm linh khí, tự nhiên là nghĩ tại ba mỹ nữ trước mặt khoe khoang. Đáng tiếc Lâm Đoá Nhi, Diệp Tử cùng Sương Ngưng đám người nhưng ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào, chẳng qua là nhắm mắt theo đuôi đi theo Chu Phong phía sau. Phản phất chúng tinh phùng nguyện sao quanh trăng sáng loại một tấc cũng không rời. Hừ, tiểu tử, người tên gì? Hồ Tuấn Hùng giận đến suýt nữa hộc máu, cố nén lửa giận hung hăng nhìn thẳng Liêu Chu Phong. Bao gồm Tạ Diêu ở bên trong, Ngọc Sơn môn các tu sĩ cũng trở về đầu nhìn xuống, Chu Phong như không có chuyện gì xảy ra cúi đầu, thản nhiên nói, vô danh tiểu bối mà thôi, thiếu môn chủ hơn hẳn là cảm thấy hứng thú không phải là chỗ ngồi này yêu cưu cung sao. Tạ Diêu liếc mắt Chu Phong, nhưng căn bản không có thể phát hiện thiếu niên này chính là năm đó Nam Quận Vương, hắn sớm nhận định Chu Phong đã chết, huống chi Chu Phong dùng ngũ hành lực hơi sửa lại dung mạo. Tạ Diêu hơn là không thể nào phát giác. Hồ Tuấn Hùng thì hung hăng trợn mắt nhìn mắt Chu Phong, không có nhiều hơn nữa tìm phiền toái, đầu tàu gương mẫu hướng nền phía trên bỏ đi. Một lát sau đi lên liễu cuối cùng cấp một bậc thang, trước mặt lối đi bắt đầu xuất hiện chi nhánh. Hồ Tuấn Hùng tuyển ở giữa một cái, mà Hồ Kiến cùng định rồi Hồ Tuấn Hùng cũng mang theo Huyền Thiên Tông đệ tử đi theo đi xuống. Những tu sĩ khác không dám cùng hai có mạnh nhất thực lực tiên môn tách ra, cho nên không ai dám đi khác lối đi thăm dò, mọi người vẫn im lặng không lên tiếng một đường đi theo. Rất nhanh, phía trước truyền đến Ngọc Sơn môn đệ tử thanh âm. Thiếu môn chủ, chúng ta hẳn là đã tiến vào tiên cung liễu. Mọi người cúi đầu nhìn lại, thấy phía trước có một khổng lồ cánh cửa, chừng cao cỡ nửa người, giống như trước bị cháy được toàn thân đen nhánh. Ánh mắt ta vừa không ngủ, không cần phải ngươi tới nhắc nhở. Hồ Tuấn Hùng tức giận hừ lạnh một tiếng, phi thân nhảy vọt qua cánh cửa. Hắn mới vừa rơi xuống đất, không đợi cẩn thận xem kỹ chung quanh thời điểm, phía sau đông nhiên vang lên một thanh kinh hãi muốn kinh hô. Thiếu môn chủ cẩn thận. Hồ Tuấn Hùng bị làm cho sợ đến run run dưới, giơ lên trường kiếm nhìn chung quanh, nhưng ngay cả quỷ ảnh cũng không có nhìn thấy. Hắn quay đầu lại nhìn về phía cái kia Ngọc Sơn môn đệ tử, giận không kềm được quát, ngươi quỷ kêu cái gì? Huyền Minh đang kết hoàng sắc quang hoa, người nọ sắc mặt lộ ra vẻ cực kỳ tái nhợt, hắn hoảng sợ nảy ra chỉ vào phía trước, run giọng nói, ta thấy được có một nữ nhân tiểu đứng ở nơi đó. Hồ Tuấn Hùng theo bản năng co lại cổ, yêu cưu cung rằm làm sao có thể sẽ có cái gì nữ nhân. Hắn mạnh mẽ nhìn về phía người nọ chỉ phương hướng, song nơi đó giống tuyết, nơi đó có nữa cái nhân ảnh. Hồ Tuấn Hùng thở phào nhẹ nhõm đồng thời nhất thời giận tím mặt. Ở đâu ra cái gì nữ nhân? Ngươi có phải hay không bị sợ điên rồi? nữa nói hưu nói vượn cẩn thận lão tử giết ngươi. Người nọ bị làm cho sợ đến ngay cả vội vàng túi đầu, mà lúc này Tạ Diêu nhưng sắc mặt tái nhợt rung giọng nói, thiếu môn chủ, ta mới vừa rồi tựa hồ thật giống như cũng nhìn thấy một nữ nhân. Chung quanh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, mọi người trái tim cũng phảng phất ngừng chốc lát. Có hai người đồng thời thấy được bóng người, chẳng lẽ này tiên cung trung thật có một nữ nhân? Này vừa làm sao có thể? Chẳng lẽ là bí cảnh trong còn có người khác đi trước tiến vào động phủ rồi? Nhưng là nàng lại là vào bằng cách nào? Hồ Tuấn Hùng vẻ mặt cũng trở nên có chút khó coi, hắn trầm giọng hỏi, Tạ Diêu, ngươi nhìn đến nữ nhân là cái dạng gì?
Không
phải là người. Tạ Diêu giống như là bị thật lớn kinh sợ, rung giọng nói, hẳn là quỷ sao? Nàng hơn phân nửa thân thể cũng bị đốt trọi liễu, chỉ có non nửa trường khuôn mặt lưu lại.
Đủ rồi,
nơi này làm sao có thể có quỷ? Ngươi đừng nhiễu loạn lòng quân. Hồ Tuấn Hùng đống nhiên lịch quát, nhưng không ai có thể nghe ra hắn trong thanh âm sợ hãi. Tất cả mọi người tụ ở chung một chỗ, chúng ta cùng nhau đi vào. Hồ Tuấn Hùng lúc này cũng không muốn độc chiếm bảo tàng liễu, chào hỏi thanh âm, thả chậm tốc độ tiếp tục hướng tiên cung bên trong thăm dò. Lối đi bắt đầu trở nên quanh co khúc chiết, thỉnh thoảng từ rễ cây hạ lộ ra cứng rắn mặt tường, tất cả cũng hiện đầy cháy dấu vết. Đang ở mọi người đi ra khỏi không xa, đột nhiên có một Huyền Thiên Tông đệ tử hét lên thanh âm, chỉ vào nơi bóng tối hét lớn, ta cũng nhìn thấy, nữ quỷ ở nơi đâu? Bao gồm Chu Phong ở bên trong, mọi người hết thảy vẻ sợ hãi nhìn lại, chợt nhất thời cảm thấy có cổ lạnh lẽo từ đuôi truy mạnh mẽ xông lên, chợt ngay cả đầu tóc cái cũng dựng lên. Ở cách đó không xa một khúc quanh, quả nhiên có một thon dài thân ảnh yên lặng đứng ở nơi đó. Từ thân hình thượng phán đoán, kia đích xác là nữ nhân, nhưng mà lại dữ tợn làm cho người khác tim đập nhanh. Nàng tựa hồ mặc chấm đất màu xanh nhạt quần, song hơn phân nửa y phục bị thiêu hủy, lỏa lộ bên ngoài da thịt quay màu đỏ sẫm vết nục, hơn nữa hơn phân nửa khuôn mặt lại càng kinh khủng, không ngờ lộ ra hơn phân nửa xương sọ. Còn dư lại non nửa trương khuôn mặt loáng thoáng có thể nhìn ra nữ nhân này hẳn là tuổi không lớn lắm, hơn nữa lớn lên cực kỳ xinh đẹp, song giờ này khắc này ai cũng không có chú ý nàng vãng tích dung mạo, tất cả mọi người bị nàng cặp kia khác hẳn bất đồng ánh mắt bị làm cho sợ đến không nhẹ. Bị đốt trọi một bên trên mặt, vốn là xinh đẹp ánh mắt đã hòa tan, mà đổi thành một bên ánh mắt cũng bịt kín liêu một tầng màu xám trắng màng thịt, mắt lạnh nhìn lại, giống như là tuyết trắng con ngươi. Kia còn sống con ngươi lạnh như băng nhìn chăm chú vào các tu sĩ, sau đó, yên lặng hướng mọi người đi tới. Quỷ nha. Mấy người nhát gan bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng lui về phía sau đi. Chu Phong cau mày nhìn cái kia quỷ hồn, đột nhiên cảm thấy sau lưng ấm áp. Hắn quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Lâm Đoá Nhi cúi đầu, thật giống như chim cút nhỏ dường như giấu ở sau lưng mình. Mà ở Lâm Đoá Nhi phía sau, Diệp Tử hiển nhiên cũng bị làm cho sợ đến không nhẹ. "Đừng sợ, ta cũng không có cảm thấy nàng có cái gì ác ý." Chu Phong nhẹ giọng nói. Lúc này người nữ kia quỷ đi vào mấy bước, bộ dáng thoạt nhìn càng thêm dữ tợn, bất quá thân thể của nàng nhưng càng ngày càng nhạt, ở biến mất lúc trước, nàng từ từ hướng tu sĩ cửa phất phất tay, nhìn bộ dáng nhưng giống như là ở khuyên mọi người mau sớm rời đi giống nhau. Trong nháy mắt, nữ nhân biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiên tĩnh liễu một hồi lâu, có người rung giọng nói, nàng có ý gì? Là muốn chúng ta không nên vào đi, đường cũ trở về sao? Dường như là như vậy a, nhưng làm ta sợ muốn chết. Vậy chúng ta còn muốn không nên vào đi, chẳng lẽ bên trong thật có nguy hiểm gì? Hồ Tuấn Hùng dồn dập thở dốc mấy tiếng, đột nhiên hét lớn, chuyện ma quỷ các ngươi cũng tin tưởng sao? Nàng càng như vậy lại càng chứng minh tiên cung chỗ sâu tất có bảo tàng. Các ngươi tới không đến tùy tiện, chờ chúng ta tìm được rồi tiên khí đan dược thời điểm các ngươi cũng không nên hối hận. Vừa nói Hồ Tuấn Hùng ngoắc ngoắc tay, mang theo Ngọc Sơn môn tu sĩ tiếp tục hướng chỗ sâu sờ soạn. Những người khác hai mặt nhìn nhau, đúng là vẫn còn không ai lựa chọn ở chỗ này buông tha cho nên rối rít đi theo. Tính ra khoảng cách, các tu sĩ hẳn là chạy tới Liễu Tiên cung chỗ sâu, đột nhiên phía trước truyền đến Ngọc Sơn môn tiếng hoan hô, nói: "Thiếu môn chủ, nơi này có đạo môn, trên đó viết kho vũ khí." Đám người nhất thời đại loạn, mọi người phía sau tiếp trước về phía trước đánh tới. Mà lúc này Hồ Tuấn Hùng cùng Hồ Kiến đã mang theo Ngọc Sơn môn cùng Huyền Thiên Tông đệ tử mở ra cánh cửa kia, xông ảo vào kho vũ khí trong. Chu Phong cũng theo đám người đi vào theo, chỉ thấy bên trong không gian cực kỳ trống trải, vốn là hẳn là có thật nhiều mục chất giá tử, nhưng hiện tại đã sớm mục sụp xuống, tàn tích trong có không ít phiếm kim khí sáng bóng đao kiếm pháp bảo. Tiên khí, là tiên khí. Có người vui mừng muốn điên kêu to, mà lúc này Hồ Tuấn Hùng đã hưng phấn không lưng chụp vào một thanh cổ đồng kiếm bảng to. Nhìn như cứng rắn vô cùng cổ đồng kiếm bảng to cánh đã sớm mục, Hồ Tuấn Hùng một chảo, chôi kiếm nhất thời hóa thành phấn vụn. Hồ Tuấn Hùng không tin tà chụp vào bên cạnh một thanh màu đỏ trường đao, giống như trước chỉ bắt được một thanh bã vụn. Mẹ kiếp, thậm chí ngay cả tiên khí cũng có thể mục sao? Hồ Tuấn Hùng giận không kèm được liên tục mấy đá nói đi, một trận gió sóng cuốn quá, trước mặt một mảng lớn lúc đầu có vài chục đem binh khí hết thể hóa thành cho bụi. Chương 49, yêu tu. Các tu sĩ nhất thời thất hồn lạc phách, nếu như ngay cả tiên khí cũng có thể mục, kia đan dược chỉ sợ sớm đã hóa thành hư ảo đi, chẳng lẽ kết quả là đây chỉ là một tràng không vui không được. Chu Phong nhưng chú ý tới những thứ kia tiên khí thượng giống như trước lưu lại có đốt cháy dấu vết. Hẳn là ở yêu tu công chiếm liêu chỗ ngồi này tiên cung thời điểm, những thứ này tiên khí cũng đã bị hư hao liễu. Nếu không tiên khí vô cùng chắc chắn, mặc dù đã trải qua dài dòng năm tháng, cũng không nên mục như thế hoàn toàn mới đúng. Nhưng đến tột cùng là dạng gì ngọn lửa có thể đem nhiều như vậy tiên khí đồng thời tổn hại. Này không khỏi cũng quá mức làm người nghe kinh sợ liêu chút ít. Đi thôi, chúng ta nhìn nhìn lại, nếu là không có phát hiện gì tiểu mau rời khỏi này gặp quỷ chỗ. Hồ Tuấn Hùng như đưa đám kêu rên liếu thanh âm,
dẫn người đi ra khỏi kho vũ khí. Từ kho vũ khí đi ra ngoài, các tu sĩ cũng trở nên đủ rũ. Này yêu cưu cung nơi nào là cái gì bảo tàng, tiên khí cũng có thể mục, đan dược lại càng không thấy tung tích, lớn như thế tiên cung chỉ có một nữ quỷ, nói ra thật là làm cho người dở khóc dở cười. Vừa đi ra thật xa, lúc này đã đi ra khỏi tiên cung. Chu Phong đống nhiên cảm nhận được có cổ nóng rực hơi thở chạm mặt mà đến, những người khác tất cả cũng cảm thấy, Hồ Kiến ngạc nhiên hỏi Hồ Tuấn Hùng nói, thiếu môn chủ, tại sao có thể có sóng nhiệt đánh tới? Chẳng lẽ có chỗ nào cháy rồi? Làm sao có thể? Hồ Tuấn Hùng trong mắt lần nữa dấy lên liếu hy vọng quan mang, trầm giọng nói, tăng nhanh đi về phía trước hẳn là có đồ vật gì đó. Các tu sĩ tinh thần rất nhiều, rối rít tăng nhanh nện bước về phía trước đánh tới. Thấy được, ta thấy được Liêu Đan Thất. Đi tuất ở đằng trước Ngọc Sơn môn đệ tử mừng rỡ như điên hét lớn. Mọi người lần nữa tao loạn, cũng phía sau tiếp trước nhào tới đi trước, chợt phát hiện một ngọn cửa đá khổng lồ. Lối đi lần nữa rộng mở trong sáng, chừng 10 trượng cao cửa đá mang theo dày cộm nặng nề cảm giác ra hiện ở trước mặt mọi người. Cửa đá mở ra một đạo khe hở, đầy đủ mọi người ghé qua, Hồ Tuấn Hùng trước sai sử Ngọc Sơn môn đệ tử đi vào xem xét, người nọ vừa mới đi vào nhất thời phát ra vui mừng nảy ra hoan hô. Thiếu môn chủ, nơi này có một ngọn lò luyện đan, bếp lò bên trong còn có ngọn lửa đây, phảng phất còn có một viên cực phẩm đang lượn. Vâng. Các tu sĩ nhất thời hỏng, rối rít theo Hồ Tuấn Hùng chui vào cửa đá. Cửa đá bên trong không gian cực kỳ trống trải, so sánh với mới vừa rồi kho vũ khí càng thêm rộng lớn trắng quan, Chu Phong phát hiện tại đan thất ngay trung ương quả nhiên có một ngồi hai người cao đồng lô. Đồng lô dưới có ba hình thú chân, toàn thân khắc dấu phong cách cổ xưa chú văn cùng trận pháp, lò thể trình độ bị cháy được gần như trong suốt, mơ hồ có thể thấy có một đoàn mặt buồn lớn nhỏ ngọn lửa ở nhu hòa chập chờn, kia nóng rực hơi thở chính là kia đoàn ngọn lửa vọng lại. Ở lò trên hạ thể tầng, có chạm rông xem cửa sổ, bên trong quả nhiên có một viên trẻ nhỏ quyền đầu lớn nhỏ hỏa hồng sắc tròn châu chậm rãi cuộn động, mặt ngoài dày nhẹ nhẹ từng sợi hỏa khí, lộ ra vẻ cực kỳ tuyệt đẹp. Chu Phong trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, chẳng biết tại sao cái loại nảy tim đập nhanh cảm giác rũ phát mãnh liệt. Hắn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, thấy cách đó không xa rõ ràng có một gốc cây cực kỳ to lớn cái cọc gỗ, kia cái cọc gỗ đường kính chừng 10 trượng, cực kỳ to lớn, cho nên mắt lạnh nhìn lại cơ hồ không thể tin được đó là một cây đại thụ một phần. Bất quá cái này cái cọc gỗ chỉ có 3 trượng cao, đính đoan đã biến thành thang gốc, hiển nhiên là ở năm đó cái kia trường hạo kiếp trung bị đốt hủy liễu. Ở cái cọc gỗ phía trước còn có mấy đại đứng hàng thạch chiếc, phía trên bày biện không ít bình bình lọ lọ, hẳn là nở rộ đan dược đồ đựng dụng cụ. Lò luyện đan là chúng ta Ngọc Sơn môn liễu. Hồ Tuấn Hùng hưng phấn được cơ hồ dơ dáng dạng hình, chạy thẳng tới lò luyện đan đánh tới. Song hắn thân thể vừa động, Vương trưởng lão đông nhiên một thanh nắm lấy liêu cánh tay của hắn, trầm giọng nói, thiếu môn chủ không nên hành động thiếu suy nghĩ, ta cảm giác nơi này yêu khí nồng đậm, hẳn là tuyệt không phải thiên địa, chúng ta phải cẩn thận chút ít. Hồ Tuấn Hùng ngạc nhiên nhìn bốn phía nói, nơi này quỷ ảnh cũng không có một người nào, không có một cái nào, cho dù có chút ít yêu khí thì thế nào? Vương trưởng lão ngươi không cần khẩn trương như vậy. Vương trưởng lão nói không sai, trong lò luyện đan ngọn lửa cùng hạt châu đều có chút quỷ dị, ta xem trong đó tất có cổ quái. Người trưởng lão trầm giọng nói. Hồ Tuấn Hùng lúc này mới nửa tin nửa ngờ ngừng lại, nhưng nhìn trong lò luyện đan viên này xích hồng sắc tròn châu, trong mắt vẫn khó có thể ngăn chặn lộ ra vô tận khát vọng. Còn đang vận hành lò luyện đan à, từ thượng cổ thiêu đốt đến nay mà kia đan dược thế nhưng vẫn không hòa tan, khó có thể đã luyện tới Liêu thần đan cảnh giới. Nghĩ tới đây Hồ Tuấn Hùng lại càng hưng phấn khó nhịn, nếu như mình ăn này cái thượng cổ đan dược, tu vi sợ rằng có tăng lên mấy thành, đột phá linh đài cảnh nhị phẩm cảnh giới tuyệt không vấn đề, thậm chí rất có thể lần tiếp theo tăng lên 2 phẩm a. Cách đó không xa, Liêu Kiếm nhưng sắc mặt xanh mét tiến tới Chu Phong bên cạnh, thanh âm run rẩy thấp giọng nói, "Chu huynh đệ, trong lò luyện đan cái kia hạt châu, không phải là đan dược à?" Chu Phong ngạc nhiên hỏi, "Không phải là đan dược, kia vậy là cái gì?" Hắn liếc nhìn Liêu Kiếm, trong lòng lại càng kinh ngạc, lúc này Liêu Kiếm vẻ mặt thật là khó coi tới cực điểm, nếu như không nên hình dung, kia quả thực là sắp chết tuyệt vọng. Nếu như ta không có đoán sai, viên này hạt châu chính là năm đó hủy diệt chỗ ngồi này động phủ cái kia yêu tu yêu đan a. Ở Chu Phong bên cạnh mấy người cũng nghe được Liêu Kiếm lời nói, trong nháy mắt cảm thấy cả người tê dại. Có cổ lớn lao lạnh lẽo trong nháy mắt từ đáy lòng hiện lên đi ra ngoài. Không sai, kia hẳn là chính là yêu đan liễu, mà kia đoàn ngọn lửa cũng không phải là phàm hỏa. Lâm Đoá Nhi bỗng nhiên mở miệng, vẻ mặt lại là kinh hãi lại là kích động ngó chừng lò luyện đan, run giọng nói, năm đó yêu tu hẳn là hỏa yêu, kia đoàn ngọn lửa là của hắn yêu lực tinh hoa, ngàn vạn năm trôi qua, mặc dù nhục thể của hắn đã sớm tổn hại, nhưng là yêu lực tinh hoa cùng yêu đan tuy nhiên cũng bảo tồn xuống. Điều này sao có thể a? Không có thân thể ủng hộ, yêu đan là làm sao để lại xuống tới? Liễu Kính Trúc kinh ngạc không khỏi hỏi. Lâm Đoá Nhi nhìn về phía cái cọc gỗ ở dưới những thứ kia thạch chiếc, nói, nơi này là đan thất, những thứ kia bình bình lọ lọ bên trong nở rộ nhất định là thượng cổ cực kỳ chân quý đan dược, cái kia yêu tu hẳn là bằng vào những đan dược kia linh khí mới sống tạm đến nay. Lúc này đã có rất nhiều tu sĩ nào tới những thứ kia thạch chiếc bên cạnh, bọn họ hưng trùng trùng mở ra bình bình lọ lọ, quả nhiên tìm được rồi rất nhiều tất cả lớn nhỏ đan dược. Song làm bọn hắn như đưa đám chính là những đan dược kia linh khí đã sớm khô kiệt, biến thành mọi người cứng rắn nê hoàn, các tu sĩ cái này tiếp theo cái kia đem bình quán đập phá, nhưng là đều không ngoại lệ cũng là phế vật. Thật là như vậy. Liêu Kính Trúc nhìn lăn xuống trên đất nê hoàn, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Lâm Đoá Nhi tràn đầy khát vọng nhìn lò luyện đan, run giọng nói, "Viên này yêu đan, ta nghi muốn." Nàng vừa dứt lời, Hồ Tuấn Hùng rốt cục nhịn không được, mạnh mẽ đánh về phía Liêu lò luyện đan. Hai vị Ngọc Sơn môn trưởng lão cũng chỉ tốt đi theo, trong nháy mắt ba người đã nhào tới lò luyện đan phía trước. Chu Phong bỗng nhiên tim đập rộn lên, mạnh mẽ hét lớn, "Liễu Lao Ca, bảo vệ cho Thiên Tuyết trận." "Vâng." Khi hắn tiếng hô mới vừa vang lên trong nháy mắt, trong lò luyện đan cái kia đoàn ngọn lửa bỗng nhiên mãnh liệt bốc cháy lên, vốn là nhu hòa ngọn lửa trở nên luống cuống tà ác, có câu lửa cháy cánh mạnh mẽ từ trong lò luyện đan phụt lên đi ra ngoài, chạy thẳng tới Hồ Tuấn Hùng đi. "Thiếu môn chủ cẩn thận." Vương trưởng lão hoảng sợ kinh hô, đột nhiên lấy ra một con khổng lồ tấm chắn ngăn ở Liễu Hồ Tuấn Hùng trước mặt trước. Ngọn lửa cuồng quyển, trong nháy mắt liền rơi vào trên tấm chắn, kia tấm chắn cũng là tam phẩm linh khí, song ở đây lửa cháy trước mặt thế nhưng giống như là giấy giống nhau trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Vương trưởng lão mạnh mẽ kêu thảm thiết liêu thanh âm, cả người nhất thời hừng hực bốc cháy lên. Cái chết của hắn cho Hồ Tuấn Hùng kiếm tới một đường sinh cơ, Hồ Tuấn Hùng hồn phi phách tán của lui, trơ mắt nhìn Vương trưởng lão biến thành một đoạn than cốc. Trong nháy mắt, một linh đài nhất phẩm tu sĩ cứ như vậy không có, tại chỗ tất cả tu sĩ cũng bị làm cho sợ đến phát ra trận trận kinh hô. Đan thất nhiệt độ đột nhiên bay lên, trong lò luyện đan kia đoàn kinh khủng ngọn lửa lần nữa chấn động mãnh liệt, đồng nhiên có đến không hết hỏa xà từ trong lò luyện đan tuôn ra ra. Không trung tràn ngập kinh khủng sóng nhiệt, hỏa xà dày đặc được cơ hồ ở lẫn nhau va chạm, mấy tu vi kém hơn tán tu trong khoảnh khắc bị đốt thành liêu bụi bay, mọi người sắp chết kêu thảm thiết cùng tiếng kinh hô cực kỳ đáng thương, song lúc này ai cũng không có năng lực chiếu cố người khác, tự lo còn không thể. Hồ Tuấn Hùng cùng một gã khác trưởng lão toàn lực thúc dục Huyền Minh Đăng, đem Ngọc Sơn môn đệ tử vững vàng bảo vệ. Hồ Kiến cũng tế lên liễu một con cái ô khổng lồ miễn cưỡng bảo vệ Huyền Thiên Tông đệ tử. Hai người khác tiên môn các hữu linh khí, song không đợi bọn họ tế lên, linh khí liền bị yêu hỏa thiêu đốt hủy, này tướng gần 20 người tiên môn tu sĩ rối rít kêu thảm bị thiêu thành cho tàn. Tử vong kinh khủng giống như một tòa núi lớn đặt ở lòng của mỗi người đầu, có lẽ chỉ có Chu Phong một người còn có thể coi là làm chấn định, hắn ở Thiên Tuyết trận trung cẩn thận quan sát, phát hiện những thứ kia yêu hỏa thậm chí có hơn phân nửa thế nhưng đều ở điên cuồng cháy Thiên Tuyết trận. Tựa hồ Thiên Tuyết trận rằng có yêu tu nghĩ đồ ngươi muốn. Bỗng nhiên Chu Phong có chút hiểu được nhìn hướng Lâm Đoá Nhi. Yêu tu mục đích 89/10 chính là Đoá Nhi liễu, nàng có yêu tộc huyết mạch, yêu tu nguyên thần chưa chết, nơi này linh khí vừa đã khô kiệt, cho nên nhu cầu cấp bách tìm được Lâm Đoá Nhi như vậy đỉnh lô tới đoạt xá. Cho nên Lâm Đoá Nhi ở tiên cung ngoài đụng vào rễ cây thời điểm, yêu tu mới có thể lệnh rễ cây triển khai, đem mọi người dẫn tới nơi này. Yêu hỏa uy lực kinh người, Thiên Tuyết trận đã mắt thấy sắp kiên trì không được liễu, Chu Phong hung hăng một dậm chân, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra liễu một thanh phẩm cấp tốt nhất thủy thuộc tính linh kiếm mạnh mẽ thoát ra Thiên Tuyết trận. "Chu đại ca, ngươi làm gì?" Lâm Đoá Nhi cùng Diệp Tử, Sương Ngưng ba người trăm miệng một lời kinh hô. Chu Phong buồn bực thanh âm không lên tiếng nâng kiếm đánh về phía liễu lò luyện đan, hắn tin tưởng yêu tu nguyên thần hẳn là đang ở đó viên yêu đan trong, chỉ có đánh nát yêu đan mới có thể tranh thủ một đường sinh cơ. Lúc này, Huyền Thiên Tông cùng Ngọc Sơn môn các tu sĩ đều ở riêng của mình trong trận pháp kinh ngạc nhìn Chu Phong. Tên kia là hù dọa điên rồi sao? Hắn đây là muốn chết ta. Hồ Kiến ngạc nhiên nói. Nhắm lại ngươi miệng túi. Đới anh sắc mặt xanh mét lịch giống, sư thúc tổ là muốn phá hủy kia đoàn yêu hỏa, hắn đây là đang cứu chúng ta a. Hồ Kiến mạnh mẽ ngó chừng đới anh lịch quát, đới anh, con mẹ nó ngươi mới nhắm lại miệng túi. Nơi nào đến cái gì sư thúc tổ, ta xem ngươi mới là bị sợ điên cái kia sao? Đới anh mặc kệ hắn, chẳng qua là khẩn trương nhìn Chu Phong, ngay cả nói cũng không nói ra được. Huyền Minh đang ở dưới Hồ Tuấn Hùng cũng kinh ngạc nhìn Chu Phong, sau đó hung hăng nói, ngay cả ta cũng không đối phó được yêu hỏa, tiểu tử này là muốn làm cái gì, tìm đường chết sao? Lưu trưởng lão, chúng ta mau lui lại ra địa phương quỷ quái này. Cái kia cây còn lại quả to, Lưu trưởng lão vội vàng gật đầu cùng Hồ Tuấn Hùng hợp lực lui về phía sau, nhưng song yêu hỏa vô cùng kinh khủng, làm bọn hắn cất bước duy gian. Mà lúc này Chu Phong đã nhào tới lò luyện đan trước. Chương 50, Giao Quang Tiên Tử. Mặc dù khắp thiên yêu hỏa cơ hồ liên miên thành biển lửa, nhưng là ở thân thể của hắn ngoài nhưng tràn ngập một tầng kim quang nhàn nhạt, dám bình yên vô sự. Đó là Ngũ Đế Kim Thân Quyết lực lượng, nếu không phải như thế, hắn cũng đã sớm hóa thành cho bụi liễu. Song Chu Phong cũng biết bằng tu vi của mình căn bản kiên trì không được bao lâu, cho nên phải một kích tất trúng, nhất định phải đem yêu đan phá hủy. Linh kiếm chạy thẳng tới yêu đan đâm tới, mũi kiếm phụt lên ra thanh mang cơ hồ sẽ phải đâm trúng viên này yêu đan liễu. Song vào thời khắc này, yêu hỏa đống nhiên lần nữa chấn động mãnh liệt, khắp thiên hỏa xà đống nhiên hội tụ thành một đoàn, mạnh mẽ đem Chu Phong bao phủ lại. Chu Phong nhất thời cảm giác phảng phất có ngàn vạn đem cương châm đồng thời đâm vào trong cơ thể, đau hắn lên thảm liếu thanh âm, Ngũ Đế Kim Thân Quyết lực lượng nhất thời lảo đảo muốn ngã. Yêu hỏa thực sự quá mạnh mẽ, mặc dù Chu Phong cường thịnh trở lại, tu vi cũng hay là thần chi đỉnh, vừa làm sao có thể gánh vác được này thượng cổ yêu hỏa. Đang ở Chu Phong cơ hồ lúc tuyệt vọng, hắn đống nhiên cảm thấy giấu sâu ở thần chi dưới đáy cái kia ngồi năm màu linh đài cánh kịch liệt đung đưa. Nguyên tử thượng cổ cường nhân Lý Thanh Nhu linh đài ở Chu Phong mệnh treo một đường trước mắt, nhưng vẫn được cầm ẩm kích chấn. Năm màu linh đài trong có một đạo xanh thảm sắc quang hoa ẩm ẩm ra, nhanh chóng đem Chu Phong gói lại. Đó là cực kỳ thuần túy thủy tính lực lượng, xa so sánh với Chu Phong bình thời sử dụng sức nước mạnh hơn nghìn lần. Này năm màu linh đài nhưng là thiên cổ cường nhân Lý Thanh Nhu bổn mạng linh đài, nếu không phải Chu Phong tu vi hiện tại hay là thần chi cảnh, nếu có thể hoàn toàn khu động năm màu linh đài, lực lượng của nó đem càng thêm cường hãn. Lam sắc quang hoa ba quang đột ngạo, miễn cưỡng để ở liếu thượng cổ linh hỏa lửa cháy, song Chu Phong vẫn là cảm thấy đau gãy gan ruột, không nhịn được phát ra một tiếng bi thảm mới ngã xuống đất. Chu Phong thống khổ co rúm, miễn cưỡng chống cự lại bị lửa cháy đốt nướng thống khổ. Loại thống khổ này là thường nhân căn bản khó có thể thừa nhận, nếu không phải hắn tính tình bền bỉ chỉ sợ cũng đã sớm chống đỡ không nối liêu. Trong mơ hồ, hắn tựa hồ nghe đến yêu hỏa phát ra tức giận tiếng gọi, chợt Chu Phong bỗng nhiên cảm thấy nhức đầu muốn nức, phảng phất là yêu hỏa xông ảo vào đầu của hắn giảm, muốn đem hắn từ trong tới ngoài đốt thành cho bụi. Chu Phong hoảng sợ nhắm mắt lại, lấy thần thức xem xét ý thức hải. Mơ ảo trong biển ý thức, thậm chí có một đoàn nho nhỏ ngọn lửa phát ra ngập trời lửa cháy, thế nhưng cùng yêu hỏa giống nhau như lúc, ở Chu Phong trong thức hải điên cuồng đi loạn. Yêu hỏa phía ngoài bọc một tầng màu thủy lam quang màng, yêu hỏa chói chan nhiệt lực không có chút nào tiết ra ngoài, đều bị kia lam sắc quang màng giam cầm ở bên trong, mà lam sắc quang màng chính là từ năm màu linh đài tự động kích phát ra thủy lực biến thành. Song kia lam sắc quang màng cũng là chỉ có thể giúp Chu Phong trấn áp yêu hỏa cháy, không cách nào phá hủy thần trí của nó. Yêu hỏa mỗi một lần đụng nhau, Chu Phong thần thức giống như bị một viên cự truy bị thương nặng, một khi thức hải tan vỡ, Chu Phong cũng là mệnh không lâu vậy. Chu Phong bi thảm thanh lần nữa vang lên, thần thức của hắn mặc dù không kém, nhưng là làm sao có thể cùng thượng cổ yêu tu nguyên thần đánh đồng. Hắn lúc này cũng không biết, nếu không phải yêu tu thần thức đã trải qua ngàn vạn năm năm tháng trở nên vô cùng gầy yếu, hắn hiện tại đã sớm hình thần câu diệt liễu. Đang ở yêu hỏa toàn lực ứng phó muốn đem Chu Phong thức hải phá hủy, ngoại giới những người khác đều cho là Chu Phong hẳn là giữ nhiều lành ít liễu. Chu đại ca. Lâm Đoá Nhi đẳng nữ hải tử nhất thời khóc giống thất thanh, các nàng cố gắng lao ra thiên tuyết trận, song liễu kiếm vung tay lên, dung giọng nói, các ngươi đi cũng chỉ là tự tìm đường chết, Chu huynh đệ. Chu huynh đệ hắn có lẽ có thể kiên trì xuống tới. Hắn nói không có chút nào lo lắng, tại thượng cổ yêu hỏa trước mặt, cho dù là linh đài cảnh tu sĩ sợ rằng cũng khó khăn lấy thừa nhận sao, Chu Phong vừa có thể nào may mắn thoát khỏi gặp nạn. Lúc này đan trong phòng chỉ còn lại có Huyền Thiên Tông, Ngọc Sơn môn cùng Liêu Kiếm này nổi giận, còn lại đều đã bị yêu hỏa táng thành cho tàn. Hồ Tuấn Hùng cùng Hồ Kiến đã sớm không hề nữa hy vọng xa vời có thể thu dùng yêu hỏa, đang muốn chuẩn mất thời điểm, đống nhiên kinh ngạc phát hiện đan trong phòng cánh thêm một người. Dĩ nhiên là cái kia dữ tợn nữ quỷ, thân hình của nàng như ẩn như hiện, phảng phất u đột nhiên thở dài một tiếng, giống như là dập lửa con bướm bướm, hướng yêu hỏa bản thể thổi đi. Ở giữa không trung, nữ quỷ dung nhan nhanh chóng diễn biến, cháy dấu vết nhanh chóng tiêu tán, lộ ra trong suốt như ngọc da thịt, tựa như phá kén ra hồ điệp. Đợi đến kia hơn phân nửa trương khét lẹt một khuôn mặt khôi phục chân bóng, nhất thời tái hiện nàng kia tuyệt thế phương cho. Đó là một nghi dung thanh tú thiếu nữ, có nói không ra lời thanh tuyệt thoát tục, tay nàng nói xa mỏng xanh nhạt váy, thân thủ mạn diệu, tóc đen lỏng loẹt địa vàn lên, tà xiên quần anh tụ hội, mâu như linh hoạt kỳ hảo, thần nếu anh biện, tinh khiết trí ngây thơ. Nàng xinh đẹp tựa như ảo mộng, làm người ta khó có thể lựa ra bất kỳ khuyết điểm, băng thanh ngọc khiết, tuyệt thế thoát tục, phảng phất tùy thời cũng có thể thuận gió đi, thẳng vào Quảng Hàn cung. Lúc bắt đầu xấu xí dữ tợn, cùng hiện tại tuyệt thế phương cho tạo thành thật lớn rất đúng so sánh với. Đang lúc mọi người vẫn chưa có thể từ tươi đẹp trung thanh lúc tỉnh lại, thiếu nữ đã tan biến tại yêu trong lửa. 6. Chu Phong còn đang thống khổ dãy rủa, nên như thế nào chống cự yêu hỏa thần thức đây? Chu Phong chẳng bao giờ tiếp xúc qua tu luyện thần thức phương pháp, hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu tu nguyên thần ở trong biển ý thức tàn sát bừa bãi, nhưng không hề có lực hoàn thủ. Đột nhiên, trong đầu truyền đến một tiếng thản nhiên thở dài. Ai? Ta lúc trước hiện thân cảnh báo, các ngươi nhưng bỏ mặc, hiện tại rơi vào cái này đất này, cũng là các ngươi gieo gió gặt bão. Theo trong suốt mà thanh âm ôn nhu, Chu Phong trong đầu đống nhiên huyện hóa ra một đang mặc xanh nhạt quần tuyệt thế thiếu nữ. Được phép cảm nhận được nữ quỷ thiện ý, năm màu đài sen cũng không có ngăn trở nàng tiến vào Chu Phong thức hải. Viêm Mị, ngươi còn muốn di họa nhân gian sao? Có ta ở đây, tuyệt không cho ngươi đoạt xá trọng sinh. Thiếu nữ đống nhiên ống tay áo nhẹ khiêu vũ, đống nhiên có câu màu xanh quang hoa giống như là hoa sen loại tràn phóng ra, lệnh Chu Phong gần như hỏng mất ý thức hải hơi vững chắc liêu chút ít. Một cổ bất thường lửa giận ngút trời dựng lên, yêu hỏa đống nhiên vặn mèo, từ từ tạo thành một nhân hình. Giao Quang Tiên Tử, ngươi lại vẫn dám hiện thân? Yêu tu Viêm Mị thanh âm khàn giọng mà bén nhọn, nhai răng cười nói, năm đó ta có thể tiêu diệt ngươi Thái Vi Môn, hôm nay cũng có thể diệt thần hồn của ngươi. Chỉ bằng ngươi này một luồng tàn hồn, lại vẫn muốn ngăn chuyện tốt của ta. Chịu chết đi. Viêm Mị cùng thiếu, hơn 10 thanh kiếm quang từ trong cơ thể hắn tách ra đi, từng cái biến ảo mà thành, huyền phù khi hắn trung quanh. Chết. Chúng ta. Không phải là cũng sớm đã chết sao? Giao Quang Tiên Tử lạnh nhạt cười, ống tay áo lần nữa nhẹ chấn, có trong trẻo tiếng ca vang lên. Minh Nguyệt tiểu dạ quang, con dế kêu tường đông. Ngọc Hành chỉ mạnh đông. Chúng tinh gì rõ ràng, bạch lộ dính cỏ dại, tiết trợ phục dễ dàng. Thu thiền tiêu cây, huyền điểu trôi qua yên tĩnh. Tích ta đồng môn hiếu, dơ lên cao chấn sáu cách hán việt. Minh nguyệt tiểu dạ quang, xúc chức minh đông bích. Ngọc hành chỉ mạnh đông, chúng tinh hà lịch lịch. Bạch lộ chiêm gia thảo, thì tiết hốt phục dịch. Thu thiền minh thụ gian, huyền điểu thể an thích. Tích ngã đồng môn hiếu, cao cử chấn lục cách. Tiếng ca mặc dù trong suốt động tĩnh, nhưng lộ ra vô tận tang thương cùng bi ai, làm người ta nghe thấy lòng đau. Mà theo giao quang tiên tử vừa múa vừa hát, dưới chân phảng phất xuất hiện nhiều đóa thanh liên, nối thành một mảnh. Bảo vệ Liêu Chu Phong ý thức hải. Giao Quang Tiên Tử xuất thủ tương trợ để cho Chu Phong rốt cục có thở dốc cơ hội, song có hai thượng cổ cường nhân trong đầu ác chiến, này cũng không phải thường nhân có thể thừa nhận được. Chu Phong vẫn cảm giác nhức đầu muốn nức, cơ hội tùy thời đều có thể bất tỉnh đi qua. Tiểu Từng Lốc, dùng hết toàn lực của ngươi, thử chạy ra nơi này đi, ta kiên trì không được bao lâu liễu. Chỉ cần thân thể của ngươi rời đi Viêm Mị bản thể, thân thức của hắn cũng là đả thương cũng không đến phiên ngươi liễu. Giao Quang Tiên Tử thanh âm ở trong đầu của hắn ôn nhu nói. Chu Phong dĩ nhiên muốn trốn, nhưng mà lại cảm giác thân thể phảng phất có nặng ngàn cân. Liền đứng lên đều có chút khó khăn. Nếu không cách nào đứng yên hay hai tay đi ba, Chu Phong đem hết toàn lực ba, nhưng hắn bị bao vây ở lửa cháy chung căn bản không phân biệt phương hướng, cũng là hướng về kia khỏa khổng lồ cái cọc gỗ bò đi liếu. Muốn chạy trốn,
làm sao có thể? Yêu Tu Viêm mị cười quái dị, ta vốn là muốn đem cái kia nửa yêu thiếu nữ làm đỉnh lô, nhưng bây giờ phát hiện ngươi tiểu tử này thân thể thế nhưng không kém chút nào ta cửa yêu tộc a. Ha ha, ta quyết định, ta muốn đem ngươi trở thành làm đỉnh lô. Ngươi đi chết. Chu Phong tức giận gầm thét, song cũng chỉ có thể là mắng thượng một câu mà thôi, hắn căn bản không cách nào giúp Giao Quang tiên tử. Mắng chửi đi, ngươi rất nhanh sẽ thần hồn hủy diệt, chọn đời không được siêu sinh liễu, bị ngươi mắng thượng hai câu ta cũng vậy không thiệt tỏi. Ha ha ha. Viêm mị cùng thiếu, hàm chứa kinh khủng lực lượng kiếm quang ở Chu Phong trong thức hải tàn sát bừa bãi, vừa công kích Giao Quang tiên tử, vừa phá hư Chu Phong thức hải. Giao Quang tiên tử mặc dù nỗ lực chống đỡ nhưng là hiển nhiên cũng có chút nối nghiệp vô lực, rất nhanh liền muốn duy trì không được liễu. Ta Giao Quang, tình nguyện cùng ngọc đá cùng vỡ cũng tuyệt không cho ngươi đoạt xá trọng sinh. Giao Quang tiên tử thanh âm từ đầu đến cuối cũng là như vậy bình tĩnh, không giống như là ở làm sinh tử xa nhau, bỗng nhiên động thân dựng lên, chạy thẳng tới Viêm Mị đánh tới. Vô luận Giao Quang tiên tử có thể hay không cùng Viêm Mị đồng quy vu tận, nhưng Chu Phong nhưng biết mình thức hải căn bản chịu đựng không được hai người thần thức đụng nhau. Chẳng lẽ nơi này chính là cái chết của mình địa? Không, cho dù là chết, cũng quyết không thể chết như vậy bất ức. Chu Phong điên cuồng tránh chắc chứ, hai tay chung quanh gãi, bỗng nhiên giống như là bắt được cái gì cứng rắn đồ, hắn miễn cưỡng mở mắt ra nhìn lại, trước mặt giống như là có một ngăn đen tường. Rõ ràng là kia khỏa khổng lồ cái cọc gỗ. Cái cọc gỗ trung hàm chứa tánh mạng hơi thở, mặc dù nó phần lớn thân thể đã bị đốt hủy, nhưng như cũ ương ngạnh sống đến hiện tại. Điều này làm cho Chu Phong đang nhớ lại Bách Thảo Viên trong đích cái loại nầy cỏ dại, mặc dù hai loại thực vật vô tận giống nhau, nhưng đối với tánh mạng hướng tới cũng là đồng dạng chấp nhất. Phản phất là phúc chi tâm linh, Chu Phong cũng chẳng biết tại sao tiểu nhắm hai mắt lại, vận khởi Liễu Quan Thảo Pháp. Trên ngón tay truyền đến tê tê xúc cảm, chợt bỗng nhiên có loại lớn mà bi thương cảm giác tràn đầy Chu Phong đầu óc. Cái loại cảm giác này xa so sánh với Bách Thảo Viên trung lần đó tới càng thêm rung động, Chu Phong thấy được này tấm hoang cổ thế giới nguyên trạng. Vô số khổng lồ hùng núi liên miên như hải, trung quanh cổ thụ chọc trời, đầy khắp núi đồi đang lúc tràn đầy xanh biếc cỏ xanh cây cối, kia cỏ xanh đều có mấy trượng cao, gió nhẹ suy chi bất động, chỉ có trận gió đã tới lúc mới giống như mặt biển khẽ nhộn nhạo, cực kỳ trắng quan. Mà những thứ kia đen nhánh cây cối lại càng đâm thẳng trời cao, ngay cả trận gió đều không thể lay động, giống như là đọng lại thiết hải. Không biết qua bao lâu, bắt đầu có dấu vết con người xuất hiện, Thái Vi môn mới thành lập. Lịch đại tu sĩ đồng tâm hiệp lực đem Thái Vi môn sáng lập thành khổng lồ tiên môn. Mà lúc này, cả người bao quanh kinh khủng lửa cháy yêu tu từ phía trên tới, Thái Vi môn gần như bị san thành bình địa, hàng vạn hàng nghìn tu sĩ tất cả đều hóa thành bụi bay, ngay tiếp theo phương viên trong vòng trăm dặm có cây tất cả cũng chịu khổ hạo kiếp. Yêu hỏa không chút kiêng kỵ đốt cháy hết thảy, san sát hùng núi bị đốt vô ích, thành tấm cỏ xanh hóa thành cho bụi. Mặc dù có cây sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, nhưng là không chịu nổi yêu hỏa hỏa lực, rốt cục có hơn phân nửa thanh mục không còn tồn tại, ngay cả ẩn sâu dưới đất rễ cây cùng rễ cỏ cũng bị đốt thành tro bụi. Khổng lồ bi ai tràn ngập ở thiên địa trong lúc, hàng tỷ cỏ cây ai điếu đồng loại chết đi, nhưng đối với yêu hỏa không thể ra sức. Hạo kiếp sau khi này quả cổ thụ may mắn còn sống sót xuống, lưu lại một đoạn đáng thương cái cỏ gỗ. Yêu Tu Viêm Mị ở tiêu diệt Thái Vi môn đồng thời cũng gặp bị thương nặng, suýt nữa hình thần câu diệt. Ở cuối cùng trước mắt, Viêm Mị lấy yêu pháp thao tác cổ thụ rễ cây quấn chặt lấy Thái Vi tiên cung, tạo thành chỗ ngồi này yêu cư cung. Cho đến thiên địa băng liệt, hoang cổ không còn tồn tại, này phiến thế giới diễn biến thành một mảnh khổng lồ bí cảnh. Viêm Mị cùng Giao Quang cũng cho là cái này bí cảnh chung không tiếp tục sinh vật, nhưng quên liễu cổ thụ cùng bí cảnh chung cho tàn lại cháy cỏ cây. Chu Phong yên lặng nhìn đây hết thảy, đột nhiên cảm giác trong đầu đau đớn yếu đi mấy thành, hắn kinh ngạc nhìn về ý thức hải, cánh phát hiện chẳng biết lúc nào có một đoàn to lớn thanh quang trống rông xuất hiện, hình dáng hình thức một viên trọc trời đại thụ. Tiện đa lại có vô số hình dạng như cỏ xanh mảnh tiểu thanh quang, hơn nữa số lượng ở vô cùng tăng trưởng, cơ hồ diễn biến thành một mảnh màu xanh gió lốc. Những thứ kia thanh quang mặc dù vô thanh vô tức, nhưng là Chu Phong đấy lòng nhưng phảng phát hiện lên xuất ra đạo đạo chảy đồng địa, hắn trầm giọng nói: này là tâm ý của các ngươi sao? Ta đây liền cùng các ngươi cùng Viêm Mị quyết nhất tử chiến. Và anh, trong đầu giống như là đang nhớ lại hàng tỷ thanh hoan hô, chợt những thứ kia thanh quang giống như là vô số bích lục con bươm bướm đánh về phía hỏa yêu, hội tụ thành quần quần nước lũ đánh về phía liêu hỏa yêu kiếm hải. Chương 51, thảo mục linh hải. Bí cảnh trung, Huyền Thiên Tông trưởng lão Ngô Nhai, Đới Thông, còn có Ngọc Sơn môn trưởng lão Nam Cung Thụy cùng những khác mấy cường giả đang nhanh chóng chạy tới thượng cổ độc phủ. Mà đúng lúc này, mấy linh đài cảnh trưởng lão bỗng nhiên mắt thấy trong thiên địa một màn to dị tượng. Bá. Rõ ràng không có gió, nhưng là trong thiên địa những thứ kia kia mạo xấu xí cỏ dại cây cối thế nhưng không gió mà bay, thon dài cọng cỏ hết thể nghiêng hướng một cái phương hướng, giống như là ước vạn kiếm phong kiếm chỉ bí cảnh cuối. Bao gồm Nới Thông ở bên trong, mọi người thần thức chấn động mãnh liệt, tối tăm trung phảng phất đưa thân vào hoang cổ chiến trường, thiên quân vạn mã nổ vang gầm thét, thế phải chém giết cựu địch. Xảy ra chuyện gì? Nô Nhai cùng Nam Cung Thụy đám người trăm miệng một lời kinh hô. Đầu của ta đau quá, thật là mạnh thần thức. Có một tu vi kém hơn cường giả bỗng nhiên ôm lấy đầu kêu lên. Nới Thông giống như trước cảm thấy nhức đầu muốn nức. May là Ngô Nhai cùng Nam Cung Thụy đồng thời triển khai thần thức bảo vệ mấy người, này mới khiến mọi người dễ chịu liêu chút ít. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngô Nhai hoảng sợ nhìn về phía Nam Cung Thụy. Nam Cung Thụy nhìn thượng cổ động phủ phương hướng, sắc mặt âm trí trầm giọng nói: ta đoán chừng cùng này tòa thượng cổ động phủ có liên quan, chúng ta mau sớm lên đường, tối mai lúc trước phải chạy tới. Hừ, nếu không phải này bí cảnh có thể áp chế tu vi, chúng ta cần gì như thế cực khổ? Tốt. Ngô Nhai nặng nề gật đầu, mọi người toàn lực ứng phó chạy như điên. 6. Thái Vi Tiên Cung,
Chu Phong vẫn nằm ở cổ thụ trước cứng ngắc bất động, song trong biển ý thức nhưng phảng phất là tu la xa trường. Giao Quang Tiên Tử nghĩa vô phản cố đánh về phía Liêu Viêm Mị, nàng đã báo hẳn phải chết tín nhiệm, tuyệt không cho này tà ác yêu tu tái hiện nhân gian. Viêm Mị thì tại cười, phảng phất đang giễu cợt Giao Quang Tiên Tử không biết tự lượng sức mình. Nàng cũng rõ ràng mình ở sinh thời điểm cũng không phải là Viêm Mị đối thủ, này tia tàn hồn vừa làm sao có thể cùng Viêm Mị đồng quy vu tận. Nhưng là dù vậy Giao Quang Tiên Tử cũng muốn nỗ lực thử một lần. Song nhưng vào lúc này, Giao Quang Tiên Tử chợt phát hiện Viêm Mị vẻ mặt thay đổi, trở nên vô cùng hoảng sợ. Chợt Giao Quang Tiên Tử cũng đã nhận ra dị trạng, có cổ bàng bạc linh giác từ phía sau lưng đột nhiên xuất hiện, cánh làm cho nàng cũng không khỏi run rẩy. Giao Quang Tiên Tử mạnh mẽ quay đầu lại nhìn lại, nhưng ngạc nhiên phát hiện một mảnh đỉnh thiên lập địa cơn sóng gió động trời. Đó là tùy vô số thanh sắc quang mang tạo thành khổng lồ linh hải, mà ở đỉnh sóng thượng rõ ràng có một gốc cây cổ thụ, ở cổ thụ tán cây thượng, có một nho nhỏ người đang mặc kim nón trụ kim giáp, giống như là chỉ trích phương tù tướng soái, chỉ tay Viêm Mị. Viêm Mị, ngươi nếu tới, cũng đừng nghĩ rời đi. Chu Phong dựa theo ngày xưa bộ dáng đem thần thức biến ảo thành hình người, dẫn dắt hàng tỷ thảo mục linh cảm giác chạy thẳng tới Viêm Mị giết tới. Một khắc kia, năm đó ở Thanh Thành quốc Ai Phong một cõi, lệnh địch quốc nghe tin đã sợ mất mật phong vương Chu Phong rốt cuộc tìm được liễu ngày xưa đấu tranh anh dũng phong tao cảm giác. Và anh, hàng tỷ linh giác phô thiên cái địa bao phủ liễu Giao Quang Tiên Tử, tiện đà chạy thẳng tới Viêm Mị đi. Giao Quang Tiên Tử sợ hãi run rẩy, như vậy linh hải có thể không cần tốn nhiều sức giết hết mình, sau khi linh hải bao phủ nàng lúc, Giao Quang Tiên Tử nhưng ngược lại cảm thấy Tần Lâm hỏng mất thần hồn bỗng nhiên trở nên chân thật. Linh hải là do hàng tỷ thảo mục linh cảm giác tạo thành, trong đó ẩn chứa sinh mệnh lực đối với thần hồn có chỗ tốt rất lớn. Dĩ nhiên, bọn họ đối với Viêm Mị cửu nhân này tự nhiên không có bất kỳ thiện ý. Viêm Mị cảm nhận được thật lớn nguy cơ, hắn cơ hồ muốn quá ư sợ hãi, nhưng là lại vừa không nỡ Chu Phong cái này vạn năm khó gặp địch lô, đang do dự, Chu Phong đã mang theo linh hải gào thét tới. Muốn giết hết Hoàng Yêu, nhất định phải triệt tiêu năm màu linh đài kích thích lam sắc quang mạng. Tựa hồ cảm nhận được Chu Phong dứt khoát cùng tuyệt quyết, năm màu linh đài mỉm cười nói chấn, giam cầm Hỏa Yêu cái kia một tầng quang mạng đã biến mất không thấy gì nữa. Một cổ vô cùng kinh khủng sóng nhiệt nhất thời từ Hỏa Yêu trên người tán phát ra, tịch quyển liễu Chu Phong cả thức hải. Vô số thanh quang giống như là cuồng phong mưa rào phóng mạnh về Viêm Mị, giống như là muốn đem dập tắt. Mà Viêm Mị tu hành ngàn vạn năm, thần thức cực kỳ mạnh mẽ, vừa tại sao có thể là dễ dàng như vậy dập tắt? Chu Phong thần thức cùng thanh quang đem ý thức của mình hải trở thành chiến trường, cùng Viêm Mị triển khai một cuộc chưa từng có ai hậu vô lai giả kịch chiến, chiến đấu kết cục hoặc là Chu Phong hình thần câu diện, hoặc là Viêm Mị thối lui khỏi Chu Phong ý thức hải. Trận này hoàn toàn mới chiến đấu kéo dài thật lâu, song phương bất tương sàn sàn như nhau. Mà Chu Phong thần thức ở Viêm Mị thần thức đốt nướng chung nhiều lần Tần Lâm hỏng mất, sau đó lại bị linh hải kia giạt rào sinh mệnh lực dễ chịu hồi phục, tựa như dục hỏa niết bàn phượng hoàng giống nhau, lấy tốc độ khủng khiếp khỏe mạnh trưởng thành. Chu Phong lúc này căn bản cũng không có ý thức được, trận này ngươi chết ta sống ác chiến làm cho mình được chỗ ích không nhỏ, cả trên đời cũng không có ai có thể làm cho thần trí của mình trưởng thành như thế nhanh chóng, này đã vượt ra khỏi lẽ thường. Thời gian chuyển rời, trong lúc vô tình đã qua nửa canh giờ, đang trong phòng tu sĩ một đi chưa tới, tất cả mọi người phát hiện yêu hỏa yêu khí kéo dài rất xuống. Mặc dù Hồ Tuấn Hùng cùng Hồ Kiến đám người không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là nếu như yêu hỏa không có yêu tính, cái này ngọn lửa cùng yêu đan tiểu thành liêu tuyệt thế khó tìm bảo vật, dĩ nhiên muốn làm của riêng. 6. Chu Phong trong biển ý thức. Vô số thanh quang mai một cho lửa cháy trong, song Viêm Mị thần thức đã ở kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng Viêm Mị thần thức rốt cục lộ ra e sợ ý, Ngưu Toan rời đi Chu Phong ý thức hải. Ta nói rồi, ngươi đừng muốn rời đi. Chu Phong giống giận, phô thiên cái địa linh hải bao trùm Viêm Mị thần thức, làm hắn không chỗ có thể trốn. Viêm Mị rốt cục xin tha, bỏ qua cho ta. Ta nguyện ý thị ngươi làm chủ. Bỏ qua ngươi, nuôi hổ vì hỏa sao? Chu Phong vô tình cười lạnh, phát động linh hải triển khai một lần cuối cùng công kích. Giống như là như sóng to gió lớn linh hải trong nháy mắt cắn nuốt Liêu Viêm Mị, yêu tu Viêm Mị phát ra thê lương bi thảm, mang theo vô tận là không cam cùng tuyệt vọng, giống như là một ít đám ngọn lửa trong nháy mắt bị dập tắt. Ngươi sát sanh vô số, hôm nay cũng là ngươi báo ứng đến. Chu Phong lạnh lùng nói, yêu tu Viêm Mị hoàn toàn hôi phi yên diệt. Trong đầu truyền đến cổ thụ cùng cỏ cây hoan hô tức dược tình cảm, tiện đà vừa sinh ra đối với Chu Phong lòng cảm kích. Mặc dù bọn họ không cách nào dùng ngôn ngữ câu thông, nhưng là Chu Phong nhưng rõ ràng cảm thấy cổ thụ tựa hồ ở hy vọng mình có thể thu phục Viêm Mị lưu lại yêu hỏa, cũng vĩnh viễn mang ra này tầm bí cảnh. Chu Phong dĩ nhiên nguyện ý ra sức, Viêm Mị yêu hỏa cũng là trong thiên địa tinh hoa biến thành, cực kỳ chân quý, dĩ nhiên muốn thu cho mình dùng. Hắn mở ra mắt, yêu hỏa đã kịch liệt thu nhỏ lại, trở nên chỉ có mặt buồn lớn nhỏ. Bởi vì yêu đan trong đích Viêm Mị nguyên thần đã diệt vong, này yêu hỏa hôm nay đã xưng không hơn yêu phát hỏa, mà là một đoàn cực kỳ thuần túy thượng cổ linh hỏa. Dễ dàng ở linh hỏa trung ấn xuống thần trí của mình. Chu Phong tâm niệm chuyển động, linh hỏa liền theo tim của hắn niệm tràn phóng ra. Túi đầu nhìn lại, Chu Phong phát hiện giờ phút này thượng cổ linh hỏa giống như là một đóa đỏ lòm đóa hoa lẳng lặng tràn phóng, lại có loại nói không ra lời mỹ lệ. Hiện tại này thượng cổ linh hỏa đã thuộc về Chu Phong tất cả, mặc dù rơi vào trong tay người khác, trừ phi người nọ thần thức vượt xa Chu Phong, nếu không cũng không cách nào thao túng linh hỏa. Bất quá Chu Phong giờ phút này thần thức đã cực kỳ cường hãn, muốn cướp đi linh hỏa, linh đài cảnh tu sĩ chỉ sợ là không cần suy nghĩ. Trong đầu hàng tỷ linh giác đồng thời hân hoan tức dược, tiện đà từ từ biến mất. Chu đại ca, ngươi còn sống. Diệp Tử cùng Lâm Đoá Nhi, Sương Ngưng mang theo khuôn mặt nước mắt đánh tới, ba chân bốn cẳng đem Chu Phong dìu dắt.
Mới vừa các nàng cho là Chu Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ liễu, bây giờ nhìn đến Chu Phong lại vẫn sống, trong lòng thật là kích động tới cực điểm. Chu Phong gật đầu cười, lại phát hiện ba thiếu nữ cũng ngạc nhiên nhìn cặp mắt của mình lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Tại sao? Chu Phong tò mò cười hỏi. Chu đại ca, ánh mắt của ngươi tựa hồ cùng thường ngày có chút bất đồng đây. Lâm Đoá Nhi không chút nào kiêng kỵ để sát vào liễu nhìn kỹ, lệnh Chu Phong có chút lúng túng. Chính hắn vẫn không biết, trải qua mới vừa rồi trận kia thần thức đại chiến, cặp mắt của mình đã cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, sáng ngời mà trong suốt, phảng phất tinh không loại thần bí mà thâm thúy. Đó là thần thức tăng vọt dấu hiệu, chẳng qua là vô luận là hắn hay là Lâm Đoá Nhi bọn người không rõ ràng lắm thôi. Uy, ngươi mới vừa rồi có thấy hay không một tuyệt thế thiếu nữ xông vào yêu hỏa? Hồ Tuấn Hùng đống nhiên đi nhanh tới, ánh mắt không được liếc về hướng thượng cổ linh hỏa, giấu không được trong mắt tham lam. Tuyệt thế thiếu nữ. Chu Phong chợt nhớ tới mình trong biển ý thức còn có tuyệt thế phương hoa giao quang tiên tử. Nhưng khi hắn lấy thần thức xem kỹ ý thức hải, lại phát hiện giao quang tiên tử đã tung tích đều không. Làm sao ngươi biết có một thiếu nữ xông vào yêu hỏa? Chu Phong không có trực tiếp trả lời Hồ Tuấn Hùng, mà là hỏi ngược lại. Người thiếu nữ kia chính là lúc trước cái kia nữ quỷ. Hồ Tuấn Hùng âm thanh nói, ta nhìn tận mắt nàng rút đi một thân vết thương xông nào vào yêu hỏa, ngươi đem nàng giấu đi nơi nào rồi? Đây tuyệt đối là yêu nữ, ngươi không nên bị vẻ đẹp của nàng sắc sở mê hoặc. Chu Phong nghĩ thầm ngươi mới bị sắc đẹp sở mê hoặc đây, cười lạnh nói, ta chưa có xem cái gì thiếu nữ, ngươi không phải là hoa mắt sao? Hồ Tuấn Hùng con ngươi nhất thời co rút lại, giống như là tức giận dã thú loại lộ ra dữ tợn sắc cơ. Hắn đã sớm đã mới vừa rồi sợ hãi, hiện tại trong mắt chỉ có kia thượng cổ linh hỏa, còn có Chu Phong phía sau ba tuyệt mỹ thiếu nữ. Về phần mới vừa cái kia không biết là người hay quỷ mỹ nhân, Hồ Tuấn Hùng không dám suy nghĩ nhiều, hắn có thể suy đoán đến nàng nhất định là thượng cổ tồn tại, tuyệt không phải là mình có thể trêu chọc được rất tốt. Tiểu tử, ngươi tên gì, ngươi có tư cách gì đối với ta nói như vậy? Hồ Tuấn Hùng nghe răng cười nhìn về phía Chu Phong, hỏi. Gì? Ta nhìn ngươi thế nào có chút nhìn quen mắt. Lúc này Tạ Diêu Khốn hoặc bu lại, hắn nhìn từ trên xuống dưới Chu Phong, vốn cảm giác người này mặc dù ốm yếu, nhưng là ngũ quan tướng mạo nhưng có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Chu Phong biết nữa chờ chốc lát, Tạ Diêu nhất định sẽ nhận ra thân phận của mình. Hắn màu da chỉ có thể làm sơ che giấu, cũng không phải chân tránh dịch dùng, mà nếu như thân phận của mình bị Tạ Diêu đoán được, vậy thì có đưa tới Ngọc Sơn Môn hơn 10 người tu sĩ vây công. Mặc dù Ngọc Sơn Môn Vương trưởng lão đã tử trận, nhưng là Chu Phong vẫn không có hoàn toàn nắm chặt có thể đem tất cả Ngọc Sơn Môn tu sĩ chém tận giết tuyệt. Huống chi nhiều người ở đây mắt tạm, Chu Phong cũng không muốn đem của mình hết thể dương hiện tại mọi người trước mặt trước. Ngươi nhìn ta nhìn quen mắt. Kỳ liễu quái, ta làm sao cảm thấy ngươi cũng có chút nhìn quen mắt. Chu Phong ra vẻ tò mò hướng đi liễu Tạ Diêu, vẫn tiến tới khoảng cách Tạ Diêu bất quá một cánh tay xa thời điểm, đột nhiên một quyền đưa đánh xỉu, bắt được Tạ Diêu cổ, gia tốc từ trước đến giờ lúc từng đi qua lối đi chạy trốn. Chương 52, Tạ cung phụng không nhận ra buồn vừa rồi. Chuyện phát thương xúc, cho dù là Lâm Đoá Nhi cùng Liêu Kiếm bọn người trợn mắt hốt mồm, Hồ Tuấn Hùng cho đến trơ mắt nhìn Chu Phong cơ hồ biến mất ở trong thông đạo thời điểm mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không biết Chu Phong tại sao phải mang đi Tạ Diêu, đối với hắn mà nói, là trọng yếu hơn là kia đoàn thượng cổ linh hỏa. Song Hồ Tuấn Hùng rõ ràng thấy kia đoàn thượng cổ linh hỏa theo sát Chu Phong phía sau cũng xông ảo vào lối đi, hiện tại chỉ còn lại có lốm đa lốm đốm ánh sáng. Bắt được hắn, Hồ Tuấn Hùng hồn hển giống to, mang người điên cuồng đuổi theo. Trong nháy mắt một nhóm người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đang trong phòng lưu lại các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, cũng cảm thấy một trận không giải thích được. Lâm Đoá Nhi cùng Diệp Tử đám người mặc dù lo lắng, nhưng cũng không có đuổi theo đi xuống. Các nàng biết bằng tu vi của mình mặc dù muốn đi hỗ trợ cũng chỉ có thể trở thành Chu Phong gánh nặng, mà khi Chu Phong một thân một mình thời điểm hắn ngược lại là đáng sợ nhất, điểm này các nàng tựa hồ là lòng có linh tê. Lâm Đoá Nhi yên lặng nhìn Chu Phong biến mất phương hướng, một lát sau mới xoay người đi về phía này tòa lò luyện đan. Trong lò yêu đan vẫn đỏ ngầu như lửa, chỉ bất quá mặt ngoài dày hồng khí đã biến mất, trở nên bình thường rất nhiều. Viêm mị nguyên thần tiêu diệt sau, này viên yêu đan cũng đã thành vật vô chủ, mà Lâm Đoá Nhi phải cần chính là yêu đan, vậy đối với nàng mà nói có chí quan trọng yếu đắc ý nghĩa. Song không đợi Lâm Đoá Nhi đi tới lò luyện đan trước, đông nhiên có người lùi đi qua, đem yêu đan bắt trong tay. Đây là thượng cổ yêu tu yêu đan, là tuyệt đỉnh kỳ vật, chờ ta sau khi trở về có giao cho đại trưởng lão xử trí. Hôm nay chuyện đã xảy ra ai cũng không cho nhắc tới, mặc dù ngày mai Ngô Nhai trưởng lão tới cũng không có thể nói tới, biết rồi sao? Dành trước một bước bắt được yêu đan chính là Hồ Kiến, hắn nói mặc dù xinh đẹp, song tuyệt đại đa số mọi người có thể nhìn ra hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Sợ rằng đến cuối cùng, Hồ Kiến có đem yêu đan trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Lâm Đoá Nhi nhất thời ngây ngẩn cả người, dù giọng nói, Hồ sư minh, này cái yêu đan đối với ta có thật lớn chỗ dùng, có thể hay không đem giao nó cho ta à? Cho ngươi. Hồ Kiến cười lạnh nói, Lâm Đoá Nhi, ngươi là người si nói mộng đây sao? Này yêu đan cùng ngươi có quan hệ gì? Ta là Huyền Thiên Tông dẫn đầu, dĩ nhiên muốn để ta làm xử trí. Chúng ta rời đi trước này gặp quỷ chỗ. Hồ Kiến khoát khoát tay, kêu mấy sư đệ chuẩn bị rời đi. Đống nhiên có một lão giả động thân ngăn ở liêu đan thất trước cửa đá, trầm giọng nói, ngươi là Huyền Thiên Tông dẫn đầu thì thế nào? Này yêu đan là ngươi thu phục sao? Nếu không phải Chu huynh đệ, các ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Nên xử trí như thế nào yêu đan, tự nhiên muốn tùy ta kia Chu huynh đệ làm chủ, đem yêu đan lưu lại. Lão giả chính là Liêu Kiếm, hắn và Liêu Kính Trúc phụ tử hai canh giữ ở nơi đó, rất có một kẻ làm quan tư thái. Liêu Kiếm, ngươi không nên khinh người quá đáng. Hồ Kiến giận không kèm được lực quát,
nhưng là Liễu Kiếm chẳng qua là cười lạnh, hoàn toàn không có đưa để vào trong mắt. Huyền Tiên Tông đệ tử, cho ta đem cái này lão bất tử đuổi đi. Hồ Kiến không dám cùng Liễu Kiếm làm khó, nhưng là tại chỗ có 30 Huyền Tiên Tông đệ tử, lượng hắn Liễu Kiếm càng lợi hại cũng không phải là đối thủ. Hồ Kiến mấy sư đệ nhất thời rút ra trường kiếm, mà lúc này Đới Anh cũng trầm mặt mang theo luyện đan đường đệ tử lao qua. Đới Anh sư đệ, ngươi. Hồ Kiến kinh ngạc phát hiện Đới Anh thế nhưng đem người đứng ở Liễu Kiếm bên người, nhất thời kinh ngạc thất sắc. Hồ sư huynh, ta Liễu thúc nói không sai, này cái yêu đan hẳn là coi như là sư thúc tổ đồ liễu, ngươi muốn mang đi, hay là chờ sư thúc tổ trở lại rồi nói sau. Đới Anh trầm giọng nói. Hồ Kiến nhất thời quát lên như sấm, ngươi đến tột cùng ở nói hưu nói vượn những thứ gì? Cái gì sư thúc tổ? Ngươi nọ tại sao có thể là sư thúc tổ của ngươi? Ngươi còn dám như vậy cố tình gây sự, chờ trở lại tông môn sau ta tất nhiên muốn ngươi mạnh quả nhìn. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đới Anh lời giải thích, lạnh lùng khoát khoát tay, mười mấy luyện đan đường đệ tử rối rít rút ra kiếm tiên ngăn cản cửa đá. Ngươi. Hồ Kiến nói lắp liêu mấy câu, cuối cùng một dậm chân, cười lạnh nói, tùy tiện, vậy chúng ta tiểu ở chỗ này chờ, Nô Nhai trưởng lão ngày mai sẽ có thể chạy tới, bản thân ta muốn nhìn làm sao ngươi cùng Nô Nhai trưởng lão giải thích. Hắn hầm hừ tiêu sái đến nơi xa ngồi trên chiếu, bất quá nhưng không có bung ra yêu đan ý tứ. 6. Chu Phong ở mật như giống mạng nhện trong thông đạo chạy như điên, linh hỏa phá vỡ liêu bóng tối, giống như là một chiếc đèn sáng thủy trùng trôi lơ lửng ở Chu Phong đỉnh đầu. Hắn biến hóa tư thế, đem to mọng tạ diêu kẹp ở dưới nách, khổng lồ lực đạo kẹp chặt hắn đau tỉnh lại, nhưng căn bản vô lực dãy rủa. Mấy năm trước, tạ diêu đối với Chu Phong mà nói là tiên người loại tồn tại, căn bản không cách nào địch nổi. Song xưa đâu bằng nay, Chu Phong phát giác tạ diêu tu vi bất quá chỉ có thần chỉ cảnh thập phẩm trường, cùng mình so sánh với có khác biệt trời vực. Ngươi là ai? Tại sao bắt ta? Tạ diêu mặt trướng thành màu gan heo, cảm giác lồng ngực cũng muốn bị Chu Phong xiết bạo, đồng thời lại càng bị làm cho sợ đến lục thần vô chủ. Chu Phong hừ lạnh một tiếng, rất nhanh ngươi cũng biết tại sao liễu. Hắn tiếp tục chạy như điên, rất nhanh ngay cả hắn cũng phân không rõ mình chạy tới nơi nào, mà phía sau Hồ Tuấn Hùng đám người tiếng gọi ầm ĩ cũng cơ hồ nghe không được liễu. Lúc này lối đi một bên bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa, Chu Phong không chút do dự vọt đi vào. Đó là một gian thạch thất, bên trong chỉ có mấy mục bộ đoàn, hẳn là buồng luyện công. Rễ cây nứt vỡ liêu nóc phòng, giống như là hắc long ngủ đồng cùng đá xanh trong lúc. Chu Phong mạnh mẽ đem Tạ Diêu vứt ở trên mặt đất, đồng thời một cước đá trúng liêu đan điền của hắn. Tạ Diêu bỗng nhiên thê lương hét thảm lên, chợt oán giận lực giống, ngươi phá hủy tu vi của ta, ngươi xuất sinh này, có loại ngươi nữa mắng một tiếng. Chu Phong trên cao nhìn xuống nhìn Tạ Diêu, khuôn mặt ở trôi ở bên cạnh hắn linh hỏa chiếu dọi xuống lúc sáng lúc tối, giống như quỷ mị. Tạ Diêu trên mặt thịt béo run rẩy hai cái, nhất thời câm như hến. Ta không béo cần biết ngươi là ai, ngươi bỏ qua cho ta đi, ngươi phải như thế nào ta cũng có thể cho ngươi. Tạ Diêu run rẩy cởi ra chiếc nhẫn chứa vật đẩy tới trước mặt, cười lớn nói, thiếu môn chủ bọn họ đã đuổi không kịp liễu, ngươi đại khái có thể mang theo thượng cổ linh hỏa cao bay xa chạy. Chu Phong cười lạnh, ngó chừng Tạ Diêu không nói một lời. Năm đó cảnh tượng phảng phất đèn kéo quân loại sẽ qua. Tam điện hạ, tiên hoàng đã ở ngày hôm trước băng hà, đại hoàng tử thừa kế ngôi vị hoàng đế, như hiện nay niên hiệu chính đức. Mặt trắng không dâu lão thái giám cầm trong tay thánh chỉ, vẻ mặt tâm độc. Ngươi cũng không cần nói như thế khó nghe. Bệ hạ bất quá là ứng thừa chúng ta Ngọc Sơn môn, năm nay bên trong triệu tập 10 vạn tráng đinh tiến vào Bắc Phương vạn thung lũng, thay chúng ta siêu tập một chút vật hoa thiên bảo mà thôi. Ống tay áo chỉ có Tạ Diêu đuổi theo chiến mã của mình, thịnh khí lăng nhân cười.